Chương 306, tiểu mới quân văn pháp, mọi việc mở đầu khó. Chương 306, tiểu mới quân văn pháp, mọi việc mở đầu khó. Chân trời lộ ra một tia ngân bạch sắc, trong núi ánh sáng vẫn như cũ tối tăm không rõ, quân doanh võ đài trong bó đuốc hừng hực. Nguyên bản lúc này đã là đánh trông nấu cơm, võ đài diễn luyện thời điểm, nhưng Lĩnh An phủ quân tướng sĩ cái nào lo lắng những thứ này. Trong giáo trường, bọn họ quanh chân ngồi tính toán, hoặc vận sát cổ động cơ thể, mỗi cái trong mắt đều là kinh ngạc cùng hoan hỉ. Sau bọn họ đọc, mãnh hổ hư ảnh ống. Tây hoang huyền hổ toàn thân đen nhánh, bởi vậy hiện ra dị tượng về sau, hôn nhìn huyết sát hóa thành màu đỏ thẫm, càng thêm lưng thực hung lệ, một đôi mắt hổ thì thiêu đốt lên hừng hực ánh máu. Mà tu xả dị tượng thì hiện ra màu đỏ thẫm, tại bọn hai vai cùng hai tay trong lúc đó quấn quanh xoay quanh. Bên trong giáo trường hổ khiếu gián tê, man hoang chi khí bốc lên. Cảnh tượng này sát thực dọa người, nhưng lệnh các binh sĩ khiếp sợ lại có khác biệt. Dung hợp tây hoang huyền hổ cùng tu xả hai loại man hoang hung thú về sau, quân văn pháp huyền diệu cuối cùng bắt đầu hiện. Tu xả có thôn tiên thực địa thần thông, tuy nói chỉ là dung hợp một chút tinh huyết, nhưng hóa thành quân văn bản lượn quanh tại sát khí vòng trong lúc đó, lại có thể quá mức chứa đựng sát khí mạnh nhưng phóng đại mấy lần. Tuy nói chất lượng không thay đổi, nhưng lại tương đương với mỗi tên quân sĩ cũng mang theo cái tiểu quân văn pháp ấn, cho dù không tại quân trận trong, cũng có thể thời gian dài tác chiến. Lên. Trên giáo trường đột nhiên vang lên một tiếng gầm nhẹ, chỉ thấy Lưu Thuận vận chuyển sát khí, bàn tay lớn hư ngưng, đưa tay về phía trước. Tu xả hư ảnh gào thét mà ra, mạnh nhưng mở ra lão nha miệng rộng, đem tam ngoài trượng bản tròn đại đá tảng cắn, theo hắn vung chảo dẫn dắt. Cự thạch kia thì bay lên trời, gào thét ở giữa đem bên cạnh một nhân cái bia toàn bộ tạp mái. Khác một bên, Chu Tước trưởng kỳ Đỗ Xuân Nhi thì trên mặt kinh hỉ, vận chuyển sát khí, nhìn lấy mình hai tay. Một cỗ xa so với sát hỏa càng thêm cô động ngọn lửa màu đỏ thắm bay lên, nguyên lai là kích phát Tây Hoang Huyền Hổ ngự hỏa thần thông. Này quân văn pháp, tiềm lực 10 phần a. Đỗ Tô Tử Minh ở bên thấy vậy không ngừng hâm mộ, nhưng lập tức trong mắt thì lộ ra một tia tiếc nuối, khẽ lắc đầu. Quân văn pháp xem xét chính là binh tu bí thuật, hắn đã tu luyện ra chuyển tam nguyên luyện hình đồ lại phải bắt cảnh luyện thần thuật luyện khí hóa thần sau có thể diên thọ 300 năm. Đương nhiên sẽ không sửa tu cách khác. Huống chi thứ này là Vương Huyền độc hữu, một khi tu luyện muốn cung cấp hắn ra roi, hắn con em thế gia mặc dù cam tâm thuộc hạ, lại không muốn sinh tử khống chế tại tay người khác. Vương Huyền thì mang theo kinh ngạc. Quân văn pháp sau khi tăng lên năng lực nắm giữ một chút hung thú thần thông, chuyện này hắn tất nhiên biết được, lại không nghĩ rằng mấy tên trưởng kỳ có thể trong nháy mắt nắm giữ, nhìn tới luân phiên chinh chiến, tiến bộ cũng không chỉ hắn một người. Không kịp cảm thán, Vương Huyền lúc này đem mấy tên phủ quân cao tầng triệu nhập trong đại trướng, trầm giọng nói, Tịnh Châu sợ sinh đại biến, chư vị trong lòng hiểu rõ là được, tạm chớ phao tin. Lưu Thuận, người dẫn theo người tiếp tục huấn luyện, tạm dừng khai hoang dò xét, mau chóng làm cho tất cả mọi người ngưng tụ phục thị sát luân, đồng thời diễn luyện quân trận đột phá, chờ quân lệnh, tùy thời hồi viên Vinh An. Đúng, đại nhân. Đồ Tô Minh, Tịnh Châu một chuyện liên lụy rất rộng, người tốt nhất đừng nhúng tay, như Vinh An phủ quân lui về, có thể tiếp tục đóng quân nơi đây, như mặt phía bắc trong núi yêu tà đến công, có thể tạm lui hướng phía trước tiêu quân bảo. Đồ Tô Tử Minh thì không phải người ngu, nhớ ra trước đây rất nhiều nghe đồn, đồng tử co rụt lại trầm giọng nói, Vương huynh yên tâm, người đang Vinh An bên ấy cũng muốn gia tăng chú ý. Căn dặn một phen về sau, Vương Huyền lúc này cười ưng quái phóng lên tận trời, một lát liền biến mất ở phương xa. Nhìn qua Vương Huyền rời đi thân ảnh, Đồ Tô Tử Minh lại nhìn một chút Tần Châu phương hướng, một tiếng bất đắc dĩ thở dài. Vương Huyền tránh đi Long Phong phủ quân người khác, đơn độc bảo hắn biết việc này, một thì tỏ vẻ tín nhiệm, thứ hai là mịt mờ nhắc nhở, chớ có báo cho biết gia tộc. Tất nhiên, Đồ Tô Tử Minh còn người ra ý dò xét. Thân đô chuyện sớm đã truyền vang thiên hạ, ai cũng biết binh bộ thị lang chỉ là ngụy trang, tứ đại biên quân tất có vấn đề, dưới mắt người người cũng tại đề phòng lẫn nhau. Đồ Tô Tử Minh tự tin Đồ Tô ra không sao hết, nhưng có chút thông tin nếu là theo phía bên mình truyền ra, không chỉ hai nhà sau này sẽ không còn hợp tác, nói không chừng xui xẻo hay là chính mình. Đúng lúc này, cung phụng Lý Lao đi tới thấp giọng hỏi, công tử, Vinh An thế nhưng đã xảy ra chuyện gì? Đồ Tô Tử Minh nét miệng, không rõ ràng, đơn giản là lục đục với nhau mà thôi, chúng ta như thường lệ khai hoang là được. Thế đạo này, giả ngu quá nhiều người, không thiếu hắn Đồ Tô Tử Minh một. Đường vòng về đến Vinh An về sau, Vương Huyền giả bộ như mới vừa dậy bộ dáng, dùng ngựa tiến về quân doanh. Lại lệnh đóng giữ Bạch Hổ phá tà quân theo thứ tự khắc lục quân văn. Hắn sở dĩ phí lớn chắc trở, một là vì tiết kiệm thời gian, hai chính là mê hoặc địch nhân. Tiêu ra ám tuyến con đường trải rộng Tịnh Châu, kia Mạc Gia Sơn thành cửa hàng chỉ là mặt ngoài, cửa hàng lương thực, du thương, tiêu sư. Không ai hiểu rõ hắn xúc giác đã kéo dài đến nơi nào. Về đến trong quân trướng, Vương Huyền đem cũ mới hai cái Long Hổ đại ấn lấy ra, trầm ngâm xem xét. Cũ đại ấn ánh máu lượn lờ, thỉnh thoảng hóa thành Long Hổ hư ảnh bốc lên, quân trận sát khi đã chứa đựng đến cực hạn. Mà mới đại ấn cho dù hấp thu phủ quân tướng sĩ dư thừa huyết sát, vẫn như cũ trống rỗng. Vương Huyền cẩn thận đem hai ấn tượng hợp, sát khí vận chuyển, lập tức từng đạo nồng đậm quân sát như máu cầu hóa thành long hổ gào thét, chui vào mới đại ấn. Trong liều bài, cuồng phong gào thét, một mảnh ánh máu. Vương Huyền nét mặt càng ngưng trọng thêm. Cũ ấn trong, không chỉ che kín huyết sát, mấy tên bỏ mình tướng sĩ quân hồn còn đang ở trong đó ngủ đông. Nhìn qua mấy đạo huyết sắc nhân ảnh ngập vào mới ấn, ở hạch tâm chỗ trên dưới lơ lửng, bình tĩnh an ổn, Vương Huyền mới thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng của hắn luôn luôn có loại gấp mắc. Thủ hạ binh lính xem hắn là quân chủ, không chút do dự tu tập Long Hổ quân văn pháp, mặc dù thực lực tăng vọt, nhưng hồn linh cũng không cách nào giải thoát, là bảo hộ, cũng là xiềng xích, sẽ không bởi vì chiến trường hung thần hóa thành tà vật, nhưng cũng không cách nào hôn vào u minh, lệnh những thứ này quân sĩ lại lần nữa phục sinh, chính là hắn tâm nguyện một trong. Nhưng lịch tiên đạo mà đi, khó khăn cỡ nào? Hiện nay tốt nhất thân thể chính là đạo binh khí đan, nhưng trung quy là tử vật một, xa không hợp lại yêu cầu của hắn. Tại giải quyết vấn đề này trước đó, nhất định phải cẩn thận bảo quản tướng sĩ quân hồn. Ước chừng thời gian chừng nửa nén hương, quân trận sát khí mới toàn bộ vận chuyển kết thúc, cũ ấn đã sát khí tận tán, mặt ngoài linh quang cũng biến thành dị thường ám đạm. Vương Huyền suy nghĩ một lúc, đem cũ ấn cẩn thận cất kỹ, thứ này mặc dù đã đào thải, nhưng có thể có tác dụng khác. Triệu Trương Hoành tới trước, dặn dò cẩn thận tuần sát bình an các nơi về sau, Vương Huyền liền dục ngựa trở về Mạc Gia Sơn trang luyện khí phường. Dưới mắt tình huống không rõ, tiểu mới chiến pháp cùng viên quang phân ảnh kính nhất định phải nhanh hoàn thành, mới có nắm chắc đối mặt trận bão. Cái này ngôi sao rất muốn về hưu luyện khí trong phường, vẫn như cũ ánh lửa ngút trời. Lục Tiên cùng lão yêu Hoàng Nguyên Tử đang quan sát thanh đồng đỉnh, Mạc phu nhân cũng cùng mấy tên luyện khí cao thủ đang thấp giọng thảo luận. Loại vật này ta tại hoàng cung gặp qua. Một tên cẩm tú các lão phụ mỉm cười nói, hoàng tộc mật quật bên trong có dấu một bảo, tên là Ngọc Hoa Kính, nghe đồn là thượng cổ pháp bảo, bất kể tà ma tiềm ẩn nơi nào, mặc dù có sông núi đại trận che lấp, dùng cái này kính quan chiếu, liền không cách nào ẩn trốn. Ngự Lâm quân Nguyên Soái từng nhờ vào đó kính chém giết ngọa long ra âm mộ quỷ vương, cũng phân làm âm dương hai kính, vì viên quang thuật tương liên. Không sai, nghe nói thái nhất giáo thì có. Một tên khác lão phụ thì gật đầu nói. Lục Tiên thì trầm giọng nói, loại kia bí bảo hoàng tộc há khẳng tùy tiện gặp người, huống hồ cũng không biết phương pháp luyện chế, các vị đạo hữu, chúng ta hay là mau chóng phá giải vật này cho thỏa đáng. Thấy Vương Huyền đến, Mạc phu nhân lúc này gật đầu nói, Huyền nhi chớ có sốt ruột, các vị đạo hữu hợp lực, nên rất nhanh liền có thể phá giải bảo vật này luyện pháp. Đa tạ chư vị tiền bối. Vương Huyền chắp tay trầm giọng nói, như phá giải pháp môn về sau, mời trước luyện chế mấy viên bảo kính, tại hạ có cần dùng gấp. Trong lòng của hắn cũng có chút bất đắc dĩ. Trước đây kế hoạch là phá giải luyện chế pháp môn, hắn lại đem hắn thôi diễn thăng cấp, lão sư đạt được thượng cổ bí thuật, duy nhất một lần luyện chế đúng chỗ. Nhưng dưới mắt tình huống này, chỉ có thể trước đem thì một phen. Thấy mọi người tiếp tục thảo luận, Vương Huyền thì không lại quấy rầy, trở về Mạc Gia đại trạch trong thư phòng, cầm xuống 5 tấm quyển sách bằng da. Chỉ thấy phía trên chia ra viết tử mẫu âm lôi pháp xí hỏa đan hỏa ngư dao. Đây đều là Mạc Hoài Nhàn sưu tập mà đến duy nhất một lần pháp khí, tất nhiên chỉ là giang hồ thông thường, còn kém rất rất xa Đồ Tô gia địa nguyên lôi hỏa châu. Nhưng địa nguyên lôi hỏa châu vì giết Tô gia nội tình, mặc dù dựa vào Đồ Tô Tử Minh quan hệ mua đến 5 viên tạm dùng, nhưng điều mới chiến pháp như muốn chấn áp tứ phương, Vinh An liền không thể tại đây đổ vật trên bị người áp chế. Nghĩ được như vậy, Vương Huyền mở ra Thiên Đạo Thôi Diễn bản. Từ thôi diễn ra hồn khí về sau, hắn liền toàn lực thôi diễn lần này tính pháp khí, bây giờ đã xem xí hỏa đan thôi diễn biến thành lý hỏa đan đang cùng hỏa ngư giao dung hợp, đã thôi diễn đến 83 ngày mai liền có thể hoàn thành. Uy lực không còn nghi ngờ gì nữa tăng lên không ít, nhưng ly Đồ Tô gia địa nguyên lôi hỏa châu còn kém xa lắm. Vương Huyền không khỏi nhíu chặt lông mày. Đây đều là thấp kém luyện khí pháp, như dựa vào lần lượt thôi diễn tích lũy, không biết phải tới lúc nào. Nên như thế nào mới có thể nhanh chóng sinh ra chất biến? Đúng lúc này, một tên thị nữ đột nhiên vội vã chạy tới, lao ra, phu nhân xuất quan. Lời ngoài lễ DS, gửi cho bạn bè tiên đỉnh vì cô Tôn Chi. Tháng này lúc đầu, này phương giới vực có thượng cổ yêu tinh đế lưu tương bày xuống, nhiệm thế giới vô số. Trong đó phần lớn là nhân tộc phồn diễn sinh sống tộc vực. Tiếp theo đế đỉnh chấn nộ, ném hạ chỉ dụ, chiếu lệnh nhân tộc tuấn kiệt có thể từ quên tư minh, diệt trừ làm loạn bầy yêu. Triệu Minh kích hoạt chiến truy chấn đán tiên triều chi hệ thống, bắt đầu chinh chiến tiên giới. Chương 307, Vương Huyền bảy nghi trận, Lục Tiên Hiến kế sách thần kỳ. Chương 307, Vương Huyền bảy nghi trận, Lục Tiên Hiến kế sách thần kỳ. Kẹt kẹt cửa gỗ từ từ mở ra. Mạc Khanh Nu một bộ làm áo đi ra phòng luyện công, nhìn qua bốn phía nhất thời có chút hoảng hốt. Ở trong mắt nàng, mọi thứ đều thay đổi bộ dáng. Nàng năng lực phát giác được trúc lâm trô u ám, có linh vụ bay lên, tại lá cây trong lúc đó mờ mịt, có thể lá trúc tỏa ra sinh cơ bừng bừng. Nàng năng lực sau khi thấy trong nội viện trận pháp bố trí, mơ hồ tản ra dọa người khí cơ. Siêu, một đạo bóng trắng bay vụt mà đến, rơi vào nàng trong ngực chi chi kêu hai tiếng, lại là đại hôn lúc, Tỉnh Châu Vương đưa tặng kim ngọc điêu. Mạc Khanh Nu cười khổ một tiếng, khẽ bước trong tay linh sủng. Ngày xưa chỉ cảm thấy này con trồn chi kỳ đáng yêu, bây giờ mới có thể phát giác được hắn thể nội khủng bố linh khí. Nhưng vào lúc này, Vương Huyền thì đi vào trong viện, nhìn qua thê tử đầu tiên là sức sở, sau đó khỏe miệng lộ ra nụ cười, "Nhu Nhi, này thái âm quan tưởng đồ quả nhiên cùng ngươi tương hợp. Luyện thần thuật cùng luyện hình thuật tương hợp, tính mệnh song tu, chính là hoàn chỉnh quan tưởng đồ." Mạc Khanh Nu đêm đó mượn nhờ hồn khí vừa cảm nhận được linh khí, liền có thể dẫn dắt nguyện hoa, Vương Huyền nhanh trí, đem thái âm quan tưởng đồ giao cho hắn tu luyện. Quyết định này quả nhiên không sai. Giờ phút này trong mắt Vương Huyền, Mạc Khanh Nu trên người một cỗ gợn sóng linh quang mở mịt không tiêu tan, băng cơ như ngọc, linh tú thanh lịch, đây di vãng tăng thêm một tia bất bị. Nhìn thấy Vương Huyền ánh mắt, Mạc Khanh Nu hai gò má nhiễm lên một tia đỏ ửng, gặp qua phu quân. Cũng vợ chồng, thẹn thùng cái gì? Vương Huyền hơi cười một chút xài bước tiến lên, đầu tiên là dùng trúc long nhãn dò xét một phen về sau, mới sắc mặt ngừng trọng nói, "Nu Nhi, mấy ngày nay có từng làm ác mộng?" Mạc Khanh Nu nhẹ vỗ về trong ngực kim ngọc điêu, do dự một chút, "Phu quân chớ có lo lắng cho ta, Bạch Cầm nói đúng, những kia chẳng qua là tà thần lưu lại ký ức mà thôi, quen thuộc sau liền không có gì." Vương Huyền sau khi nghe xong trầm mặc không nói, đem thê tử ôm nhẹ vào trong ngực, nhìn về phía xa bên cạnh mây đen dày đặc bầu trời, trong mắt lóe lên một tia sát ý, người trong mộng thân bất do kỷ, sao lại đơn giản như vậy? Thê tử Nhu tính cách dịu dàng, nói như vậy đơn giản là sợ hắn lo lắng mà thôi. Nhưng càng là như thế, trong lòng của hắn thì càng băn khoăn. Thế đạo này, người tốt muốn càng thêm hung ác mới là. Sắp trời bắt đầu tối, âm trầm bầu trời lại tí tách rơi ra mưa nhỏ, Mạc Gia Sơn thành lấm ta lấm tấm đèn đuốc thắp sáng. Lục Tiên bên ấy viên quang phân ảnh kính còn chưa phá giải, Vương Huyền bên này pháp khí cũng không thôi diễn hoàn thành, liền mở ra yến, cùng thê tử một nhà ăn cơm. Trong bữa tiệc, Mạc Quan Triều có chút lo lắng nói, "Hiện thế, này Thái Âm luyện hình đồ ta thì đã nghe danh từ lâu, ngươi truyền thụ cho Nhu Nhi, Thái Âm môn bên ấy sẽ có hay không có phiền phức?" Vương Huyền uống một hớp rượu hơi cười một chút, "Không sao cả, Thái Âm môn mấy lần cùng yêu tà thông đồng, đã thất thế, Thái Nhất giáo vốn định vì trả lại Thái Âm luyện thần đồ làm lý do, mời bọn họ âm thầm tiến về Nam Tấn, liên lạc Thái Âm Nam phái ám làm mật thám. Nhưng nghe nói Thái Âm môn bên trong cãi lộn không ngớt, đến nay còn chưa kết quả, đoán chừng thời gian cũng không dài rồi." "Thì ra là thế." Mạc Quan Triều yếu ớt thở dài, "Lão phu nghiên cứu qua Sở Ngụy hai sự, Mạc đại thời kỳ như cũ anh tài vô số, nhưng dù vậy thì không đủ sức xoay chuyển trời đất, đây cũng là chiều hướng phát triển. Pháp mạch, thế ra cũng là như thế, nghĩ tiêu gia hoành hành ngàn năm, như một kiếp này không qua được, chỉ sợ cũng không tốt đến nơi đâu." Vương Huyền trong lòng hơi động, "Thì không hẳn vậy. Tiểu tế những ngày qua mới dư bị đến, kia Tiêu Trọng Nưu nói mình hoàn toàn không biết gì cả, đoán chừng là đang nói láo." Mạc Quan Triều ánh mắt ngưng tụ, hiện tế cảm thấy hắn có vấn đề. Vương Huyền bưng chén rượu lên, trong mắt như có điều suy nghĩ, người này vốn là có đa trí tên, trải qua đại biến càng là hơn nhiều một tia tàn nhẫn, chỉ sợ là nhìn thấy hoàng tộc cùng Thái Nhất giáo có đối phó Tiêu gia tâm ý, dứt khoát được tráng sĩ chặt tay cử chỉ. Hắn tuyển gặp thời cơ thì vừa đúng, như hoàng tộc Thái Nhất giáo độc thủ, hắn liền có thể cầm vũ khí nổi dậy, đem những kia bị xa lánh người Tiêu gia triệu nhập dưới trướng. Như thế Tiêu gia là được giữ lại một tia nguyên khí, cũng có thể bệnh trầm kha tận trừ, nếu như cương quyết năng lực tại công phạt Nam Tấn trong xúc thế, nói không chừng còn có thể lần nữa nổi lên. Nha, nói không sai. Mạc Quan Triều khỏe miệng lộ ra một tia tán thưởng, sau đó mỉm cười nói, như hiển tế phán đoán chính xác, lần này tránh thoát một kiếp về sau, này Tiêu Trọng Nưu chỉ sợ ngay lập tức sẽ lên môn thăm hỏi. Mạc phu nhân nghe được nhíu chặt mày, loại người này tâm cơ thâm trầm, hay là bất trêu chọc vi diệu. Vương Huyền cùng Mạc Quan Triều nhìn nhau nhìn một cái, đều thất thời ngậm miệng lại. Dưới mắt cục diện này, cùng cái nào hợp tác không phải bảo hộ luật ra, chỉ sợ Tiêu Trọng Nưu tới cửa lúc, tất nhiên sẽ mang theo Vương Huyền không cách nào lý do cự tuyệt. Đúng lúc này, nam dạp trên mặt đất A Phúc đột nhiên ngẩng đầu, Vương Huyền cùng Mạc Quan Triều vợ chồng thì mãnh nhưng ngẩng đầu. Mạc Quan Triều trầm giọng nói, tên lệnh là đến từ quân doanh bên ấy, hẳn là xảy ra chuyện. Vừa dứt lời, liền có ưng chuẩn rơi vào trong nhà, dưới chân mang theo tín gấp. Vương Huyền mở ra sau khi con mắt híp lại, có tà tu muốn dùng họa bị thuật hôn vào quân doanh, bị quân sĩ bắt được. Ta đi xem xét một phen, nhạc phụ mời gọi người thủ hộ trạch viện, để phòng yêu tà kế điệu hộ Lý Sơn. Căn dặn một phen về sau, Vương Huyền lúc này rục ngựa rời khỏi Sơn Thành. Sơn Thành bên trong có không ít giang hồ hảo thủ cùng mật thám, bọn hắn tất nhiên cũng nghe đến rồi tên lệnh, lại gặp Vương Huyền vội vã rời đi, ngay lập tức nghị luận ở mỹ. Vương Huyền sắc mặt bình tĩnh, cũng không phản ứng. Mặc trùng trên ý nghĩa, này tà tu đánh lén chính hợp ý hắn. Vậy dòng tốc độ cực nhanh, A Phúc càng là hơn nhanh như thiểm điện, không đến một lát liền tới đến quân doanh. Trương Hoành sớm đã canh giữ ở ngoài doanh trại, lúc này dẫn hắn đi vào một chỗ trong quân trướng. Đại nhân, chính là tiểu tử này. Chỉ thấy một tên thân mang y phục dạ hành người trẻ tuổi bị trói trên mặt đất, đã bị đánh máu me đầy mặt, hai mắt nhắm nghiền, không nhúc nhích. Trương Hoành cười lạnh nói, này ngu xuẩn, còn muốn đánh lén chạm gác ngầm thi triển họa bị thuật, bị phát hiện sau còn muốn bỏ chạy, nếu không phải muốn bắt người sống, sớm bị vặn rơi mất cổ. Vương Huyền khẽ gật đầu, liếc qua trầm giọng nói, nhìn tới đã chết, kéo ra ngoài băng cho chó ăn. Ôi ôi. Vừa dứt lời, người tuổi trẻ kia liền yếu ớt tỉnh dậy, đầy mắt sợ hãi kêu lên nói, Vương đại nhân, tha mạng à, đều là hiểu lầm. Thiếu mẹ nó giả ngu. Trương Hoành một tiếng quát lớn, ngươi là môn phái nào, bị ai sai xử, nhanh chóng nói tới. Người trẻ tuổi nuốt ngụm nước bọt, ta là Tiêu gia. Chém. Vương Huyền không nói hai lời, quay người liền đi. Trương Hoành vừa liếc mắt sắc, một tên quân sĩ ngay lập tức tiến lên đem nó kéo ra ngoài chém đứt rồi đầu. Trương Hoành thì đến Vương Huyền bên cạnh thấp giọng hỏi, đại nhân, muốn hay không phái người nhìn chằm chằm trong thành người của Tiêu gia? Không cần. Vương Huyền cười lạnh một tiếng, thả ra tiếng gió, liền nói quân doanh gặp yêu vật tập kích, từ mai Vĩnh An thực hành cấm đi lại ban đêm, mỗi cái đường giao gấp rút loại bỏ. Trương Hoành có chút buồn bực, đại nhân, ngài đây là ý gì? Vương Huyền nhìn một chút xa xa đen nhánh bầu trời đêm, nhớ kỹ, tập kích chúng ta là yêu quỷ, cùng Tiêu gia không có một tia quan hệ. Ngày kế tiếp, yêu vật tập kích quân doanh chuyện, thì trong nháy mắt chuyển khắp Vĩnh An, dân chúng trong thành nghị luận ầm ĩ thật là lạ, còn có yêu vật dám tập kích quân doanh. Chậc chậc, từ Vương đại nhân dựng lên phủ quân về sau, loại sự tình này thế nhưng càng ngày càng ít, ngay cả phủ cận thôn thì an bình vô cùng, hẳn là tới là cái gì lao yêu, bị địch. Có phải hay không thừa dịp phủ quân khai hoang quấy rối? Cái gì nha, đoán chừng là cái nào không có mắt. Ra ngoài ý định, dân chúng trong thành không chút kinh hoàng. Vĩnh An phủ quân uy danh truyền xa, lại thêm khai hoang sau phúc lợi làm cho người đỏ mắt, tham quân đã trở thành không ít tuổi trẻ đầu người tuyển. Vương Huyền là bồi dưỡng phủ quân lực lượng dự bị, thường xuyên mệnh quân sĩ tiến về mỗi cái thôn trang truyền thụ huyết sắt đoán thể thuật, lại thêm chống quân kịch tình hành. Vĩnh An hôm nay đã sớm tập võ thành gió. Tầm thường một ít con dã thú tiểu yêu, không cần kinh động huyện nhà, phủ quân, rồi sẽ bị thôn dân khu trục đánh giết. Mà ở thành tây một chỗ xe ngựa trong tiệm, đã có hai người đang thấp giọng mật đàm. Lưu Hạt Tử đoán chừng chết rồi. Chết thì chết đi, gia hỏa này tại Nam Biên hoành hành, không biết trời cao đất rộng, cũng không nhìn một chút nơi này là địa phương nào, hết lần này tới lần khác đi chỗ đó hung hổ xào huyện. Nhưng vì sao nói là yêu vật tập kích? Đoán chừng Lưu Hạt Tử lộ đáy, kia Vương Huyền không muốn đắc tội Tiêu gia, thử, cái gì hung hổ, lớn yếu sợ mạnh hạ người thôi. Bên trên muốn chúng ta tìm hiểu kia Trần Bình có phải tại quân doanh, này đã kéo mấy ngày. Thôi, liền nói người vẫn còn, nhưng người nào có năng lực ai đi, ta dù sao không dám chịu chết. Hai người thương thảo một phen về sau, liền đi theo thương đội ra khỏi thành, rời khỏi Nam Sơn Quốc đạo về sau, ngay lập tức vụng trộm quay đầu, hướng đã từng sơn âm quỷ thành mà đi. Mà ở Mạc Gia Sơn Thành, Vương Huyền lại là nên đón tin tức tốt. Vương đại nhân, may mắn không làm được bệnh. Lục Tuyên đem một bức quyển sách bằng da đưa lên, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Vương Huyền mời hắn tới trước, quả thực tốn không ít đại giới, với lại có ngũ sắc đồng sung túc cung ứng, còn có thể tiếp xúc đến rất nhiều luyện khí đồ, nói không chừng trong lòng áp đủ thật lâu ý nghĩ liền có thể thực hiện. Đợi tại Vĩnh An tu hành, chính thích hợp hắn. Vất vả Lục Tiên sinh rồi. Vương Huyền tiếp nhận viên quang phân ảnh kính luyện khí đồ, không ra một lát liền khắc lục vào thiên đạo thôi diễn bản. Mà lúc này, ly hỏa đan cùng hỏa ngư giao thì dung hợp mà thành, nhưng kết quả lại làm hắn thất vọng. Hỏa ngư giao là một loại phun lửa ngư quái luyện chế chất keo, gia nhập ly hỏa đan về sau, có thể khiến ly hỏa bám vào tại trên người địch nhân, đốt đến xương xốp ra tiêu mới biết bỏ qua. Bình thường tiểu yêu dính vào thì chết. Nhưng thứ này còn chưa phi kiếm dễ dùng, căn bản không đối phó được luyện khí hóa thần lão quái, khoảng cách Vương Huyền đại sát khí mục tiêu còn kém thật lớn một đoạn. Thấy Vương Huyền nhíu mày, Lục Tiên trong lòng máy động, Vương đại nhân, thế nhưng này thuật có gì không ổn? Cùng tiên sinh không quan hệ. Vương Huyền vội vàng giải thích, tiện thể đem chính mình tiểu mới chiến pháp giải thích một phen, rốt cuộc trận chiến này pháp muốn thành hình, ly không ra Lục Tiên giúp đỡ. Thì ra là thế. Lục Tiên sau khi nghe xong nhẹ nhàng thở ra, lập tức thở dài nói, Vương đại nhân kỳ tư diệu tưởng, đem nhiều loại pháp khí thuật pháp kết hợp, tại hạ bội phục không thôi. Nói xong, như có điều suy nghĩ nói, theo tại hạ biết, Đồ Tô gia kia địa nguyên lôi hỏa châu thật không đơn giản, mấy loại cách điều chế linh tài đều bị Đồ Tô gia khống chế, ngoại nhân cho dù hiểu được cách điều chế thì luyện chế không ra. Như nghĩ đạt tới địa nguyên lôi hỏa châu kia uy năng, khó chi lại khó, nhưng nếu hơi kém một chút, tại hạ lại là nghĩ đến một vật. Vương Huyền hứng thú, tiên sinh mời nói. Lục Tuyên nuốt dâu mỉm cười nói, đại nhân, ngài có từng nghe qua một câu, chết không táng hoàng tuyệt lĩnh, sinh không vào vạn long quật. Chương 308, trung thổ 10 tuyệt địa, sơn âm hiển ma tung. Chương 308, trung thổ 10 tuyệt địa, sơn âm hiển ma tung. Chết không táng hoàng tuyệt lĩnh, sinh không vào vạn long quật. Vương Huyền hứng thú, dãy núi hoàng tuyển ta biết, nhưng những lời này lại chưa từng nghe qua, không biết có gì nói. Lục Tuyên chắp tay mỉm cười nói, đại nhân, những vật này cũng không phải là triều đình thừa nhận, cũng không phải tầm thường giang hồ nhân sĩ có thể biết được, chỉ là tại chúng ta những thứ này luyện khí hóa thần tán tu ở giữa lưu truyền. Chắc hẳn đại nhân cũng biết, triều đình tổ chức khai hoang, chủ yếu là tìm kiếm khoáng mạch, mở rộng nhân tộc sinh tồn khu vực, là đại nhất thống vơ vét của cải xúc thế, nhưng nếu luận tìm tòi bí mật tầm bảo, từ xưa đến nay thì chưa bao giờ ngừng. Hoàng tộc, thế gia, pháp mạch, thậm chí biên quân cũng có chính mình tầm bảo đội, tiến về kia thâm lâm mật cảnh, hoang sơn đại trạch tìm kiếm chân quý linh vật cùng với thượng cổ truyền thừa, cho nên chân chính đồ tốt thường thường sẽ thu vào trong túi, bất nhập lưu người mới biết thả ra giao dịch, cũng là tích lũy nội tình phương pháp. Chúng ta tán tu cùng một ít đại giáo con em thế gia, tự nhiên không dám rời xa trung thổ đi chỗ đó man hoang chi địa, phần lớn hẹn tam năm hảo hữu ở trung thổ dò xét. Trung thổ long mạch hội tụ, tất cả lớn nhỏ địa khí khiếu huyệt nhiều vô số kể, địa phương nguy hiểm thì không ít, nhưng trong đó nổi danh nhất người có 10 cái, Đại Yến chiếm 6, Nam Tấn chiếm 4, được xưng là 10 tuyệt địa. Mấy cái này chỗ dị thường nguy hiểm, đều có kỳ bạc, cho dù hoàng tộc đại giáo thì không muốn trêu chọc, chúng ta càng là hơn tránh không kịp. Tại chúng ta Tịnh Châu phụ cận, nổi danh nhất có 2 cái, một là ở vào Mạc Châu Hoàng Tuyển lĩnh, thượng cổ đất tạm đá hóa quỷ, hai chính là ở vào Lương Châu Vạn Long quận. Lương Châu hình dạng mặt đất, phần lớn là thảo nguyên cùng qua bích hoang mạc, mà ở kia mênh mông qua bích trồng, liền có một chỗ ngoài dự đoán nơi, lít nha lít nhít động vật nhiều vô số kể, tương truyền là thượng cổ khoáng trường, phụ cận vùng than đá bên trong thường xuyên năng lực phát hiện cổ đại hung thú hài cốt, thậm chí nghe đồn có chân long cốt, chẳng qua phần lớn linh vận tận tán, cố xưng là Vạn Long quận. Kia Vạn Long quận hình thành tự nhiên tuyệt trận, chim bay khó lọt, bách thú tuyệt tích, sinh linh chỉ cần tới gần liền sẽ ly kỳ chết, bến qua bích trên bạch cốt khắp nơi trên đất. Bởi vậy, Đại Yến Tây Bắc đồng đạo bên trong liền lưu truyền chết không táng hoàng tuyệt lĩnh, sinh không vào Vạn Long quận cảnh cáo. Ngoài ra, còn có táng tiên bạc thiên khư U Minh hồ bạch cốt thành trưởng sinh điện và quỷ địa, dị thường nguy hiểm, cho nên được xưng là 10 tuyệt địa. Thì ra là thế. Vương Huyền bừng tỉnh đại ngộ, lập tức cau mày nói, kia như tiên sinh nói, này Vạn Long quận lại có gì vật có thể làm việc cho ta? Lục Tuyên nuốt dâu trầm giọng nói, Vạn Long quận mặc dù hùng, nhưng lại lâu dài có mây đen hội tụ, thiên lôi manh kích, có chút long cốt linh vận chưa tan, hấp thụ ngàn năm lôi đỉnh, liền có thể hóa thành điệu từ long tinh. Nay điệu từ long tinh cực kỳ nguy hiểm, như vì linh khí kích phát, ngay lập tức hóa thành sấm chớp mưa bão, xung quanh trăm mét không có một mảng cỏ, từng có luyện khí hóa thần cảnh cao thủ dục thu thập luyện chế pháp khí, ai ngờ tại chỗ liền hài cốt không còn, thần hồn bẫn diệt. Vật này tuy nói thưa thớt, nhưng ngoài Vạn Long quật vây còn có thể tìm thấy một ít, chí ít đây Đồ Tô gia địa nguyên lôi hỏa châu tiện nghi, có thể giải đại nhân lửa xém lông mày. Lương Châu. Vương Huyền con mắt híp lại, có loại bảo vật này, Lương Châu Ngụy gia chỉ sợ sẽ không cho phép rơi vào tay người khác a. Lương Châu Ngụy gia tự ý ngự thú chi đạo, có được hàng loạt chuồng ngựa, lần này phụ quân cải chế đại phát hoành tài, còn hắn đệ Ngụy Tử Thành còn cùng Hoài Châu Tư Mã Vi đến Tịnh Châu giẫm mặt Tiêu gia, không còn nghi ngờ gì nữa không phải loại lương thiện. Đại nhân có chỗ không biết. Lục Tiên cười nói, này điệu từ Long Tinh không cách nào luyện chế pháp khí, buộc tại bình thường mũi tên phía trên, cao thủ nhưng từ cho né qua, với lại giá cả sang quý, đối phó tu sĩ tầm thường cùng tiểu yêu, lại lợi bất cập hại. Càng quan trọng chính là quá mức nguy hiểm, không như Đồ Tô gia địa nguyên lôi hỏa châu nhưng làm hộ thân chi khí, bởi vậy Ngụy gia coi như là vô bổ, càng để ý chính mình quân đoàn cự thú. Nói đến chỗ này, Lục Tiên trong mắt lóe lên một tia tinh quang, Vĩnh An có ngũ sát đồng, có thể luyện chế tinh xảo cơ quan giảm xuống nguy hiểm, hay hơn chính là này kim vũ tiễn, mà nếu phi kiếm giết địch, khiếm khuyết chỉ là uy lực mà thôi, cùng điệu từ Long Tinh có thể nói là ông trời tác hợp cho. Vương Huyền sau khi nghe xong không do dự nữa, đa tạ tiên sinh chỉ điểm, mấy ngày nay còn xin trước luyện ra viên quang phân ảnh kính, địa tử long tinh truyện, ta tự sẽ nghĩ biện pháp. Lục Tuyên sau khi đi, Vương Huyền lúc này tìm đến Mạc Hoài Nhàn, thấp giọng phân phó một phen về sau, đối phương nhận mệnh lệnh mà đi. Ăn thịt heo có thể không nhất định phải tự mình mổ heo, Vinh An bây giờ tiền tài không thiếu, Mạc Hoài Nhàn lại am hiểu mua bán giao dịch, chỉ cần Ngụy gia trông giữ không nghiêm, liền có thể ở tại phản ứng trước đó, đem trên thị trường địa tử long tinh trở thành hư không. Có nhiều thứ sợ không phải giá cả cao, mà là mua không được. Đem sự việc sắp đặt về sau, Vương Huyền trong lòng muôn phần chờ đợi. Chỉ cần này địa tử long tinh phù hợp yêu cầu, hắn liền có thể bứt ra đem viên quang phân ảnh kính thôi diễn tấn cấp. Đợi tiểu mới chiến pháp triệt để thành thục, Vĩnh An liền không e ngại Tịnh Châu sắp đến phong bạo. Màn đêm buông xuống, mưa nhỏ tí tách, sơn âm thành thưa thớt đèn đuốc lấp lóe, khắp nơi đều là rách dưới phòng ốc cùng lều, nước mưa theo thổ đạo chảy xuôi, hóa thành một cỗ đục ngầu nước bùn. Nơi này từng phồn hoa vượt xa Vĩnh An, nhưng biến thành quỷ thành lại bị Vương Huyền thu phục về sau, vì địa khí khiếu huyệt bị phá, không thích hợp nữa ở lại. Nhưng trùng hợp là bên này lại có hàng loạt vùng than đá cùng quặng sắt, cho nên liền có Vĩnh An thương gia mua xuống khai thác, cung ứng Vĩnh An cử thành các nơi. Ngày bình thường thì đồn trú không ít công nhân. Trong mưa đêm, ánh nến đèn lồng lấp lóe. Đại đa số lều bên trong, vất vả một ngày công nhân sớm đã nằm ngáy ho ho, mà có một ít thì tiếng ồn ào không ngừng. Uống rượu, đánh bạc, là cái địa phương quỷ quái này duy nhất tiêu khiển. Mấy ca uống trước nhìn. Lưu trụ uống đến toàn thân khô nóng, bụng càng là hơn nghẹn trướng vô cùng, gào to một tiếng sau liền phóng ra ngoài, vừa chạy vừa mở dây lưng quần. Này cơ hàng, không phải kéo trong đúng quần đi. Ha ha ha, Lưu trụ đi xa một chút, nơi này còn muốn ở người đâu, khác làm cho xú khí hơn thiên. Nhân viên tạp vụ nhóm lập tức một hồi cười mắng. Lưu trụ thầm mắng một tiếng, chạy đến bên cạnh vô dụng chạch chân từng dưới, một hồi đùng đùng, không dứt, trên mặt lộ ra sảng khoái nét mặt. Hắn lơ đang hướng trên núi xem xét, lập tức nhíu mày thấp giọng mắng, cái nào chết muốn tiền nửa đêm còn dày vò. Chỉ thấy xa xa trên núi một tòa miếu quáng, loáng thoáng lộ ra ánh sáng, trong đêm đen này hết sức rõ ràng. Nhưng mà đúng lúc này, kia ánh sáng liền hóa thành quỷ hỏa bình thường màu xanh lá, lại dần dần một mảnh đỏ tươi. Náo tà ma. Lưu trụ tê cả da đầu, cái mông cũng không để ý tới xoa, nhắc tới quần liền hướng xa xa một tòa tinh xảo lều vải chạy. Lý quản sự xảy ra chuyện. Lưu trụ lảo đảo chạy vào trong lều vải, đối một tên chính khoanh chân ngồi tĩnh tọa trung niên nhân run giọng nói, trên núi quặng mỏ náo tà ma rồi. Người mau dẫn người đi nhìn một cái. Tuy nói quỷ thành bị phá, nhưng ở nơi này cũng coi là ngủ ngoài trời vùng ngoại ô, bởi vậy các thương nhân số tiền lớn mời tu sĩ tới trước trấn thủ, nếu có nguy hiểm còn có thể phát tín hiệu mời Vĩnh An phủ quân cứu viện. Tà ma. Trung niên tu sĩ mí mắt khẽ nâng, sắc mặt tâm trầm, trong con mắt lấp loé yêu ớt lục hỏa, ngươi cái thằng này là uống nhiều hoa mắt à? Tư lộ khách đúng, uống nhiều quá, hoa mắt. Nưu trụ lập tức hai mắt mê man, ngơ ngơ ngác ngác trở về một tiếng về sau, trở về lều ngã xuống đất thì ngủ. Dùng mê hồn thuật đuổi đi công nhân về sau, trung niên tu sĩ lập tức sắc mặt khó coi, mấy cái này yêu bật đầu góc nước vào, cả ngày đều muốn lao tử chối đi, cái gì chó má dị tiên đạo, nếu không phải không chỗ có thể đi. Cưỡng ép đè xuống lửa giận trong lòng, trung niên tu sĩ thân hình lóe lên liền sử dụng ra khinh thân chi thuật, tại đổ nát thê lương trên bay vút lên, rất nhanh chui vào ánh lửa kia lấp lóe cửa hàng. Xa xa xa, vừa mới tiến động, mặt đất thì có một cái bóng như đất cắt chậm rãi hội tụ, hóa thành một con rắn yêu, hạ thân đôi rắn, thân trên đã mọc ra hai cái cường tráng cánh tay, rũa ra móng nhọn lão nhà, không có ý tốt nhìn trung niên tu sĩ. Trung niên tu sĩ lúc này lửa giận bên trên, hai mắt tràn đầy sắc ý, một tầng màu đen dịch nhờn theo trên da chảy ra. Đại Hoan Hỷ Thánh Mẫu truyền thừa, thai hóa dị hình yêu thuật. Đây là điệu bộ gia thuật càng thiện ở cất dấu yêu thuật truyền thừa, trung niên tu sĩ thì bởi vậy tránh thoát triều đình cùng thái nhất giáo truy sát. Sa yêu thấy thế, trong mắt lóe lên một tia kiên kỵ, tê tê phun lưỡi rắn, lần nữa hóa thành một đoàn bóng tối tiềm ẩn. Trung niên nhân hừ lạnh một tiếng, nhưng trong lòng không hiểu bi ai. Dị tiên đạo tà tu, nghe vào lợi hại, kỳ thực tại nhân tộc đã thành chó nhà có tang, đầu nhập vào yêu vật cũng không được tôn trọng. Sớm biết như thế, lúc trước thì không nên sinh lòng tham nghiệm. Hắn thu lại tâm trạng, mặt lạnh lấy tiếp tục đi vào trong, vốn nghĩ muốn đám này yêu vật cẩn thận chút đừng làm rộn xuất động tĩnh, nhưng trước mặt một màn lại làm hắn trong lòng phát lạnh. Chỉ thấy trong động cất giấu tất cả lớn nhỏ yêu vật, trong đó lại có tam tên hóa hình lao yêu, chính riêng phần mình ngồi xếp bằng, lặng lẽ tương đối. Trên mặt đất, hai tên tu sĩ nhân tộc đã bị sống sờ sờ kéo đầu, huyết nhục lâm ly, hai mắt tràn đầy sợ hãi tuyệt vọng. Trung niên tu sĩ toàn thân run lẩy bẩy, nào còn nhớ chính mình muốn nói gì. Đó là đồng bạn của hắn, hai ngày trước bị phái đi Vĩnh An điều tra. Không ngờ rằng đảo mắt liền đã mất mạng. Đúng lúc này, kia tam tên hóa hình lao yêu đột nhiên sôi nổi đứng dậy, đối cửa hàng cùng nhau quỳ xuống, trầm giọng nói, cùng nên nữ xoa lão tổ. Trung niên tu sĩ lập tức sợ tới mức vong hồn đại mạo, quay người liền quỳ trên mặt đất, đầu cũng không dám nhấc, cái mông vểnh lên lên cao. Hô một hồi âm phong thổi qua, trên mặt đất xương trắng bốc lên. Xương trắng nhanh chóng tỏ khắp, trong động mọi thứ đều trở nên tựa như ảo mộng, trung niên tu sĩ chỉ thấy một đôi trắng toát nhuận ngọc nữ tử đi chân trần, tựa như ưu hồn giống như chậm rãi lơ lửng mà bảo. Các ngươi còn chưa tìm thấy? Khàn khàn thô lệ giọng nam vang lên. Thanh âm này có cố lực lượng ma quái, trong động cột lập tức lạnh băng thấu xương. Nữ dĩa. Trung niên tu sĩ trong đầu đã trống rỗng, hắn không ngờ rằng này hung danh hiển hách ma đầu lại tự mình tới trước Vĩnh An. Hồi lão tổ. Một tên mặt mũi tràn đầy hoàng mao âm vụ hắn tự chắp tay nói, thuộc hạ phái ba người tộc tiến đến dò xét, nhưng một bị bắt lại, hai cái khác chạy quay về, còn dám vì tin tức giả hồ làm, đã bị thuộc hạ chém giết. Theo bọn hắn nói, Vĩnh An không dám đắc tội Tiêu gia, cho nên miễn cưỡng nói yêu tà xâm lấn, tên kia hồn thai nên sớm bị rời đi. đều là chút ít rác rưởi. Nữ dĩa thô lệ giọng nam vang lên lần nữa, đột nhiên lại hóa thành nữ tử kiểu mỹ âm thanh, hì hì. Các ngươi chớ chọc ca ca tức giận, sẽ không chính mình đi tìm sao? Ma đầu kia nữ dĩa rốt cục là nam hay là nữ? Trung niên nam tu nhịn không được vụng trộm ngẩng đầu nhìn một chút, lập tức tê cả da đầu, đồng thời toàn thân tinh huyết từ thất khiếu điên cuồng hướng ra phía ngoài dâng trào, một lát liền hóa thành một bộ thây khô. Chương 309, đêm mưa yêu tập doanh, bạch hổ canh kim độn. Chương 309, đêm mưa yêu tập doanh, bạch hổ canh kim độn. Gió tanh gào thét, xương trắng cuộn cuộn. Yêu tà dày đặc trong động xuất hiện một bức kỳ cảnh, chỉ thấy này trung niên tu sĩ hóa thành thây khô về sau, không chỉ toàn thân tinh huyết chân khí thoát thể mà ra, ngay cả tam hồn thất phách thì hóa thành từng đạo hư ảnh theo thể nội bay ra, cùng với thê lương tiếng kêu rên bị một tấm tinh xảo miệng nhỏ nuốt vào. Mấy tên lão yêu toàn thân run rẩy, thật sâu gục đầu xuống. Tại chúng nó trước mặt, lơ lửng một tên người áo trắng, chỉ nhìn một cách đơn thuần thân hình thướt tha mê người, nhưng trên bờ vai lại sinh ra hai cái đầu. Một là nam tử, tóc đen râu quai nón, mặt mũi tràn đầy hung tướng, răng nanh hoàn toàn lộ ra, cái trán còn mọc ra một khỏa mắt dọc màu đỏ ngòm. Một vị nữ tử, mái tóc đồng bền, sắc mặt trắng bệch, mang theo một bức quỷ dị làm người ta sợ hãi nụ cười. Trung quanh tiểu yêu sớm đã dọa đến run lẩy bẩy, ngay cả vài vị hóa hình lao yêu cũng cúi đầu, đại khí không dám thở gấp. Vạn yêu minh ma đầu nữ dĩa. Quá khứ một quãng thời gian, tên này vang vọng đại yến nam bắc, chỉ vì âm môn dám mộng thuật khống chế dị tiên đạo tà tu, rất ít trước mặt người khác hiện thân, chẳng ai ngờ rằng đúng là bộ dáng này. Nuốt trung niên tu sĩ tinh huyết hồn phách về sau, nữ tử đầu lâu đầu lưỡi đỏ chét liếm môi một cái, hì hì. Các ngươi còn không động thân, hẳn là chờ lấy cùng ta hoàn hảo. Lao tổ yên tâm, chúng ta cái này đi. Tam tiên hóa hình lao yêu xuất mồ hôi chán, lúc này chắc tay, mang theo một đám tiểu yêu gào thét mà đi. Nói là gió xét, càng giống là đang thoát đi nơi đây. Trong sơn động rất nhanh an tĩnh lại. Hì hì. Nữ tử đầu lâu cười duyên nói, bọn này xuất sinh, hết rồi roi rút, liền không chịu chạy. Nam tử đầu lâu thì âm thanh lạnh lùng nói, chúng ta thì đi thôi, bọn này ngu xuẩn hơn phân nửa không được việc, mặc lầm đại sự. Dứt lời, dưới làn da một cỗ màu đen dịch nhờn quần quần mà ra, đem toàn bộ thân người hình bao vây, mà ở dịch nhờn tản đi về sau, lại hóa thành một nữ tử yếu đuối. Tướng mạo bình thường, ngay cả quần áo đều là tầm thường nông gia phụ cách ăn mặc. Nữ diễm chậm rãi rơi trên mặt đất, trên dưới dò xét một phen, lộ ra thỏa mãn nụ cười, sau đó lúc thì trắng vụ dâng lên, cả người liền đã biến mất không thấy gì nữa. Rào rào. Qua nửa đêm, mưa rơi đột nhiên tăng lớn. Nam Sơn cốc đạo hai bên trạm gác vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng, phản phất màu đen trong đêm mưa hai ngọn đèn sáng, cô độc đối mặt với mênh mông hoang dã. Mấy tên mặc gia đệ tử đang trạm gác trong sưởi ấm, thỉnh thoảng uống khẩu rượu mạnh, xua tan đêm mưa rét lạnh, nói chuyện phiếm giải buồn. Nghe nói hậu thiên trong tộc phải lớn đây. Được rồi, cùng bọn ta không quan hệ, đó là tiến về Sơn Hải thư viện danh lệch, cho dù bây giờ trong tộc không thiếu tiền, nhiều sách như vậy, ngươi đọc tiếp theo. Nói cũng đúng, đáng tiếc chúng ta vô thiên phú, nếu có thể bái tại Tam Thúc công môn hạ học tập luyện khí, cũng tốt hơn ở chỗ này dày vò. Go go. Nam ở bên cạnh chó săn đột nhiên bực bội, đối bên ngoài một hồi sủa loạn. Có tình huống. Ba người lúc này cầm trong tay cung nỏ, trở mình căng ra, vẻ mặt cảnh giác chằm chằm vào phía dưới cốc đạo, sau đó nhìn nhau sững sờ. Không có đồ vật a. Này linh quyển là trong quân đưa tặng, hay là cẩn thận một chút, phát tín hiệu. Mấy người vừa có động tác, chỉ thấy từng đạo bóng đen gào thét mà đến, đảo mắt liền đem bọn hắn bao phủ. Mà đối diện chạm gác, đen đuốc thì trong nháy mắt dập tắt. Hừ. Kia mặt mũi tràn đầy hoàng ma hóa hình lão yêu từ trong rừng rậm đi ra, hừ lạnh một tiếng nói, chẳng qua là chút ít phổ thông nhân tộc, mấy cái kia tà tu đem nơi này nói hay lắm dường như đầm rồng hang hổ, hại chúng ta bị lao tổ răn dạy, thực sự đáng chết. Bên cạnh một tên chống quả trượng, đầu bạc chuột mặt lao yêu quan sát Vĩnh An phương hướng, bọn hắn nói không sai, nơi đây phủ quân quả thực không dễ trọng, chắc hẳn hai vị cũng nghe qua Tam Tiên miếu tên, ngay cả kia tam đầu yêu ma cũng không là đối thủ, chúng ta hay là cẩn thận mới là tốt. Chẳng qua nghe nói này Vĩnh An phủ quân hơn phân nửa binh lực cũng tại khai hoang, trong doanh chỉ lưu 1000 binh mã, bằng vào ta và thực lực, vào trong bắt người không thành vấn đề. Cái kia còn nói cái gì, đi. Hoàng Mao hán tử một tiếng gào thét, lập tức lít nha lít nhít bóng đen mượn mưa to hiểm hộ, nhanh chóng vòng qua Nam Sơn cốc đạo, hướng về bồn địa quân doanh mà đi. Trong bầu trời đêm, mấy cái ương chuẩn bay múa xoay quanh. Vì yêu biến kinh bồi dưỡng về sau, những thứ này ương chuẩn thân hình càng phát ra cường tráng, mượn bóng đêm tại trong mưa bay lượn, không bị ảnh hưởng chút nào. Bọn yêu vật sau khi rời đi, trên mặt đất xương trắng dâng lên. Ma đầu nữ diệp hóa thành nhân tộc nữ tử nhìn một chút trên trời ương chuẩn, trong mắt lóe lên một tia hung quang, sau đó hì hì cười một tiếng, lại hóa thành xương trắng biến mất. Bọn yêu vật tốc độ cực nhanh. Bọn hắn tại trong mưa to phi nhanh, có chút đạo hạnh sâu, bọc lấy mây mù yêu quái khói đen cuồn cuộn tiến lên, mà còn lại tiểu yêu thì bốn vó phi nước đại, tóe lên mảng lớn nước bùn. Những thứ này tiểu yêu nhóm nguyên bản trong núi hoành hành, bởi vì phụ quân khai hoang, lại cùng bạn yêu minh đông tránh ít rét, sớm đã hết sức bất ức. Giờ phút này dã tính kích phát, lập tức nhiệt huyết sông lên đầu, chạy trốn ở giữa sói chu hồ bảo, đánh vỡ đêm khuya yên tĩnh. Phụ quân doanh trại càng ngày càng gần, nhưng mà động tĩnh lớn như vậy, trong doanh địa nhưng như cũng đen kịt một màu tĩnh mịch. Nhưng mà trong doanh sát khí bốc lên lại không che giấu chút nào, phản phất một đầu ghé vào bên trên bình nguyên hung thú, gắt gao nhìn chằm chằm bầy yêu. Xoạt xoạt xoạt. Tiểu yêu nhóm linh giác bất phàm, không hiểu cảm giác được trong lòng sợ hãi, tựa như một chậu nước lạnh đón đầu dội xuống, sôi nổi dừng không còn về phía trước. Tránh ra. Chống quải trượng hóa hình thử yêu sắc mặt giữ tợn tiến về phía trước một bước, hai tay giơ cực đại quải trượng điên cuồng lay động, đồng thời né đầu trong miệng liễu dĩu không ngừng. Từng đạo quỷ hỏa khói đen từ cái này quải trượng bên trong gào thét mà ra, bốn phía lập tức âm khí lạnh lẽo, trên mặt đất xương trắng về phía trước lan tràn, quỷ ảnh chập chờn, phát ra thê lương tiếng thét đảo. Nay thử yêu cũng không biết dùng phương pháp gì, càng đem quải trượng luyện thành âm binh pháp đàn, nhìn lên tới uy thế bất phàm. Ông. Vậy mà lúc này, cùng với cổ quái tiếng oanh minh, một ngọn đèn sáng từ trong quân doanh bay lên, trong lúc đó quang minh mãnh liệt. Một kiếm độc tôn tựa như thủy dội axit đậm đặc bình thường, những kia quỷ ảnh còn chưa tới gần quân doanh, liền bốc lên khói trắng thét lên biến mất. Mà thừa dịp đêm mưa đánh lén một đám yêu vật, thì không chỗ che thân, sôi nổi bại lộ tại ánh sáng mạnh dưới, chỉ cảm thấy trước mặt một mảnh bạch mang. Đột nhiên biến hóa lệnh tiểu yêu nhóm e ngại lui lại. Đô. Cùng với một tiếng kéo dài cái lệnh, phủ quân doanh trại đột nhiên mở rộng, ầm ầm đại địa rung động, thiết kỵ giống như thủy triều gào thét mà ra. Trương Hành dục ngựa hành hương, sau lưng bạch hổ đại kỳ phần phật bay múa, ngưng tụ quần quận sát khí, trung quanh quân sĩ hắc giáp trên lưng đều có huyền hổ hư ảnh hống. Còn chưa cẩn thận, một cỗ man hoang hung lệ chi khí liền bao phủ đột kích yêu vật. Cái quái gì cũng dám đến Vĩnh An. Trương Hành dục ngựa mà đi, báo mắt hoàn trừng một tiếng gầm thét, bạch hổ, canh kim đột, cho ta nghiền nát đám này sâu kiến. Sâu kiến. Kia hoàng mao mặt hán tử lập tức nhún nhác, nho nhỏ phủ quân, khẩu khí lại không nhỏ. Nó vốn là trong núi Xài Lang thành yêu, Sương Vương làm tổ chủ, vốn là đối nhân tộc phẫn hận, cái nào nhận qua loại khuất đục này. Nhưng mà lại nói một nửa, thì toàn thân sù lông. Chỉ thấy này ngàn người thiết kỵ, lại theo sát khí của quận, bịt kín rồi một tầng gợn sóng kim quang, tản ra vô song sắc bén chi khí. Canh kim sát. Tam tên lão yêu giật mình, vội vàng tản ra. Điều này khủng bố sát khí đã đầy đủ uy hiếp được bọn hắn. Bọn hắn không biết là, theo Vĩnh An phủ quân thay đổi quân văn, đã có thể dùng ra quân trận cao thâm bí thuật, đột pháp. Quân trận vốn là vì kỳ môn độn thuật làm cơ sở, chỉ là thi triển độn thuật đặc biệt gian nan, mà Vĩnh An phủ quân đã không thể dùng lẽ thường đối đãi. Tứ tượng tam tài trận độn thuật, Thanh Long độn có thể nô phong tăng tốc, cũng có thể ẩn vào xương mù dày. Chu Tước độn vừa có thể đi qua biển lửa, cũng có thể nô sát hỏa phần đốt yêu tà. Bạch Hổ canh kim độn xuyên sơn liệt thạch, vô kiên bất đổi. Huyền Vũ độn đồng nón trụ thiết giáp, qua thủy không chìm. Như tiến thêm một bước, còn có thể dùng ra tứ linh pháp tướng, đáng tiếc bây giờ Vĩnh An phủ quân còn không đạt được. Chẳng qua này Bạch Hổ canh kim độn đã đầy đủ kinh người, chỉ thấy quần quần thiết kỵ bọc lấy kim quang lan tràn mà qua. Ven đường tiểu yêu trong nháy mắt huyết đục băng tán, trong chốc lát biến hóa làm đầy đất tàn chi. Cùng lúc đó, Vương Huyền thì dục ngựa theo sơn thành chạy vội mà ra. Nhưng vừa đi một nửa, A Phúc liền lưng tròng trực hiếu, lông tóc dựng đứng. Vương Huyền chậm rãi dừng lại mã, ánh mắt trở nên nghiêm trọng. A Phúc, còn là lần đầu tiên sợ hãi như vậy. Chương 310, thiết kỵ đấu ba yêu, ma vật vào quân doanh. Chương 310, thiết kỵ đấu ba yêu, ma vật vào quân doanh. Mưa đêm thế lãnh, bầu trời sấm rền cuộn cuộn. Rộng lớn trên đường núi sớm đã lầy lội không chịu nổi hai bên rừng rậm u ám, cỏ dại bị nước mưa đập nện, vang xào xạc. Vương Huyền ánh mắt ngưng lại nhìn về phía xa xa. Bình nguyên phía trên, Trọng Minh đang sớm đã tung bay mà lên. Trắng loa quang mang thắp sáng quân doanh, tiếng ồn ào không ngừng, ngay cả Vĩnh An thành bên trong cũng là chiêng trống vang trời, sáng lên từng chiếc đèn đuốc. Cũng không phải là có người nửa đường đánh lén mai phục, mà là A Phúc cảnh báo trước, cảm nhận được một cỗ lực lượng kinh khủng, đã bước vào Vĩnh An bồn địa. Kỳ quái là, A Phúc căn bản là không có cách phán đoán hắn phương hướng, chỉ là cảm giác được một loại huyết mạch trên áp chế. Phải biết, A Phúc ở bên cạnh hắn luân phiên đại chiến chưa bao giờ lùi bước, cho dù là Tam Tiên Miếu yêu ma, thì như thường lệ công kích không lầm, lần này lại sản sinh sợ hãi. Rốt cuộc là thứ gì đến rồi Vĩnh An? Vương Huyền trong lòng nặng nề, sắc mặt lạnh băng, dùng ngựa mình kích, vảy rồng bốn vó gào thét, thẳng đến quân doanh mà đi. Ầm ầm, chiến mã lao nhanh, thiết giáp phun trào. Bạch hổ sơ sát tiêu điều, cùng canh kim tương hợp, cho nên bạch hổ chiến kỳ cao thâm vận dụng, chính là tướng quân trận sát khí hóa thành canh kim sát khí gia trì, phong mang tất lộ, vô kiên bất đổi. Không chỉ như thế, nếu có mũi tên hoặc thuật pháp công kích quân trận, cũng sẽ bị lẫm liệt canh kim sát khí xoắn nát, có thể nói công thủ cũng mạnh nhưng tăng lên một đoạn. Cho nên bạch hổ quân sĩ tất cả đều bất bỏ thuận cầm qua, đem này độn thuật ưu thế phát huy đến cực hạn. Tăng thêm yêu biến kinh tăng lên, chiến mã ngưng tụ sát khí yêu đan, tốc độ cực nhanh, bởi vậy một xung kích liền đem đến xâm phạm tiểu yêu đều tiêu diệt. Tất nhiên, dùng tiểu này quân trận độn thuật về sau, quân trận sát khí tiêu hao cũng sẽ đột nhiên tăng lên. Vương Huyền không tại, mặc dù có rồi mới long hổ quân văn, cũng chỉ có thể trèo chống thời gian đốt một nén hương. Trương Hành không dám sơ suất, diệt đi tiểu yêu sau liền cầm súng một tiếng hô to, phân tán, vây quanh. Ra lệnh một tiếng, hơn ngàn thiết kỵ trong nháy mắt tản ra. Tứ tượng tam tài trận đã không nhận trận pháp chỗ đứng hạn chế, bởi vậy cho dù tản ra, mỗi tên bạch hổ quân binh sĩ trên người vẫn như cũ có canh kim sát khí gia trì. Từ trên cao nhìn xuống, tựa như một đoàn kim quang trong nháy mắt hóa thành đầy trời tinh, tại bồn địa bên trên bình nguyên phi tốc lao nhanh, mơ hồ hiện ra cựu cung bắt quái bộ dáng, hướng kia tam tên hóa hình lao yêu vây lại. Trương Hành một bên dục ngựa phi nước đại, một bên cầm súng hô to, giết, một cung khác phóng chạy. Giết, giết, giết. Bên trên bình nguyên lập tức vang lên trận trận hô to, chiến ma ù ù, mặt đất không ngừng rung động. Trong đêm tối sát cơ tứ phía, ngay cả trên trời lôi đỉnh thì răng rắc rung động, tựa như tại đáp lại. Tam yêu bản thể theo thứ tự là Hoàng Lang, Chuột Núi cùng Độc Mãng, mặc dù các hiện dị tượng, nhưng đều đã hóa thành hình người, không khỏi là tu luyện nhiều năm lão yêu trong núi. Bọn hắn vốn là có ngạo khí, cái nào thử qua như vậy bị người đuổi giết, lập tức mỗi cái trên mặt không nhịn được, ngừng lại. Thực sự là không biết sống chết. Hoàng Mao hán tử sắc mặt dữ tợn, từ bên hông giỡn xuống một cái hoàng đồng trúc đài, hơi trao đảo một cái liền có bích lục hỏa miêu sáng lên. Nán pháp quyết, nâng lên quai hàm thổi. Hô âm phong mãnh liệt, một đạo hơn 100 mét dài màu xanh lá hỏa trụ phun ra ngoài, trong nháy mắt đem bọn tới một đám quân sĩ bao phủ. Hoàng Mao hán tử khoe miệng lộ ra một tia nhe răng cười. Vật này là hắn pháp khí hộ thân, chính là một ngọn núi thần miếu suy tàn sụp đổ về sau, cung tế du đang rơi vào địa khí khiếu huyệt tạo thành bảo vật. Vốn là bị hương hỏa thần lực ôn dưỡng, lại tại địa khí khiếu huyệt hình thành linh vật, bị hắn thu nạp luyện hóa trong núi quỷ hỏa về sau, càng là hơn thực cốt dung kim, uy lực bất phàm. Nhưng mà làm nó hoảng sợ là, những kỵ binh kia trên người canh kim sát quang lại mãnh nhưng tăng vọt, tựa như từng đạo màu vàng kim mũi tên trong nháy mắt xông phá màu xanh lá tường lửa. Cá sấu luật. Chiến mã Tê Minh bay lên không bật lên, trên lưng ngựa quân sĩ toàn thần kim quang bắn ra bốn phía, gầm lên giận dữ, trường thương đâm thẳng mà đến. Lại là Trương Hoành dựa vào Bạch Hổ chiến kỳ điều phối sát khí, có thể tam yêu chúng quanh quân sĩ canh kim chi khí trong nháy mắt tăng vọt. Biến cố này lệnh Hoàng Mao Hán tử bất ngờ, bên cạnh hai tên lão yêu thuận thế thoải mái tránh đi, nó lại chỉ tới kịp thu hồi đồng du đang pháp khí, luôn cuống tay chân vùng đào chặt lại. Đao thương vừa mới đụng vào, nó liền sắc mặt đại biến. Vĩnh An phủ quân sử dụng chính là khảm ly đãng ma thương, nguyên bản thì lực sát thương to lớn, tăng thêm canh kim sát khí ra chỉ càng thêm uy mãnh. Vâng. Cùng với vài tiếng vang cực lớn, Hoàng Mao Hán tử trong tay yêu đao ầm vang nổ tung, tay phải hắn huyết nhục mô hình hổ, hét thảm một tiếng như đạn pháo bắn ra. Càng kinh khủng là, hậu phương thì có mấy danh quân sĩ vây lên, đồng dạng toàn thân kim quang bắn ra bốn phía, trường thương gào thét mà ra. Hoàng Mao Hán tử sợ tới mức vong hồn đại mạo, giữa không trung thân thể cưỡng ép uốn éo, khói đen quẩn quẩn chật vật né tránh. Hoàng đạo hữu tránh ra. Tên kia xà yêu phun lưỡi một tiếng gào thét, móng nhọn vung ấy, liền có từng biên một rắn nha trạng yêu khí, bọc lấy xương độc gào thét mà ra. Chỉ một thoáng, gió tanh mãnh liệt. Tập sát Hoàng Lang yêu bọn không dám sơ suất, kết xuất tiểu tam mới trận, đồng thời xa chuyển lục hợp du long thương thuật đón đỡ. Đinh đinh đinh. Chỉ nghe liên tiếp bạo hưởng, xa yêu độc nha chưa đột phá phòng ngự, nhưng bọn tới bọn tốc độ thì chậm lại. Các binh sĩ mặc dù ngày đêm khổ luyện, lại có long hổ quân văn tương trợ, nhưng khoảng cách nhập vi chi cảnh còn kém rất xa, vô cùng đủ ngăn lại yêu khí, đã là bất phàm. Giết. Mà nhưng vào lúc này, Trương Hoành đã mang binh giết tới, cách xa nhau tam trượng xa, trường thương trong tay liền mãnh nhưng lắc một cái. Một tiếng long ngâm, quay quanh tại hai vai tu xà huyết ảnh liền gào thét mà ra. Bọc lấy sắc bén canh kim sát khí lao thẳng tới Tam Yêu. Vâng. Đại địa rung động, nước bùn văng khắp nơi, trên mặt đất thỉnh lình xuất hiện cái cực đại lỗ thủng, chừng nửa mét chi sâu. Xa xa, tam đạo khói đen rơi xuống từ trên không. Tam tên lão yêu sắc mặt tâm trầm, trong mắt cũng đã có thoái ý bọn hắn chưa bao giờ thấy qua dạng này phụ quân, rõ ràng đạo hạnh chênh lệch quá lớn, lại có thể dùng quân trận cùng pháp khí đền bù, càng đáng sợ là nghiêm chỉnh huấn luyện, công thủ trong lúc đó không lọt một chút kẽ hở. Như nhân tộc phụ quân đều là như vậy, chúng nó làm ra, cùng mọi trang đấy nước có gì khác biệt? Hai vị đạo hữu đừng nội. Chống phải trượng Bạch Tu Thử yêu đột nhiên trầm giọng nói, nếu không có công trở về, lão tổ sẽ không khinh suất tha thứ chúng ta, nghĩ đến những thứ này phụ quân bí pháp thế không thể lâu, chúng ta trước và quần nhau một phen lại nói. Đạo hưu nói có lý. Hoàng Lang cùng xà yêu nhãn tình sáng lên, lập tức sửa đổi sách lược, thì không xuất thủ, chỉ là ở ngoại vi đi khắp, tránh cho bị đại quân vây khốn đồng thời, như ác lang thăm dò. Bạch hổ dưới chiến kỳ, Trương Hoành lập tức biến sắc. Hóa hình lao yêu quả nhiên có chơi, hắn thế công liên miên đều là che giấu quân trận ngược điểm, nghĩ không ra đối phương lại nhanh như vậy nhìn đấu. Những thứ này lao yêu tốc độ cực nhanh, chỉ có thể vì cường thế pháp khí chấn áp, nhưng trừ ra Vương Huyền, bọn hắn bắn ra kim vũ tiễn chỉ sợ khó mà tiêu diệt, ngược lại lãng phí quân trận sát khí. Nghĩ đến đây, Trương Hoành chớp mắt không còn sốt ruột, thậm chí bắt đầu tiết kiệm quân trận sát khí sử dụng, cùng tam tên lão yêu chậm chạp cùng nhau. Tư Lộ Khách hắn tập hợp quân trận sát khí bắn ra kim vũ tiễn, có thể đem lão yêu sợ quá chạy mất, nhưng nếu kéo tới Vương Huyền trở về, bọn người kia một cũng chạy không được. Bên trên bình nguyên củ năng ù ù, hô tiếng giết rung trời. Vĩnh An thành trên tường, nha dịch cùng thành vệ nhóm kinh hồn táng đảm nhìn đây hết thảy. Bọn hắn không ngờ rằng yêu vật thực có can đảm đột kích nhiều Vĩnh An, có thể cùng phụ quân của nhau, cũng không biết là bực nào yêu vật. Mà ở chính môn trên tường thành, Quách Thủ Thanh đã mệnh đạo đồng nhóm chuẩn bị tốt tiếu đàn, cung phụng thành hoàng thần tượng, thương hỏa lượn lờ, pháp kiếm phủ chỉ chuẩn bị đầy đủ. Thanh hoàng thần vốn là hộ vệ đô thành cuối cùng lực lượng, tiếu đàn chuẩn bị tốt về sau, như yêu vật đột kích, trừ phi công chức phá địa khí khiếu huyệt, hoặc đem thành hoàng đánh tan, bằng không căn bản là không có cách vào thành. Ba Đấu đứng ở một bên vuốt râu quan sát, trước đây sắc mặt bình tĩnh, lại không hiểu trong lòng thấy lạnh cả người, mạnh nhưng nhìn về phía quân doanh, không tốt. Là điệu hổ Ly Sơn, có đại yêu đột kích. Thủ Thanh, tùy thời vì thành hoàng thần lực giúp ta. Dứt lời, liền dường như đại điệu giống như bay lên trời, rơi xuống chân sau nhọn một chút, liền hướng quân doanh phương hướng mau chóng đuổi theo. Quách Thủ Thanh không dám sơ suất, mang theo pháp kiếm khơi mào một tấm phủ chỉ nhóm lửa, đầy mắt lo lắng nhìn qua phía trước. Quân doanh viên môn phía trên, từng đạo bó đuốc tại trong mưa đêm tung bày không chừng. Phủ quân kỵ binh ly doanh, chỉ còn phụ binh nhóm cầm trong tay cung nỏ, gắt gao nhìn chằm chằm xa xa bình nguyên chiến trường. Hô âm phong chợt nổi lên, mặt đất xương trắng tràn ngập. Trên tường thành chó săn nhóm từng cái bắt đầu điên cuồng kêu to. Có yêu vật, cẩn thận. Phụ binh nhóm lúc này trầm ngâm đề phòng, nhưng mà trước mặt không biết khi nào đã xương trắng tràn ngập, ngay cả xa xa tiếng la giết cũng mô hình hồ không rõ. Hống. Trong quân doanh tất cả trận kỳ đột nhiên hoa hoa tác hưởng, sát khí quần quận nối thành một mảnh, Vương Huyền trung quân trước trướng hổ bí nghi trượng thì thoát ra từng đầu mãnh hổ hư ảnh hống. Phụ binh nhóm nhìn nhau sững sờ. Đây là quân doanh đại trận, từ doanh địa dựng lên sau còn là lần đầu tiên xuất hiện phản ứng. Hì hì ha ha. Trong sương mù khói trắng đột nhiên vang lên một nữ tử tiếng cười. Bán tên. Phụ binh nhóm cũng là nghiêm chỉnh huấn luyện. Lúc này mưa tên nổ bắn ra mà ra, đem tiếng cười vang lên chỗ ba phủ. Bọn hắn dùng toàn bộ là bạo liệt phủ tiễn. Chỉ nghe rầm 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 liên tiếp bạo hưởng, phía trước lập tức xương trắng phun trào, bùn đất văng khắp nơi. Răng rắc rắc. Còn chưa chờ phụ binh nhóm thấy rõ, viên môn trên từng mặt trận kỳ liền mãnh nhưng mẻ gãy, tất cả quân doanh đại trận sát khí tùy theo dừng lại. Những kia quỷ dị xương trắng mãnh liệt mà bảo, phụ binh nhóm còn chưa phản ứng, liền từng cái hai mắt ngốc trệ, ngã trên mặt đất, nhắm mắt lại nằm ngáy ho ho lên. Bạch, một đạo bóng trắng lao vụt mà vào, chính là ma đầu nữ diễm, nàng tốc độ cực nhanh, cuồng phong gào thét tại trong quân doanh xuyên thẳng qua, dạo qua một vòng sau mánh nhưng dừng lại. Kỳ hỉ, không tại. Thú vị nói, nhất định là bị giấu đi. Nàng mục đích đương nhiên là tìm kia bị điên thanh niên, nhường Tam yêu đảm nhiệm mũi nhử, phá doanh tiêu diệt sau liền có thể ung dung rời khỏi. Nhưng Vương Huyền đã biết yêu vật đột kích mục đích, sớm đem Trần Quỳnh đám người an bài vào thành hoàng miếu mật thất dưới đất, vì trận pháp che lấp khí tức. Nữ diễm trong mắt có chút thất vọng, vốn muốn rời khỏi, lại hì hì cười một tiếng chậm rãi quay người. Thiên địa huyền tông, vạn khí bản căn. Cùng với một tiếng nói giàn mua, trong sương mù dày đặc, râu tóc xốc xếch ba đấu chân nhân lao vụt tới, toàn thân kim quang bắn ra bốn phía, phất tay chính là một to lớn màu vàng kim trưởng ấn rơi xuống. Nữ diễm hì hì cười một tiếng, trên người mảng lớn màu đen dịch nhẫn tuôn ra, đồng dạng hóa thành bàn tay lớn màu đen đánh ra. Vâng. Sóng khí quay cuồng, ba đấu chân nhân trên người kim quang tật tán, lảo đảo sau khi hạ xuống, mặt lộ kinh hãi, bách mạch câu thông. Ma đầu nữ diễm. Mà đúng lúc này, nữ diễm đột nhiên nhìn về phía xa xa, nhíu mày, nàng có thể cảm giác được, thủ hạ tam tên hóa hình lao yêu khí tức, chính từng cái nhanh chóng biến mất. Chương 311, mưa đêm hỏa liên doanh, Long Tinh Sơ hiển uy. Chương 311, mưa đêm hỏa liên doanh, Long Tinh Sơ hiển uy. Nữ diễm sắc mặt trở nên âm trầm. Nàng này mấy tên thủ hạ, tuy nói không lọt nổi mắt xanh, nhưng cũng là luyện khí hóa thần yêu tu. Chiến đấu mới vừa rồi nàng thì nhìn thấy, mặc dù địa phương phủ quân thực lực có chút vượt qua đón trước, bảo mệnh lại không vấn đề. Nhanh như vậy vẫn diệt, chẳng lẽ lại có cao thủ? Thấy nữ diễm thất thần, ba đấu chân nhân lúc này pháp kỳ vung lên, tiếp dẫn thành hoàng thần lực, lần nữa thi triển kim quang chú, đồng thời dỡ xuống bên hông trúc ba đấu, đối nữ diễm mánh nhưng lắp một cái. Ầm ầm, ba đấu trong lại bay ra từng viên một màu đen đang lượn, giữa không trung liền hóa thành lôi hỏa, đem nữ diễm bao phủ. Đây là ba đấu chân nhân bản mệnh pháp khí, có thể thu thập ngày thường luyện khí đan hỏa, đi kèm với lôi long chấn tà phá địch, vì thành hoàng thần lực gia trì, uy lực càng đậm. Chỉ một thoáng, trong doanh địa ánh lửa ngút trời. Lần này qua đi, Vĩnh An phủ quân doanh trại sợ là không thiếu được một phen tu sửa, nhưng ba đấu chân nhân nào còn có dư những thứ này. Hắn kết hợp đủ loại nghe đồn, đã đánh giá ra nữ diễm thân phận, lại không nghĩ rằng đối phương không ngờ bách mạch câu thông. Luyện khí hóa thần, có khí giữ thần hợp, khảm ly giao vị, bách mạch câu thông tam tầng cảnh giới, tu tới bách mạch câu thông, thể nội chân khí đã đều chuyển hóa tiên thiên, câu thông thiên địa linh khí, cường đại cấm kỹ thuật pháp phất tay liền có thể sử dụng ra. Bước kế tiếp chính là điệu tiên cảnh giới. Loại tu vi này, cho dù tại ngàn năm thế gia cùng đại giáo, đều là đứng đầu nhất tồn tại, hắn chẳng qua khí giữ thần hợp, tự nhiên muốn toàn lực ra tay. Phía trước lôi hỏa mãnh liệt, ba đấu chân nhân lại nhắc tới muôn phần cảnh giác, hắn có thể cảm giác được đối phương khí tức như có như không, một cỗ lạnh băng sát ý vẫn luôn quanh quẩn bốn phía. Chính mình pháp khí này, căn bản không có đánh trúng. Đột nhiên, ba đấu chân nhân biến sắc, toàn thân kim quang lấp lóe, phi tốc lui lại, đồng thời từ trong ngực rút ra mấy tấm phù lục. Oeng! Dưới chân mặt đất tầm vang nổ tung, một đạo bóng trắng bay vụt mà lên, màu đen dịch nhởn tựa như vật sống đem ba đấu chân nhân tràn ra phù lục đẩy ra. Kỳ hỉ, lao đầu tử tinh huyết có đủ. Nói, người ở địa phương nào? Nữ diễm lúc này đã không che giấu nữa, lộ ra song đầu bản tướng, giọng nam giọng nữ xen lẫn, quỷ dị mà hung lệ, đuổi theo ba đấu chân nhân, xíu xiu bàn tay sinh ra lần phiến cùng móng nhọn. Đây rốt cuộc cái gì ma vật? Ba đấu chân nhân tê cả da đầu, thương hỏa thần lực cùng kim quang chú đồng thời ra chỉ, mới khó khăn lắm tránh thoát. Song đầu dị tượng cùng thú trảo, là nhân đan thuật. Nam tử đầu lâu mắt dọc màu đỏ ngòm, là huyết lưu ly. Màu đen dịch nhờn là thai hóa dị hình, còn có âm môn giám mộ thuật. Cô gái này diễm ma đầu lại nắm giữ nhiều loại yêu thuật, lại lẫn nhau không chút nào xung đột, đã vượt qua ba đấu chân nhân đối với yêu thuật nhận biết. Lão đạo có chút hối hận kinh thường, đành phải dùng ba đấu đan hỏa không dừng lại ngăn cản đối phương. Kì hì ha ha. Nữ diễm tựa như một đạo quỷ ảnh, tại lôi hỏa ở giữa thoải mái tránh né, không ngừng hướng ba đấu chân nhân tới gần, đồng thời nắn pháp quyết, từ bên hông lấy ra một bước lên ánh máu cốt đao. Yêu khí. Ba đấu chân nhân lập tức tê cả da đầu, vội vàng lùi lại. Hắn có thể cảm giác được, này cốt đao yêu khí nhất định không phải phàm vật, dường không thể nhường hắn cận thân. Nhưng mà mặc dù có thành hoàng thần lực gia trì, trên lệch cảnh giới vẫn là không cách nào đền bù, kia nữ diễm đã càng ngày càng gần. Thương thương thương. Đúng lúc này, trong bầu trời đêm tiếng long ngâm vang, kể ra kim quang gào thét mà tới, sát cơ bốn phía. Nữ diễm vội vàng dừng lại, bóp rồi cái pháp quyết vung tay lên một cái, màu máu cốt đao liền gào thét mà lên, đem kim quang toàn bộ đẩy ra. Rầm rầm rầm, liên tiếp bạo hưởng. Kim quang ám đạm, nữ diễm thì lui ra phía sau mấy bước nhíu mày. Kim Vũ Tiễn. Ba đấu chân nhân nhẹ nhàng thở ra. Quả nhiên, mặt đất đột nhiên ù ù rung động. Vương Huyền sách mã hoành kích xông vào trong doanh, ngai tí thần binh phía trước ông tác hưởng, quân trận sát khí rót vào, cuồn phong gào thét. Chết! Vương Huyền một tiếng gầm thét, phương thiên hỏa kích mãnh nhưng vậy một cái. Thái hư âm dương quyết vận chuyển, mượn quân trận sát khí ra chỉ cùng thạch phá thiên kinh bí thuật, một đạo tam trượng cao trăng lưỡi liềm hình kim quang bắn ra. Vương Huyền trên đường liền biết địch nhân khó chơi. Tại cổ chiến trường cùng bạn tướng lao tổ lúc tác chiến, đối phương đã bản thân bị trọng thương, bởi vậy có thể bằng vào kim vũ tiễn áp chế. Mà vừa nãy dùng ra kim vũ tiễn, lực chấn động kém chút làm hắn tâm thần bị thương, ngay cả pháp mạch trọng khí kim vũ tiễn thì hữu thụ tổn hại. Bởi vậy, vừa ra tay chính là toàn lực ứng phó. Ầm ầm. Trăng lưỡi liềm hình màu vàng kim thương mang những nơi đi qua, mặt đất xuất hiện một đạo thật sâu khe rãnh, gần phân nửa doanh trại phảng phất bị kim mang tích mở. Cùng lúc đó, mặt đất ù ù rung động, lại là Trương Hoành đã mang theo thiết kỵ xông vào trong doanh. Có Vương Huyền Long hổ đại ấn cung cấp sát khí, Bạch Hổ canh kim độn bị phát huy đến cực hạn, tựa như một đám kim giáp thần binh giáng lâm. Bạch. Ma đầu nữ dĩa thân pháp nhanh chóng, tránh thoát Vương Huyền công kích đồng thời, nhìn một chút xông lên phụ quân. Hì hì ha ha. Hôm nay coi như thôi, chẳng qua các ngươi một cũng đừng hỏng công việc. Nữ dĩa hì hì cười một tiếng, lưu lại oán độc chớ chú về sau, trong nháy mắt hóa thành xương trắng biến mất. Đột pháp. Vương Huyền nhíu mày, nhìn về phía xung quanh, mấy cái kim vũ tiễn siêu 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 rơi vào sau lưng tiễn nàng. Hắn có thể cảm giác được, nữ dĩa đã nhanh chóng rời khỏi, tốc độ nhanh chóng làm cho người khó có thể tưởng tượng, cũng không biết dùng đến cái gì đột pháp. Càng quan trọng chính là, xông vào trong doanh lúc, hắn liền mở trúc long nhãn, muốn thông qua hồn phách quan sát đối phương được điểm, đã có bất ngờ phát hiện, ma đầu kia u tinh chi hồn cùng thê tử trạng thái giống nhau. Gia hỏa này, cũng là người bị hại. Vương Huyền nhìn một chút xung quanh, bóng tối trong bầu trời đêm, mưa nhỏ tí tách rơi xuống, trong doanh địa ánh lửa ngút trời, một mớ hỗn độn. Ánh mắt hắn híp lại, sắc ý khó mà che giấu. Yêu vật tập kích phủ quân doanh trại, nghe nói là lợi hại hóa hình lao yêu. Đánh rắm. Hóa hình lao yêu tính là gì, còn không phải bị treo thi tại viên môn bên ngoài, nghe nói là ma đầu. Cái gì ma đầu càng như thế hung hăng ngang ngược. Một đêm thời gian, Vĩnh An liền lời đồn đại nổi lên bốn phía. Yêu vật lại tập kích quân doanh, còn tạo thành lớn như vậy thứ bị thiệt hại, tự nhiên làm cho người kinh hãi, cũng may Vương Huyền đem tam tên hóa hình lao yêu phơi thây, mới lệnh bách tính hơi an tâm. Nhưng các nơi thám tử lại biết càng nhiều. Vạn yêu minh dương nhiệt nữ dĩa đến rồi Vĩnh An. Rất nhanh, tin tức này liền thông qua đủ loại con đường chuyển hướng Tịnh Châu các nơi. Vĩnh An phủ quân doanh trại, đám thợ thủ công đang nắm chặt thời gian kiểm tra, phụ binh nhóm thì tại Bạch Tam Hy dẫn đầu hạ lại lần nữa bố trí trận pháp. Chủ soái lều lớn bên trong, Vương Huyền trầm mặc không nói. Mạc Hoài Nhàn thì tại một bên xem xét giấy viết thư. Cử Thành Lưu gia Tam huynh đệ gửi thư hỏi, muốn hay không bọn hắn phái người thay đổi trang phục trợ giúp. Linh Nguyên huyện Ngũ Tiên đường Lý Xuân Nương gửi thư hỏi, có phải cần nàng mời trong môn tiền bối đến tương trợ. Lục Hợp Âm Dương môn cùng Hồng Lâm tiền viện bên ấy triệu hồi phụ quân, phòng ngự huyện thành. Còn có, đại nhân, đây là Tịnh Châu Vương gửi thư. Vương Huyền mở ra sau khi, nhanh chóng nhìn mấy lần. Tịnh Châu Vương không còn nghi ngờ gì nữa, cũng biết thập tuyệt chủng hồn thuật một chuyện, có chút không thể làm gì, nói bên ấy chính bí mật sắp đặt hoàng tộc cùng tam đại pháp giáo cao thủ tiến vào chiếm giữ, là đối phó Tiêu gia làm chuẩn bị. Không khỏi đánh cỏ động rắn, trước giờ bại lộ kế hoạch, chỉ có thể phái ra vương phủ mấy tên cao thủ tới trước tương trợ, nhưng cũng giới hạn tại đây. Việc này do Thái Nhất giáo tìm kiếm chủng hồn thuật người bị hại dẫn tới, lại thêm thái tử ra tay, bởi vậy không người sẽ phái đến trên đầu của hắn. Cuối cùng, làm hắn nghìn vạn lần cẩn thận, đợi Tiêu gia bên ấy vừa độc thủ, tự sẽ mở rồi Vĩnh An nguy hiểm. Nhìn tới đại nhân tính toán không sai. Mạc Hoài Nhàn trầm giọng nói, đem việc này cực hạn tại yêu vật quấy phá, không kinh động Tiêu gia, cho dù sau đó xảy ra chuyện gì, chúng ta thì sẽ không trở thành dê thế tội. Nhưng ai có thể nghĩ tới nữ diễn sẽ đích thân ra tay, ma đầu kia thuật pháp liền diệu, vô tung vô ảnh, như lần nữa chui vào cái rối, chúng ta cái kia ứng phó như thế nào? Vương Huyền nhớ ra tối hôm qua đối chiến, cũng là có chút đau đầu. Tiểu này đẳng cấp cao thủ, sát thực khó làm, quân trận khốn không được, trừ phi ngang cấp cao thủ xuất mã. Đúng lúc này, một tên Mạc gia đệ tử bị hộ vệ đưa vào quân trướng, xoay người chắp tay nói, đại nhân, công tử, nhóm đầu tiên đổ vật đến rồi. Vương Huyền cùng Mạc Hoài Nhàn nhãn tình sáng lên, lúc này đứng dậy. Tốt, tới đúng lúc. Bọn hắn nói đương nhiên là địa tử Long Tinh. Mấy người ra quân doanh, liền hướng Mạc gia sơn thành mà đi. Trên đường đi, kia Mạc gia đệ tử giải thích nói, công tử hạ lệnh về sau, chúng ta liền ngay lập tức tiến về Lương Châu. Đúng lúc trên nửa đường có Ngụy gia tổ chức thảo nguyên chuẩn ngựa hội nghị đấu giá. Tuy nói phần lớn là các loại linh thú, nhưng đúng lúc có mấy hộp địa tử Long Tinh, chúng ta liền tiểu trang từng nhóm mua vào, tại hạ ngay lập tức khoái mã chạy về. Những người còn lại thì lưu lại Lương Châu chờ lệnh, như đại nhân cảm thấy phù hợp, liền chọn cơ thu mua. Làm tốt lắm. Vương Huyền thỏa mãn gật gật đầu. Mạc gia trước kia liền đi khắp các nơi mua bán, quả nhiên thiện ở đạo này, chính là không biết kia địa tử Long Tinh rốt cục có gì uy lực. Về đến sân thành, Vương Huyền lúc này phái người mời đến Lục Tuyên. Địa tử Long Tinh chính là một ít cốt trạng tinh thể, bị cẩn thận cất đặt tại trong hộp gỗ, trung quanh chất đầy mềm mại sợi đông. Hương phấn. Theo hộp gỗ mở ra, Long Tinh trên hiện lên một tia dòng điện, trong phòng mấy người chỉ cảm thấy làn da mặt ngoài có hơi run lên cảm giác. Chính là vật này. Lục Tuyên mặt mũi tràn đầy hoan hỉ đi lên trước tỉ mỉ tường tận xem xét, chật chật khen, lão phu thở thiếu thời từng đi khắp Lương Châu, mắt thấy qua vật này uy lực, đáng tiếc không cách nào luyện chế pháp khí, luôn luôn cho rằng là tiếc, nghĩ không ra bây giờ đạt được ước muốn. Vương Huyền khẽ mặt giật một cái, cẩn thận lui ra phía sau một bước. Hắn linh giác cường hãn, có thể cảm nhận được trong đó chí mạng khủng bố khí tức, trong lòng báo động đại thắng. Trong phòng mọi người cũng là sắc mặt khó coi lui ra phía sau. Bọn hắn thì cảm giác được một cỗ lực lượng đang nổi lên, tựa như địa hỏa dâng trào, càng dường như trên trời lôi đỉnh. Lục Tuyên cũng là xuất mồ hôi chán, chư vị yên tâm, lão phu trong lòng hiểu rõ, vật này nhất định phải vì đầy đủ linh khí kích thích mới biết bộc phát. Vương Huyền cắn răng, đi, trước tiên tìm một nơi thử một chút lại nói. Quan hệ đến Vĩnh An tương lai nội tình, đương nhiên sẽ không nhường ngoại nhân biết được, mấy người đi vào trong núi sâu. Lục Tuyên sai người đem một viên điệu từ Long Tinh đặt gò núi đá tảng phía trên, bên cạnh lại bày chút ít huyền đồng, nguyệt ngân và linh tài, mới dẫn người tránh ra thật xa. Đất đá mặt đất, cho dù bạo liệt phủ tiễn cũng có thể phá hoại, chỉ có thể dùng những thứ này linh tài để cân nhắc Long Tinh lực sát thương. Vương Huyền tự mình dương cung cài tên, chỉ thấy một vệt kim quang bắn ra, xa xa đồi núi lập tức một tiếng ầm vang tiếng vang. Ông, tất cả đồi núi trong nháy mắt liền lôi quang bắn ra bốn phía. Trong mắt mọi người đều là lấy làm kinh ngạc. Mạc Hoài Nhàn run giọng nói, này lôi đỉnh, như thế nào là chọn? Vương Huyền đầu tiên là kinh ngạc, sau đó khỏe miệng lộ ra nụ cười. Hắn không ngờ rằng, địa tử Long Tinh có thể hình thành vật này, xem như Vĩnh An nội tỉnh không có gì thích hợp bằng. Chỉ thấy kia trên đồi núi, thình lình có đoàn đường kính hơn một trượng lôi cầu đang bành trướng co vào, tản ra nguy hiểm quan mang. Chương 313, Tịnh Châu mây đen hiện, sát khí sơ thành hình. Chương 313, Tịnh Châu mây đen hiện, sát khí sơ thành hình. Hư vấn. Quỷ dị lôi cầu có thể chung quanh đá vụn tất cả đều lơ lửng mà lên, những kia huyền đồng, nguyệt ngân và linh tài tức thì bị siêu siêu hút vào lôi cầu. Nhưng này hình tròn lôi đỉnh chỉ là bắt đầu, tam tức chưa đến, liền bắt đầu rung động kịch liệt, chung quanh linh khí cũng theo đó bắt đầu bạo động. Và anh, cùng với chói mắt bạch quang một tiếng vang thật lớn, chỉ một thoáng cuồng phong gào thét, đá vụn văng khắp nơi, mặt đất ù ù rung động, chung quanh dãy núi chim thú sợ bay. Khói bụi tàn đi, gò núi nhỏ đã bị san thành bình địa. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, siêu 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 vọt người vọt lên đi vào trước mặt, chỉ thấy hiện trường lưu lại cái đường kính trăm mét hố tròn, phía dưới đất đá đã toàn bộ hòa tan thành lưu ly hình, suy suy bốc lên khói trắng. Bọn hắn cất đặt những tia linh tài, đã bóng dáng hoàn toàn không có. Mạc Hoài nhàn ánh mắt kích động, đại nhân, này Long Tinh lại có uy năng như thế, sợ là không thua tại Thái Nhất Giáo Ngũ Lôi Pháp. Vương Huyền khẽ lắc đầu, ai cũng có sở trường riêng đi, Ngũ Lôi Pháp đàn có thể bao phủ xung quanh hơn 10 dặm, mượn thiên địa chi uy chấn áp tứ phương, này Long Tinh càng thích hợp thành trừ mục tiêu trọng yếu. Lời tuy như thế, nhưng hắn trong lòng kỳ thực thỏa mãn cực kỳ. Mạc Quan Triều thì tại bên cạnh luốt râu cao mày nói, vật này uy lực quá lớn, nhưng cũng dị thường nguy hiểm, nếu không xử lý thích đáng, phản bị hắn hại. Lục Tuyên gật đầu nói, này Long Tinh không cách nào luyện chế pháp khí, được một cái thì nổ. Cũng đúng thế, thật ngụy ra coi là vô bổ nguyên nhân, nếu muốn cùng Kim Vũ Tiễn phối hợp, nhất định phải làm cái xảo diệu cơ quan mới được. Vương Huyền ánh mắt nhất động, ra cái này hạ lệnh, mời Trần Tiên Sinh quay về, hắn là tượng môn cao thủ, cơ quan một đạo rất có nghiên cứu. Mặc ra Du Thương ngay lập tức toàn lực thu mua Long Tinh, phải tất yếu tại ngụy ra phản ứng trước đó, đem nó tồn kho đào giống. Lục Tiên Sinh, chuyện tối ngày hôm qua ngươi cũng biết, ma đầu nữ diễm còn đang ở bên cạnh thăm dò, cần phải gấp rút luyện chế, trước làm ra vài lần biên quang phân ảnh kính cùng Long Tinh Kim Vũ Tiễn, là khác biệt vật. Theo Vương Huyền từng đạo mệnh lệnh, Vĩnh An cao tầng riêng phần mình bận rộn. Thua chiêng gõ chống chuẩn bị, một khắc không dám dừng lại nghỉ. Tất nhiên, loại sự tình này đương nhiên sẽ không đối ngoại để lộ. Vĩnh An thành cấm đi lại ban đêm, phủ quân năm chó săn tại mỗi cái đường giao thiết lập trạm loại bỏ, trên trời ương chuẩn ngày đêm tuần hành, nha dịch phối hợp Thái Nhất Giáo đạo đồng tuần tra nguồn nước cùng kho lúa. Hàng loạt cử động tiếp theo, Vĩnh An thành trong lòng người bàng hoàng. Vương Huyền tự nhiên dán ra bố cáo chiêu an, công bố có yêu vật chui vào quấy phá, không hề đề cập tới cái khác. Một loại ngột ngạt không khí khẩn trương bao phủ tất cả Vĩnh An. Khang Nguyên thành, Bắc thành Mậu Nghiệp phường. Nơi này cách vận Hà Mã đầu khá gần. Bởi vậy tam giáo cửu lưu hội tụ, quán trà tiểu quán khắp nơi trên đất, không ít đều là tứ hải môn sản nghiệp, bởi vậy cũng là tất cả Tịnh Châu thông tin lưu thông nơi. Một tòa trong trà lâu, mấy tên tiêu sư thấp giọng nói chuyện tiếng. Cái gì? Vĩnh An bị yêu vật tập kích? Đây chính là chuyện hiếm lạ, kia Vương Huyền hung danh hiển hách, quang kia luyện khí hóa thần lao yêu liền không biết giết bao nhiêu, còn có thể ra loại sự tình này, hẳn là trước kia đều là chém gió. Ngươi biết cái gì? Nghe nói đánh lén yêu vật thật không đơn giản, là kia bạn yêu minh ma đầu nữ diễm. T. Người trung binh lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Thái Nhất giáo không có phái người đi. Còn có Tịnh Châu Vương, không phải vô cùng thưởng thức kia Vương đô vì sao? Khẳng định phải phái người đi, nhưng bạn yêu Minh tổng đàn bị công phá lúc, địa tiên cũng ra tay, nữ diễm đều có thể đào thoát, phái lại nhiều người đi có làm được cái gì? Một lão giả lắc đầu thở dài, đều nói này khai hoang là vì chấn hưng nhân tộc, nhưng này hai năm thế nào sống được càng ngày càng khó đâu, cũng liền Vĩnh An bên ấy coi như không tệ, ta còn muốn nhìn qua chút ít thời gian đi kiếm ăn, không ngờ rằng lại đụng tới chuyện này. Khó. Bên cạnh hán tử cười lạnh nói, khó là được rồi. Phủ quân khai hoang, hoàng tộc, phát mạch, thế gia, cái nào không phải ăn đến miệng đầy chảy mỡ? Thanh niên trai tráng đều bị rút đi, tự nhiên trăm nghề héo tàn. Chung quanh người đưa mắt nhìn nhau, đều trầm mặc không nói. Hán tử thấy thế, khinh thường cười một tiếng, phóng chút ít rời rạc tiền bạc liền đứng lên nói, "Được rồi, không hài lòng không cần lại nói, bữa này ta mời rồi, mấy ca giang hồ hữu duyên còn gặp lại." Dứt lời, liền sải bước rời khỏi con trà. Hán tử long hành hổ bộ, vượt qua phố lớn ngõ nhỏ, đi vào một chỗ yên lặng trong hẻm nhỏ, cảnh giác quan sát bốn phía, mới đẩy cửa đi vào một chỗ tầm thường nhân gia trạch viện. Bước vào phòng chính, bên trong tình lình ngồi hơn 10 người hán tử, mỗi cái tăng ngực lộ nhũ, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, uống chút rượu vẻ mặt hung tướng. Nưu gia huynh đệ đến rồi, mau tới đây uống một chén. Nhìn hắn đi vào, lúc này có người chào hỏi. Hán tử thì không khách khí, sau khi ngồi xuống bưng lên bát rượu uống một hơi cạn sạch, "Các huynh đệ, ta nghĩ lúc đến." Vĩnh An bên ấy ra nhiễu loạn, dưới mắt các nơi phủ quân sôi nổi lui giữ huyện thành, này núi cao nước hiểm chính là phát tài cơ hội tốt, nhưng cái này thương đội mỗi cái đều là dê béo. Bên cạnh mặt thẹo nam tử lúng túng cười một tiếng, "Nưu gia huynh đệ, này mua bán chúng ta trước kia thì không làm thiếu, nhưng nếu phủ quân xuất động vây quét làm sao bây giờ?" Ha ha ha. Hán tử âm trầm cười một tiếng, "Yên tâm, có người cho chỗ tốt, chúng ta chỉ cần ngăn chặn thương lộ là được, về phần phụ quân, đến lúc đó tự có người đối phó." Màn đêm buông xuống, minh nguyệt nô lên cao. Liên tục mấy ngày mưa to kết thúc, khí ẩm chưa tan, bởi vậy cho dù Lâm tiểu thử, núi rừng bên trong vẫn như cũ mang theo lạnh xuống. Mạc Gia Sơn thành luyện khí phường, ánh lửa ngút trời. Xuy. Vài lần nóng hổi thanh đồng tính bị xuyên vào nguyệt ngân bột phấn bên trong, lúc này tính cả cái dương bị nhấc vào một tòa pháp đàn trong. Lão yêu hoàng nguyên tử lần nữa hướng thanh đồng đỉnh trong rót vào thuốc bột thú huyết, nán pháp quyết, chỉ một thoáng quang ảnh lở lở. Lục Tuyên thì khu động pháp trận, cuồn phong gào thét. Rất nhanh, thanh đồng đỉnh liền long long rung động, liên quan bị vùi sâu vào nguyệt ngân phấn bên trong vài lần thanh đồng kính cũng theo đó rung động. Ước chừng thời gian đốt một nén hương, dị tượng dần dần ngừng. Lục Tuyên liền tranh thủ thanh đồng kính lấy ra, chỉ thấy phía trên độ một tầng nguyệt ngân, đối minh nguyệt nhoáng một cái, lập tức quang ảnh lượn lờ. Hắn nhẹ nhàng thở ra, đem thanh đồng kính giao cho bên cạnh Vương Huyền, mỉm cười nói, đại nhân, tại hạ không phụ trọng thác, này viên quang phân ảnh kính đã luyện chế hoàn thành, mặc dù so ra kém nguyên vật huyền diệu, nhưng thắng ở giản tiện, chia làm âm dương hai tấm gương, chỉ cần sát khí khu động, liền có thể qua lại quan sát xem xét. Tốt, vất vả tiên sinh. Vương Huyền thì không nói nhảm, đem một mặt thanh đồng kính bọc tại tiểu bạch trước ngực sớm đã làm tốt trong túi ra, chính mình thì cầm lấy đối ứng gương đồng. Theo tiểu bạch vỗ cánh mà lên, hai bên đồng thời rót vào sát khí, Vương Huyền trong tay thanh đồng kính trong lập tức hiện hiện bình an bùn địa, cùng với đèn đuốc điểm điểm thành thị. Nhóm này viên quang phân ảnh kính muốn giao cho phụ quân sử dụng, tự nhiên muốn biến thành binh gia pháp khí, làm việc dị thường giản tiện. Nhưng chính như Lục Tiên nói, so với nguyên vật còn kém không ít, không cách nào nhìn thấu mê trận ngăn cản. Chẳng qua Vương Huyền đã xem này luyện chế pháp môn tiến hành thôi diễn, này một nhóm chỉ là khẩn cấp sử dụng. Người tới, nhanh chóng đem nhóm này pháp kính giao cho Trương Hành. Sắp đặt quân sĩ ra roi thúc ngựa tiến xuống núi về sau, Vương Huyền liền dẫn Lục Tiên hướng hậu sơn mà đi. Ở bên kia, Trần Mặc Đao đang chế tác nhét vào điệu từ Long Tinh cơ quan, bởi vì quá mức nguy hiểm, tăng thêm giữ bí mật nguyên nhân, vì vậy rời xa đám người. Đi vào hậu sơn một tòa hang đá bên trong, chỉ thấy Trần Mặc Đao chính cẩn thận mài nhìn một hình tròn cơ quan, xem bộ dáng là vì ngũ sắc đồng chế tác, bên trong khảm nạm nhìn thật dày sợi đông. Thấy Vương Huyền đến, Trần Mặc Đao vẫn như cũ không ngẩng đầu, tại đem tiểu cầu mài rồi mấy lần, lại rót vào thủy ngân phát hiện không chút nào để lọt về sau, mới thở phào nhẹ nhõm, đối Vương Huyền chắp tay nói, đại nhân, 20 mai cơ quan đã chế tác hoàn thành, đáng tiếc thời gian quá gấp, nếu không lão phu còn có thể thiết kế càng thêm tinh xảo. Vương Huyền trên mặt kinh hỉ, vất vả tiên sinh, lấy ra một con tà thí nghiệm một phen. Vương Minh khác xúc động. Mạc Hoài Nhàn sau khi nghe xong lập tức cả người toát mồ hôi lạnh, vội vàng ngăn cản. Vương Huyền vung tay lên, nếu như có gì ngoài ý muốn, trừ ra ta không người tránh đi, lại nói, Lục Trần nhị vị tiên sinh đều là đại sư, ta tin tưởng thủ đoạn của bọn hắn. Lục Tiên cùng Trần Mặc Đao ánh mắt phức tạp, cũng không nói chuyện, chỉ là có hơi xoay người chắp tay. Thân làm luyện khí sư cùng thợ thủ công, Vương Huyền dám tự mình thử tiễn, chính là đối bọn họ lớn nhất khẳng định. Vương Huyền thì không nói nhảm, mang theo Mạc Ngọc Bảo cung cùng Kim Vũ Tiễn, tung người một cái liền nhảy lên giữa sườn núi. Vận chuyển sát khí, dương cung cài tên. Ông Kim Vũ Tiễn lập tức có ngóng rung động. Vương Huyền thì không nóng nảy, mà là kéo dài rót vào sát khí. Là đại sát khí, tự nhiên muốn thích ứng cường độ cao tác chiến, sát khí rót vào được càng nhiều, Kim Vũ Tiễn tốc độ thì càng nhanh, như thế mới có cơ hội tiêu diệt lão yêu. Ông ngong ngong. Theo sát khí không ngừng rót vào, Kim Vũ Tiễn tiến thân lập tức kim quang bắn ra bốn phía, Mạc Ngọc Bảo cung thì bắt đầu rung động ầm ầm. Trước phương màu vàng kim tiểu cầu bên trong, địa từ Long Tinh vẫn không có bị dẫn bạo, bên trong là cái khéo léo cơ quan, chỉ có đánh trúng mục tiêu lúc, sát khí mới biết rót vào địa từ Long Tinh. Oanh! Sóng khí quay cuồng. Cuối cùng, một vệt kim quang bắn ra, theo Vương Huyền kiếm chỉ dẫn dắt, ở trong màn đêm bay múa xoay quanh, cuối cùng mánh nhưng đánh trúng thực lực bên ngoài một cái ngọn núi. Kia làm cho người kinh khủng hình tròn lôi quang xuất hiện lần nữa, trong màn đêm có vẻ nguy hiểm mà lộng lẫy. Vương Huyền khẽ miệng cuối cùng lộ ra vẻ mỉm cười. Mấy ngày nay, nữ diệp cũng không lần nữa đánh lén, nhưng càng như vậy, trong lòng của hắn càng là bất an, cũng may có rồi vật này, cuối cùng có xoay tay lại lực lượng. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cô gái này diệp đến tụt cùng đi nơi nào? Chương 314, thi quỷ viện bình đến, thân phận đều bại lộ. Chương 314, thi quỷ viện bình đến, thân phận đều bại lộ. Quân sổ sách bên trong, anh đến thông minh. Ha ha, cái đồ chơi này quả thực dùng tốt. Trương Hành cầm viên quang kính, chỉ gặp được phương quang ảnh lượn lờ, vì tâm thần chỉ huy chính mình những chuẩn, Vĩnh An thành, Nam Sơn quốc đạo, Mạc Gia Sơn thành cùng với chung quanh dãy núi nhất nhất đập vào mi mắt. Bên cạnh đội trưởng Bạch Tứ Lang đầy mắt hoan hỉ, ương chuẩn cảnh báo, cuối cùng mô hình hồ không rõ, có rồi vật này, các minh đệ thì bất lo không ít, nhưng cũng không thể quá mức ỷ lại. Trương Hành lắc đầu nói, vật này không cách nào nhìn thấu đại trận, dường như đổ tô ra loại đó quân trận ảo thuật liền có thể lừa qua, vẫn là phải trưởng chút ít đầu óc, quá mức tin tưởng liền sẽ trúng phục kích. Nói xong, nhìn về phía bên cạnh tinh xảo hắc hồ gỗ. Bên trong rồi hai cái nhét vào địa từ Long Tinh Kim Vũ Tiễn, hắn cũng đã gặp qua vật này uy lực, cho dù Vương Huyền đã thử qua an toàn, trong lòng hay là một hồi run rẩy. Trường Kỳ nói đúng lắm. Bạch Tứ Lang hắc hắc lấy lòng nói, đại nhân, bảo bối này tấm gương. Chớ cùng lao tử cười đùa tí tưởng. Trương Hành cười mắng một câu, sau đó sắc mặt trở nên nghiêm trọng, bốn cặp viên quan kính, các ngươi mấy tên đội trưởng luân chuyển sử dụng tuần sát Vinh An tứ phương, ấn chứng với nhau, để tránh xuất hiện sơ hở BS mẹ cụ. Còn có, trong thành những kia giang hồ khách cũng cho ta nhìn chằm chằm một ít, như phát hiện ma đầu kia hành tung, ngay lập tức cảnh báo. Đúng, đại nhân. Rất nhanh, mấy cái mang theo viên quang kính nhưng chuẩn liền phóng lên tận trời, phối hợp chạm gác ngầm theo dõi Vinh An tứ phương. Mạc Gia Sơn thành, thường cao phía trên. Vương Huyền nhìn qua tiểu bạch tại thiên không bay lượn, lại sờ lên A Phúc cầu đầu, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Từ lần trước nữ dĩa đánh lén, đã qua đi dòng dã 5 ngày, hắn nắm chặt thời gian bố trí, đối phương nhưng thủy chung chưa hiện thân. Là biết khó mà lui. Không, tuyệt đối không phải. Lần trước chính mình át chủ bài ra hết, đối phương đều có thể ung dung bỏ chạy, sử dụng độn thuật ngay cả ba đấu chân nhân thì chưa bao giờ thấy qua. Với lại, kia thi triển thập tuyệt chủng hồn thuật tà thần, có thể thúc đẩy nữ diễm tự mình tới trước, chắc hẳn thân phận 10 phần quan trọng, tất sẽ không từ bỏ ý đồ. Dưới mắt Vĩnh An chia làm 3 khu vực, quân doanh, Vĩnh An thành cùng Mạc Gia Sơn thành. Quân doanh có Trương Hành thủ hộ, phối hợp Bạch Hổ quân trận cùng tiểu mới chiến pháp đại sát khí, ổn thỏa nhất. Vĩnh An thành có 3 đấu chân nhân cùng Quách Thủ thành, Trần Quỳnh cùng một đám đại giáo đệ tử thương thế đã chuyển biến tốt đẹp, phối hợp thành Hoàng Hương Hỏa thần lực, treo chống 1-2 canh giờ không sao hết. Về phần sân thành, lại có một đám cao thủ, lại thêm hắn tự mình trấn áp, có chút dị động liền sẽ phát hiện. Nữ diễn sẽ theo phương hướng nào đánh lén? Nghĩ được như vậy, Vương Huyền khẽ lắc đầu, quay người hướng Mạc Gia đại trạch đi đến. Cổ chiến trường bên ấy, hơn phân nửa quân sĩ đã tấn cấp phục thị sát luân, Lưu Thuận hôm qua liền đã nhận được mệnh lệnh mang binh trở về. Hắn sở dĩ bỏ mặc ma đầu xâm lấn thông tin lan tràn, chính là muốn coi đây là lấy cớ triệu hồi đại quân, đỡ phải làm cho người ta hoài nghi. Chỉ sợ chỉ có chờ hoàng tộc thái nhất giáo bên ấy động thủ, đem Tiêu Kiếm Thu đuổi bắt, Tịnh Châu tràng loạn cục này mới biết kết thúc. Trong bầu trời đêm, ương chuẩn bay múa xoay quanh. Mạc Gia Sơn thành đông bắc sơn khu ngoài mấy trăm dặm, rừng rậm um tùm, núi cao đổi núi trải rộng. Vương Huyền từng ở chỗ này chém giết huyết y lìa đạo yêu nhân, sau đó bộ phận một khách di chuyển đến tận đây, lại thêm siêu sơn quân thường xuyên kiểm tra yêu ma quỷ quái, bởi vậy tương đối bình tĩnh. Trong rừng rậm, mờ mịt xương trắng đột nhiên dâng lên, bùn đất dần dần hở ra, một đạo bóng trắng bọc lấy khói đen gào thét mà ra, dẫm ở trên nhánh cây theo gió phiêu lãng, thình lình chính là ma đầu nữ diễm. Nàng quanh thân xương trắng lượn lờ, tựa như ảo mộng, nhìn qua xa xa trên trời ưng chuẩn, trong mắt lóe lên một tia sắc ý, nam nữ hai con đầu lâu thấp giọng thảo luận. "Hừ, đều tại ngươi, ngay cả cái nho nhỏ hùng phách cũng ép không được, như làm hư chủ thượng đại sự làm sao bây giờ?" "Hì hì ha ha. Ngươi ngược lại là phiết được không còn một mảnh, nếu không phải ngươi xem thường những kia phụ quân, toàn lực ra tay, làm sao đến mức chân khí nguy chuyển. Thôi, tối nay lại đi thăm dò một phen." Dưới đêm trăng, hai cái đầu lâu xì xào bàn tán, lại tốt dường như nói một mình, có vẻ dị thường quỷ dị. Đột nhiên, nữ diễm mãnh nhưng quay đầu, chỉ thấy một đạo yếu ớt lục hỏa từ xa xa dãy núi trong bắn ra, ở trong trời đêm lượn cái vòng, hướng về nàng gào thét mà đến. Nữ diễm vung tay lên một cái, nắm trong tay, rõ ràng là một con quỷ đầu, ngày thường mỏ nhọn lão nhà, lỗ hai bên cạnh là một đôi cánh thịt, chi chi cha cha, quỷ ngôn quỷ ngữ không biết đang nói cái gì. "Báo tang quỷ, đại yến siêu sơn đồ ghi chép, là tự ý nghe ngóng người khác sự tình, bàn lộng thị phi người sau khi chết hồn linh biến thành ấm quỷ. Quỷ vật này thích nhất trốn ở đường núi mê hoặc người qua đường, mê người tiến về địa phương nguy hiểm, mặc dù không hung lệ, lại bởi vì tốc độ cực nhanh, bị tà tu yêu vật xem như truyền tin chi dụng." Nữ diễn sau khi nghe xong, nam nữ đầu lâu đều là trong mắt hung quang lóe lên, hướng về mặt phía bắc dãy núi đạp mạnh bước, liền hóa thành xương trắng biến mất không còn tăm tích. Sau một lát, nữ diễn liền tới đến một chỗ trong sơn đạo, chỉ thấy phía trước đột nhiên âm phong mãnh liệt, âm lãnh xương trắng quần quần mà lên, dọc theo sông núi lan tràn tới, ven đường cây cối đều hiện đầy sương lạnh. Trong lúc đó, trong sương mù dày đặc xuất hiện một bạch bì đang lùng, trung quanh lờ mờ, lung la lung lay hướng hắn đi tới. Rào rào. Trong sương mù dày đặc xông ra từng cỗ toàn thân trắng bệnh du thi, tóc thưa thất lộn xộn, như tích dịch bỏ qua bỏ lại. Hì hì ha ha. Sau đó chính là từng đầu cung trang nữ tử lệ quỷ, tóc trắng đồng bền, trắng bệnh trên mặt hai mắt một mảnh màu máu, trước đây phát ra quỷ dị tiếng cười, nhưng nhìn thấy nữ diễm về sau, tất cả đều run lẩy bẩy không dám động đậy. Kia bạch bì đăng lung thì rời khỏi sương mù dày, cầm đèn người chính là một tên thi tinh, rõ ràng là từng tại Khảm Nguyên Sơn mạch hiện thân qua mặt chết họ Bạch thư sinh, vừa ra tới liền cùng kính xoay người, chẳng không có gì lo lắng gặp qua nữ xoa lão tổ. Nữ diễm trên mặt lộ ra một tia nhe răng cười, dãy núi hoàng tuyển phụ trách mặt châu, tới nơi này muốn lẫn vào cái gì? Không dám. Tử nhân kiểm thư sinh cái chán tràn đầy mồ hôi lạnh, tại hạ phụng nhà ta lão tổ chi mệnh, tới trước là nữ xoa lão tổ tiễn kiện đồ vật. Nói xong, từ trong ngực lấy ra một cũ kỹ người rơm, không biết qua bao nhiêu năm tháng, cỏ tranh đã triệt để khô cạn, phía trên lít nha lít nhít trói lại 10 lọn tóc. Nữ diễm đồng tử co rụt lại, là chủ thượng tự mình hạ lệnh a. Cầm vật này muốn ta làm cái gì? Tử nhân kiểm thư sinh định nọ cười nói, đây là thập tuyệt chủng hồn thuật ký thai thảo nhân, dùng cái này thi triển bí thuật, liền có thể tìm thấy hồn thai tung tích. Tiêu gia bên ấy sắp hoàn thành, Tịnh Châu phát động đấu tranh chính trị bằng vũ trang sắp đến, nhà ta lão tổ nói, mời ngài mau chóng hiểu rõ việc này, sau đó phối hợp Tiêu lão tổ tìm thấy vật kia. Thử, còn không phải là đối ta không yên lòng. Sớm dùng vật này, cũng sẽ không như thế phiền phức. Nữ diễm hừ lạnh một tiếng, vung tay lên một cái, kia người rơm liền rơi vào trong tay, lập tức liền có hàng loạt du thi lệ quỷ phối hợp với bố trí pháp đàn. Nữ diễm cầm người rơm khoanh chân ngồi ở pháp đàn trước, theo pháp quyết nắn, chung quanh lập tức cuồng phong gào thét, một đạo quỷ dị khói đen bay lên. Nữ diễm nam tử đầu lâu mắt dọc màu đỏ ngòm mánh nhưng mở ra, một cô ánh máu rơi vào trên tế đàn. Cái kia ma quái người rơm tựa như sống lại bình thường, đầu tiên là tung bay mà lên, sau đó hấp thụ ánh máu, tại 10 lọn tóc ở giữa quay quanh một tuần sau, liền mánh nhưng hướng bốn phương tám hướng tản đi. Trong đó có hai đạo bay vào nữ diễm thể nội, lập tức toát ra hai cô khói đen, tướng mạo mơ hồ cùng nam nữ đầu lâu tương tự. Nhưng mà nữ diễm lại cũng không thèm để ý, mà là gắt gao nhìn chằm chằm Bình An phương hướng. Bên ấy, lại bay đi tam đạo huyết ảnh. Cái này, bọn hắn lại tìm ba người. Thử nhân kiểm thư sinh trong mắt lóe lên một tia ngạc nhiên. Ha ha ha. Tức. Nữ diễm điên cuồng cười một tiếng, trong nháy mắt bọc lấy xương trắng hướng Mạc Gia Sơn thành bay đi. Cùng lúc đó, Vương Huyền thì sắc mặt nghiêm trọng, nhìn qua thê tử Mạc Khanh Nhu trên người một cỗ khói đen bay lên, trên bầu trời sơn thành ngưng tụ không tan. Mà đổi thành một bên, Sửu Phật Nhi chỗ ở trong phòng thì có một đạo khói đen dâng lên. Mạc Khanh Nhu nhìn lấy mình trên người khói đen, có chút không biết làm sao, phu quân, như thế. Vương Huyền trầm giọng nói, đối phương có bí thuật, ngươi cùng Sửu Phật Nhi, thân phận sợ là đã bị phát hiện. Gâu gâu gâu. Lời còn chưa dứt, A Phúc liền hướng phía đông bắc phương hướng điên cuồng hống. Chương 315, thần mục cha yêu tà, lôi đỉnh chiếu bầu trời đêm. Chương 315, thần mục cha yêu tà, lôi đỉnh chiếu bầu trời đêm đến rồi. Vương Huyền manh nhưng quay người, vận khí một tiếng hô to, yêu tà đột kích, từ đông bắc phương mà đến, chưa bị y kế hành sự. Tiếng vang lên trắng đêm không, tất cả sơn thành lập tức sôi trào. Siêu siêu siêu. Lần lượt từng thân ảnh bắn ra, Mạc gia cung phụng và Trấn Thủ Sơn thành cao thủ tất cả đều vọt người vọt lên, hướng đông bắc mà đi. Cùng lúc đó, Mạc gia đệ tử nhóm chen chúc mà ra, có tiến về phòng thủ, có nhóm lửa bó đuốc duy trì sơn thành trật tự, phòng ngừa tặc nhân thừa cơ phá hoại, tất cả ngay ngắn rõ ràng. Đã biết ma đầu thăm dò, tự nhiên sớm có dự án. Mạc Quan Triều vợ chồng thì đồng thời đổi tới, nhìn thấy Mạc Khanh Nhu trên người quỷ dị khói đen, lập tức mặt lộ ngạc nhiên. Vương Huyền không để ý tới giải thích, trầm giọng nói, đây là ma đầu bí thuật, nhị lao bảo vệ cẩn thận Nhu Nhi cùng Sửu Phân Nhi, còn lại giao cho tiểu tế. Dứt lời mũi chân một chút, siêu được một tiếng phá không mà đi. Mạc Khanh Nhu nhìn qua Vương Huyền rời đi thân ảnh, mặt mũi tràn đầy lo lắng, nhưng trong lòng biết lúc này không thể thêm phiền, vội vàng chào hỏi vẻ mặt sững sờ hoạt động trên người khói đen Sửu Phân Nhi, tại mọi người hộ vệ dưới trốn căn phòng bí mật. VS mẹ cụ. Lúc này sơn thành mỗi cái tiểu quán khách sạn, không ít giang hồ khách đã bị bừng tỉnh, nhìn ngoài cửa sổ bó đuốc hừng hực, Mạc gia đệ tử nhóm đều cầm trong tay lợi nhận, sát khí đằng đằng, lập tức lo lắng. Mạc Sơn huynh đệ, đã xảy ra chuyện gì? Thế nhưng ma đầu kia nữ dĩa, cũng không phải quân doanh, tại sao lại tập kích sơn thành? Tránh ra, chúng ta muốn ra khỏi thành tị nạn. Nhìn qua huyên náo ầm ĩ giang hồ khách nhóm, Mạc gia dẫn đội thống lĩnh sắc mặt âm trầm, sơn thành cấm đi lại ban đêm, tất cả mọi người đợi tại nguyên chỗ, không thể vận động, chư vị chớ để tại hạ khó làm. Ngươi Mạc gia nghĩa là gì? Đây chính là ma đầu nữ dĩa, chẳng lẽ muốn kéo lấy chúng ta cùng chết? Lúc này có người bất mãn chất vấn. Nhìn những thứ này ngày thường cùng mình xưng huynh gọi đệ người, Mạc gia thống lĩnh trong lòng cười lạnh, quả nhiên là người giang hồ tình đạm như nước. Hắn đưa tay giữ tại trên chuôi kiếm, lạnh lẽo quét mắt một vòng, chư vị tại sơn thành, Mạc gia liền sẽ phụ trách an nguy, nhưng nếu lúc này thêm phiền, đó chính là cùng ta Mạc gia là địch, đối địch với Vinh An. Yên tâm, Vương đại nhân đã tiến đến đối địch, bất kể cái quái gì thế, cũng đừng hỏng tại Vinh An quấy phá. Thổi đến cái gì khoát lác? Giang hồ khách nhóm mặc dù trong lòng thầm mắng, nhưng cũng tỉnh táo lại, sắc mặt âm trầm đợi trong khách sạn. Bên kia, sơn thành đông thành tường. Nơi này là phát hiện cự hình huyền đồng khoáng sau xây dựng mà thành, mục đích là vì phòng ngự đông bộ sơn khu giã thú tà ma. Lúc này, sớm đã bó đuốc thành hàng, Mạc gia đệ tử nhóm dựng lên từng tôn sàng nỏ, căng thẳng nhìn qua ngoài thành màu đen bầu trời đêm. Mấy cái này sàng nỏ cũng không phải là trong quân pháp khí, mà là Trần Mặc đao thiết kế, vì trận pháp khu động, rốt cuộc hổ bí quân sàng nỏ ly không ra quân trận sát khí. Trong thành luyện khí hóa thần những cao thủ đã đổi tới, trừ bỏ Cẩm Tú các mấy tên cung phụng, còn có Vịnh An phủ quân Lục Tuyên, thậm chí lão yêu Hoàng Nguyên Tử cùng Hắc Mao Lang yêu thì tại. Hắc Mao Lang yêu cũng là linh giác kinh người, lúc này đã toàn thân sù lông, chằm chằm vào đen nhánh bóng đêm đầy mắt sợ hãi. Lão yêu Hoàng Nguyên Tử thì trầm mặc không nói, thi triển bí thuật, thanh đồng đỉnh trên rất nhanh quang ảnh lờ lờ. Theo tiểu bạch tại bầu trời đêm bay lượn, đông bộ quần sơn cảnh tượng lập tức xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người. Chỉ thấy một mảnh quần quần sương trắng từ đông bắc phương mà đến, tại rừng rậm ở giữa phiên dung buông đằng, khí thế kinh người. Này nguyên bản viên quang kính có thể nhìn ra mê trận, bởi vậy mọi người rõ ràng phải xem đến, âm vụ bên trong toàn bộ là chút ít thi quái lệ quỷ, quỷ hỏa yếu ớt, đầy khắp núi đồi. Mà ở phía trước thì là một tên sách bạch bì đang lung thư sinh, đạp lá mà đi, tốc độ cực nhanh. Là hắn. Lao yêu Hoàng Nguyên Tử lập tức ngạc nhiên. Vương Huyền nhíu mày, Hoàng Lao biết nhau. Hoàng Nguyên Tử ánh mắt ngưng trọng chắp tay nói, đại nhân, người này họ Bạch, chính là đến từ Hoàng Tuyển Lĩnh, nhìn tới việc này dãy núi Hoàng Tuyển thì chuẩn bị nhúng tay. Mạc Hoài nhàn như có điều suy nghĩ nói, Hoàng Lao nói không sai, dãy núi Hoàng Tuyển chỗ Mạc Châu tuy nói tại Tịnh Châu đông chắc, đã có Khôn Nguyên Sơn chi mạch cách trở, vượt ngang như thế xa. Hắn không có nhiều lời, nhưng ý nghĩa đã hiểu rõ, thập tuyệt chủng hồn thuật liên lụy đến tà thần, tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Việc này sau đó lại nói. Vương Huyền mắt trầm giọng nói, có thể tìm thấy nữ dĩa tung tích. Lao yêu Hoàng Nguyên Tử cẩn thận xem xét về sau, khẽ lắc đầu, đại nhân, tìm không thấy. Vương Huyền thì không thèm để ý, cầm lên Mặc Ngọc Bảo Cung, gắt gao nhìn chằm chằm trong màn đêm dây núi, vận chuyển trúc long nhãn, hai mắt kim quang lấp lóe. Ma đầu kia nữ dĩa không biết dùng đến cái gì đột pháp, vô tung vô ảnh, ngay cả A Phúc cũng vô pháp nghe được kỳ cụ thể phương hướng, nhưng cao minh đến đâu đột pháp, hồn phách lại không cách nào ẩn tàng. Vương Huyền đầu tiên là dùng ngâm nhãn. Dưới ánh trăng, xa xa sơn cốc rừng rậm trong lúc đó, lập tức có hàng luồng yếu ớt bạch mang thoáng hiện, theo gió bay bảy không chừng. Vương Huyền thì không để ý, đây đều là trong núi tiểu động vật sau khi chết tàn hồn, gửi ở gỗ đá khe hở bên trong, hoặc lâu ngày hóa thành yêu ma quỷ quái, hoặc bởi vì liệt dương bạo chiếu, lôi đỉnh chấn nhiếp mà tiêu tán. Cũng không nữ dĩa hồn phách xuất hiện. Phù phù phù. Bên cạnh A Phúc vẫn như cũ toàn thân sù lông, chằm chằm vào phương xa lộ ra lão nha. Vương Huyền nhíu mày, lại dùng ra dương mắt. Dương mắt khả quan xem xét thiên địa linh khí, lập tức một bức mỹ lệ cảnh tượng xuất hiện ở trước mắt, dãy núi phía dưới địa khí dường như răng khắp nơi dòng suối, không như Khả Nguyên Sơn mạch như vậy bao la hùng vĩ, lại càng thêm tinh mịn, trong đó có địa khí khiếu huyệt hình thành, yếu ớt linh quang thoáng hiện. Mà ở kia trên trời cao, minh nguyệt bao la hùng vĩ mông lung, vô tận nguyệt hoa từ chân trời tung xuống, trong đó lại có từng biên một đế lưu tương tựa như đầy trời lưu tinh bay vụt. Mỗi lần mở ra dương mắt nhìn khí, Vương Huyền đều sẽ bị tiểu này rộng lớn cảnh tượng rung động, nhưng chuyện quan trọng phía trước, hắn đành phải tập trung ý chí, cẩn thận quan sát bốn phía. Lần này lại là nhìn ra rồi quỷ dị. Huyền hoàng sắc địa khí trong có một đoàn xương trắng chính phi tốc tiến lên, đã tới ngàn mét có hơn, mơ hồ năng lực nhìn thấy cái mô hình hồ bóng người. Nữ dĩa. Vương Huyền trong nháy mắt có chỗ suy đoán, hắn đã từng chém giết hạt bạn, đối phương có thể mặc được ở lòng đất, nhưng chẳng qua là một loại địa hành thuật, nhưng cô gái này dĩa sử dụng lại là một loại chưa từng thấy qua thổ độn chi pháp. Nhìn xem bộ dáng, đối phương càng hợp phụ thuộc vào địa khí trong, tiến lên không trở ngại chút nào, có chút giống địa sư bí pháp. Vương Huyền không dám sơ suất, lúc này dựng cung dẫn tiễn, âm dương huyền sát vận chuyển, toàn thân kim mang bắn ra bốn phía, đồng thời bên hông long hổ đại ấn quân trận sát khí điên cuồng dốc vào. Cơ hồ là trong nháy mắt, khí thế liền kéo lên đến đỉnh phong. Trên tường mọi người bị bừng tỉnh, trước kia quân phủ thủ hạ còn dễ nói, Lục Tiên cùng với tới trước tương trợ cẩm tú các cung phụng, lại từng cái trong mắt tràn đầy rung động. Bọn hắn đều là luyện khí hóa thần cao thủ. Sớm nghe nói Vịnh An Vương Huyền chém giết không ít hóa hình lao yêu, vốn cho rằng là mượn nhờ quân trận như thế, nhưng bây giờ lẻ loi một mình, sao cũng có thể làm ra như thế tiếng động. Cái kia kim sắc mũi tên, ngay cả bọn hắn cũng cảm giác được dùng mình. Vâng. Vương Huyền tất nhiên là không để ý tới phản ứng, chiếu vào nữ diễu tiến lên phương hướng, mạnh nhưng một tiên bắn ra. Sóng khí quay cuồng, tường thành cũng tại rung động ầm ầm. Mọi người chỉ thấy một vệt kim quang bắn ra, còn đến không kịp chớp mắt, phía trước rừng rậm mặt đất liền đánh cho một tiếng bùn đất vang khắp nơi. Một đạo thân ảnh màu trắng bắn ra, rõ ràng là song đầu ma vật nữ diễu, nàng không che giấu nữa, thân hình lóe lên liền hướng đầu tường đánh tới. Nhưng mà Vương Huyền tốc độ càng nhanh. Rầm rầm rầm. Lại là liên tục tiếng vang, tam đạo kim mang bắn ra. Ma đầu nữ diễu cuối cùng bị ngăn lại, thân hình lấp lóe, liên tục tránh đi kim vũ tiễn. Mượn nhờ Mặc Ngọc Bảo Cung, kim vũ tiễn ban đầu tốc độ đây phi kiếm còn nhanh hơn, ngàn mét trong, giống như luyện khí hóa thần căn bản không kịp phản ứng, nữ diễu lại năng lực ung dung tránh đi. Sang nọ tề sạn. Vương Huyền ra lệnh một tiếng, đồng thời tay trái kiếm chỉ vung vẫy dẫn dắt, tay phải xốc lên ngai tí phương thiên hỏa kích. Bốn đạo kim mang lập tức vòng quanh nữ xoa phi múa xoay quanh, sát khí cuồn cuộn, mũi nhọn mười phần. Vương Huyền không đội không chậm, trong mắt sát cơ lộ ra. Hắn này mấy mũi tên lại là dùng ám chiêu. Trước tam tiễn là nguyên bản pháp mạch trọng khí kim vũ tiễn, vì tam mới trận hạn chế nữ diễu tốc độ, mà cuối cùng một tiễn lại là dùng địa tử long tinh đại sát khí, giấu ở tam tiễn thê công tròng, là chân chính sát chiêu. Cùng lúc đó, trên tường thành từng đài sàng nọt thì ầm vang rung động, 10 cái to bằng cánh tay phủ màu bắn ra, đem nữ diễu chỗ khu vực triệt để bao phủ. Rầm rầm rầm, chỉ một thoáng sơn lay động, mảnh gỗ vụn bay ngang. Cẩm tú các mấy tên cung phụng âm thầm liễu lưỡi không nói nên lời. Bất kể kim vũ tiễn hay là phủ mâu, cũng hao tổn của cái không nhỏ, vẹn vẹn một vòng công kích, liền không biết muốn tốn hao bao nhiêu tài nguyên. Những binh lính kia vẫn còn giả bộ lấp phù mâu. Này Vương Đô Úy quả thực là lấy tiền đang đập người. Hống. Cho dù nữ diễu đạo hạnh cao thâm, cũng bị bất thình lình dày đặc công kích khiến cho chật vật không chịu nổi, nam nữ đầu lâu đều gầm lên giận dữ, lộ ra dữ tợn lao nhà. Nàng thân hình tại lấp lóe, lấy ra bên hông huyết quang cốt đao, nán pháp quyết liền phất tay ném ra ngoài. Ông. Cùng với một tiếng chói tai vang mình, tất cả mọi người cảm giác khí huyết cuồn cuộn, có chút mặc ra đệ tử lại chảy ra máu mũi, lại tốt giống bị lực lượng nào đó dẫn dắt bắn ra. Mọi người chỉ thấy một đạo huyết quang dâng lên, kia cốt đao nhanh như thiểm điện, đem nọ sàng phù mâu tất cả đều tích nát. Ken được một tiếng vang thật lớn, một viên kim vũ tiễn thị linh quang ám đạm rớt xuống đất. Thật là lợi hại yêu khí, mọi người đều là mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Vương Huyền cắn răng tiếp tục kiếm chỉ dẫn dắt, còn lại tam đạo tiễn quang hướng về nữ diễu bắn thẳng đến mà đi, không biết tự lượng sức mình. Nữ diễu thì đánh ra chân hỏa, huyết quang cốt đao bắn ra, cố gắng chặn đường. Ken, một tiếng vang thật lớn, khoảng cách gần đây kim vũ tiễn ầm vang nổ tung, còn lại hai đạo tiễn quang thì tại Vương Huyền dẫn dắt dưới quay đầu phóng lên tận trời. Đây hết thảy cũng trong nháy mắt xảy ra. Làm viên kia kim vũ tiễn vỡ tan thời điểm, nữ diễu liền dùng mình, một tiếng thét lên hóa thành xương trắng nổ tung, cố gắng chui vào địa khí trong. Nhưng mà mọi thứ đều trễ. Hưng phấn, một đoàn hình tròn lôi đỉnh trong nháy mắt xuất hiện, chiếu sáng bầu trời đêm, tản ra làm người sợ hãi khí tức. Trung quanh hòn đá tất cả đều lơ lửng mà lên. Nữ diễu biến thành xương trắng trong nháy mắt bị hút vào lôi đỉnh trong. Chương 316, thần khí chạm ma đầu, hung danh dương tứ phương. Chương 316, thần khí chạm ma đầu, hung danh dương tứ phương. Hưng phấn. Hình tròn lôi đỉnh co vào bành trướng, từng đạo trạng cây trạng tia chớp cùng chung quanh mặt đất tương liên, kích thích trận trận hỏa hoa. Đây là Long Tinh Kim Vũ Tiễn lần đầu tiên biểu diễn. Trên tường thành, đông đảo mạc gia đệ tử trợn mắt há hốc mồm. Mấy tên cẩm tú các cung phụng cũng là vô cùng ngạc nhiên. Bọn hắn hiểu sâu biết rộng, hiểu rõ thế gia pháp mạch đều có riêng phần mình nội tình, sát phạt kinh người, trấn áp khí vận, nhưng loại vật này còn là lần đầu tiên thấy. Vĩnh An phủ quân cùng mạc gia, lúc này mới không đến 2 năm a. Bọn hắn rốt cuộc chỉ là tới trước tương trợ, vẹn vẹn tham dự hồn khí cùng viên quang phân ảnh kính luyện chế, điều này liên quan đến Vĩnh An nội tình thứ gì đó, chỉ có Lục Tiên cùng Trần Mặc Đao biết được. Mà hai người này lúc này cũng là vẻ mặt căng thẳng, dù sao cũng là Long Tinh Kim Vũ Tiễn lần đầu tiên dùng cho thực chiến. Vâng. Hô hấp trong lúc đó, hình tròn lôi đình liền ầm vang nổ tung, chỉ một thoáng cuồng phong gào thét, đất rung núi chuyển. Không ít người bị thổi làm con mắt cũng không mở ra được, còn có đất đá khối vụn đối diện bay tới, đành phải phất tay che chắn. Vương Huyền thì trường kích quét ngang, gắt gao nhìn chằm chằm phía trước, áo choàng phần phật bay múa, bay tới đá vụn còn chưa tới gần liền bị hộ thân chân khí văng ra. Cùng lúc đó, dãy núi Hoàng Tuyển Thi Quỷ Đại Quân cũng đúng lúc chạy đến, mặt chết họ Bạch Thư Sinh đội vàng phất tay dừng lại đại quân, hai mắt ngốc trệ nhìn qua phía trước. Giết! Không đợi hắn phản ứng, phía bên phải sơn lĩnh liền sát khí bay lên, Trương Hoành dẫn Bạch Hổ phá tà quân hơn ngàn thiết kỵ toát ra, theo dốc đứng trên sườn núi bay thẳng mà xuống. Theo Vương Huyền phát ra tín hiệu, Trương Hoành liền đã xuất quân ra doanh. Gia hỏa này ngày thường nhìn như lỗ mãng, kỳ thực giàu hoạn, thông qua ưng chuẩn xem xét chiến trường về sau, lúc này theo khắc một bên lên núi, lách qua mạc ra sơn thành, mục đích chính là dãy núi Hoàng Tuyển Thi Quỷ Đại Quân. Cản bọn họ lại. Tử Nhân Kiểm Thư Sinh một tiếng kinh hô, trung quanh du thi lệ quỷ lập tức gào thét mà lên, chính hắn thì lén lút lui lại. Gia hỏa này vốn là cái ngoài mạnh trong yếu hạng người, nữ dĩa không rõ sống chết, lại đối phương không biết dùng cái gì pháp khí, hắn nào dám công kích phía trước. Ông Trọng Minh đăng lơ lửng mà lên, trắng lóa quang mang chiếu sáng khắp nơi, nào lên lệ quỷ du thi lập tức bước lên khói trắng điên cuồng tiêu thảm. Bát hoang kinh thần cổ bị lưu cho Lưu Thuận, nhưng này Trọng Minh đăng lại am hiểu hơn khắc chế ảnh quỷ thi quái. Không chỉ như thế, Trương Hành còn tế khởi bạch hổ canh kim đột, hơn ngàn kỵ binh lập tức như kim giáp thần binh hạ phàm, ven đường du thi tản chi vang khắp nơi, lệ quỷ hồn bay phá diệt. Tử nhân kiểm thư sinh vừa định muốn chạy trốn, liền bị kim giáp kỵ binh trong nháy mắt bao phủ. Vương Huyền không để ý đến, vẫn như cũ gắt gao nhìn chằm chằm phía trước. Khói bụi chậm rãi tản đi, mặt đất xuất hiện một cực đại hố tròn, bước lên khói trắng hoàn toàn đỏ đậm, ở trong màn đêm đặc biệt bắt mắt. Vương Huyền phát hiện hố tròn bên trong có một đoàn hình người than cốc, bước lên khói trắng không ngừng co quắp, còn chưa có chết. Vương Huyền không nói hai lời, mũi chân một chút, thân hình bắn ra, giữa không trung đã vận chuyển âm dương huyền sát, toàn thân kim quang bắn ra bốn phía, phương thiên họa kích ông ông tác hưởng, mạnh nhưng tích dưới. Vành, hình tròn lôi đỉnh tan ra hố tròn ầm vang nổ tung. Cùng với tiếng vang, nóng bỏng bùn đất vang khắp nơi. Trên tường không ít người thấy vậy tê cả da đầu. Binh gia tu sĩ công phạt uy mãnh người đời đều biết, nhưng dường như Vương Huyền như vậy lại quả thực hiếm thấy. Vương Huyền tự nhiên không để ý tới cái khác. Nguyên lai ma đầu kia nữ diễn dùng thai hóa dị hình yêu thuật luyện ra ma thai đem chính mình bao vây, mặc dù bảo trụ một mạng, cũng đã đèn cả dầu. Lúc này nếu có cao thủ tương trợ, nói không chừng năng lực bảo toàn một mạng, nhưng bị Vương Huyền một kích chém chia năm xẻ bảy, triệt để hồn phi phách tán, xoay chuyển trời đất vô số. Vương Huyền thì nhẹ nhàng thở ra. Hắn tất nhiên hiểu rõ ma đầu kia thân phận cổ quái, rất có thể là một tên khác thập tuyệt chủng hồn thuật người bị hại, tất nhiên biết được không ít bí ẩn, nhưng hắn tinh thông nhiều loại yêu thuật, đạo hạnh cao thâm, quá mức nguy hiểm. Lần này thành công, toàn do Long Tinh Kim Vũ tiên đánh lén, như hắn có bí thuật đào thoát, hắn cũng không nằm chắc lần nữa tiêu diệt. Ken lang lang, một viên đồng bài rơi xuống ở phía xa. Vương Huyền con mắt híp lại, vung tay lên một cái, đồng bài liền bay lên trời, rơi vào trong tay. Hắn ngưng thần nhìn kỹ, chỉ thấy đồng bài hình dạng và cấu tạo cổ quái, tượng tấm chắn, lại như đèn tờ, điêu mài phức tạp hoa văn, phía trên dương khắc lấy một hoàn toàn không quen biết chữ. Này đồng bài vào tay lạnh buốt, không hề nửa điểm linh khí, nhưng năng lực tại Long Tinh lôi cầu còn dư lưu, hắn vừa nãy một kích thì không nửa điểm tổn hại, không còn nghi ngờ gì nữa không phải là phản vận. Vương Huyền trong lòng hơi động, đem đồng bài cẩn thận thu hồi. Lúc này, xa xa tiếng la giết thì dần dần ngừng. Bạch Hổ phá tà quân mấy cái bắn bọn, liền đem thi quỷ nhóm tách ra, huống chi có Trọng Minh đang khắc chế, thắng lợi không ngạc nhiên chút nào, dưới mắt chính vì ba người là tiểu đội, phân tán tiêu diệt chạy trốn du thi. Cù năng ù ù, Trương Hành dục ngựa gào thét mà tới, hậu phương gai nhọn thiết liên kéo lấy kia tử nhân kiểm thư sinh. Hồi bẩm đại nhân, thủ lĩnh đạo tặc đã cầm xuống. Trương Hành nhảy xuống chiến mã, đưa tay hất lên, kia tử nhân kiểm thư sinh liền kêu thảm lăn đến Vương Huyền trước mặt. Gia hỏa này bây giờ rất là thê thảm, trong tay bạch bì đang lung chỉ còn lại có cây cột, một cái ngũ sắc đồng kim vũ tiễn từ đùi phải xuyên đầu gối mà qua, lồng ngực thì bị thiết thứ xiềng xích xuyên đấu, quần áo vỡ vụn, máu đen chảy xuôi. Này thiết liên có thể không phải là phàm vật, là Trần Mặc đao luyện chế, có chấn linh tỏa hồn chi uy, càng năng lực trở ngại chân khí vận chuyển. Nhưng cho dù bị thương thành như vậy, thư sinh còn không ngừng kêu thảm, đầy mắt sợ hãi quát, ta là hoàng tuyển lĩnh bạch gia hành đầu, tha ta một mạng, việc này coi như thôi. Trương Hành một bạt thai vỗ xuống, sách này đầu lập tức giật một tiếng xoay đến sau lưng, kêu thảm ngậm miệng lại. Vương Huyền thì không kỳ quái, gia hỏa này cũng không phải người, mà là thi tinh, huống hồ nhìn xem bộ dáng đã luyện khí hóa thần, nếu không phải tỏa hồn liền xuyên lực, sớm đã âm hồn ly thể bỏ chạy. Ấn xuống đi, sau đó thẩm vấn. Vương Huyền một tiếng căn dặn về sau, nhìn về phía xa xa. Mặc dù trận chiến này đại thắng, mở nhìn hạ nguy hiểm, nhưng Tịnh Châu mưa gió, sợ là vừa mới bắt đầu. Giang giác giang giác. Một tiếng sấm rền, mây đen cuộn cuộn. Cư thành vận hà bên trên, một chiếc tàu nhanh chính phá sóng mà đi. Cánh buồm không biết là loại nào linh tài chế tác, tại mưa phùn giả dích bên trong không dính một giọt nước. Mấy tên lão giả áo xanh đang ngồi trong khoang thuyền, mỗi cái tóc trắng không cần, khuôn mặt tâm vụ, người đeo trường kiếm. Nếu Vương Huyền tại, liền sẽ phát hiện mấy người kia chính là Tịnh Châu Vương thủ hạ hoàng tộc thái giám cao thủ, chuyên dùng phi kiếm. Bọn hắn chính là dâng Tịnh Châu Vương chi mệnh tới trước Vĩnh An tương trợ, mặc dù có thể ngự kiếm phi hành, nhưng không hơn trăm tròng, còn muốn vận khí khôi phục, dứt khoát thừa tàu nhanh mà đến. Siêu, lại là một tên thái giám lão giả bước vào khoang thuyền, nhìn một vòng sau trầm giọng nói, Vương gia có lệnh, mệnh chúng ta lập tức hồi Khang Nguyên. Ngồi xếp bằng một tên thái giám mí mắt khẽ nâng, này cũng đến rồi cử thành, Vĩnh An bên ấy mặc kệ. Truyền tin thái giám sắc mặt có chút cổ quái, không cần, kia hung hổ. Tối hôm qua nữ diễn đánh lén, đã bị chém giết, chúng ta không cần lại đi. Cái gì? Chúng thái giám đều là sững sờ, có chút không thể tin. Truyền tin thái giám khẽ lắc đầu, Vĩnh An làm ra thứ không tầm thường, việc này đoán chừng rất nhanh liền sẽ truyền khắp Tịch Châu, chúng ta hồi đi, Khang Nguyên bên ấy ra chút ít kỳ quặc. Rất nhanh, chiến thuyền liền trở buồm quay đầu đi về phía nam mà đi. Chính như này truyền tin thái giám nói, Vạn Yêu Minh nữ diễn bị chạm thông tin, rất nhanh liền chuyển hướng tứ phương. Trong lúc nhất thời, các nơi quán trà tiểu quán bên trong, giang hồ khách đều đang nghị luận việc này. Bọn hắn mặc dù không cười nói nội tình, nhưng nữ diễm bằng vào giám mộng thuật điều khiển dị tiên đạo tà tu, hung danh tất cả đại yến cũng biết. Bây giờ vẫn lạc tại Vĩnh An, Vương Huyền Tịnh Châu hung hổ tên, cũng theo đó bắt đầu ở các nơi lưu truyền. Vĩnh An thành, trấn tả phủ nha hậu viện. Nhu Nhi, thật không có việc gì sao? Vương Huyền ăn xong điểm tâm về sau, nhịn không được lần nữa hỏi. Nữ diễm bị giết, Vĩnh An tạm thời an ổn, bọn hắn tự nhiên thì chuyển về rồi phủ nha trong nhà. Chỉ là đêm đó Mạc Khanh Nhu cùng Sửu Phật Nhi trên người khói đen bốc lên, thật là làm Vương Huyền không yên lòng. Đã không sao. Mạc Khanh Nhu khẽ lắc đầu, kia yêu nhân sử dụng bí thuật, tựa như chỉ là tìm kiếm chúng ta, sau đó cũng không lo ngại, với lại mấy ngày nay cũng không lại xuất hiện ác mộng. À, vậy thì tốt rồi. Vương Huyền như có điều suy nghĩ, chung quy phải cẩn thận một chút, các ngươi thân phận đã bại lộ, kia đạo binh khi đan phải tùy thời mang theo. Mạc Khanh Nu gật đầu một cái, lập tức cười nói, lại có một việc muốn cùng phu quân nói, Bạch Cầm cảm thấy này khí đan rất hợp nàng ý, chỉ là làm binh đạo hung khí, lại là nam thân. Nàng muốn một bộ nữ tử thân thể khí đan, nếu có thể tìm thấy, liền dự định lấy làm căn cơ, tính mệnh song tu. Vương Huyền ngạc nhiên, khí đan cũng được. Hô một đạo xương trắng từ Mạc Khanh Nu bên hông kim hoàn bên trong bay ra, lại là Bạch Cầm nhịn không được hiện thân, đại nhân, thích hợp thân thể cho dù tìm thấy, hình thần tướng hợp thì dị thường gian nan, ngược lại là này khí đan, nô tỷ những ngày qua tu luyện, lại phát hiện hình thần ẩn có tương hợp chi tượng. Nô tỷ có cảm giác, chỉ cần lại tu luyện từ đầu ra thất phách, hòa vào khí đan bên trong, liền cùng nhục thân không kém bao nhiêu. Còn có việc này. Vương Huyền sau khi nghe xong, lập tức nhãn tỉnh sáng lên. Nếu Bạch Cầm có thể làm, trận kia vong tướng sĩ quân hồn có phải hay không cũng được. Bạch Cầm khẽ gật đầu, chỉ là trong đó còn có không ít quan khiếu không cách nào đột phá, còn cần cân nhắc một phen. Vương Huyền con mắt khẽ động, có thể luyện thành dụng cụ đang người, chí ít trước người đều đã ngưng tụ thôn tạc sát luân, nữ tử hùng thi lại là chưa bao giờ thấy qua. Như vậy, ngươi tạm thời cân nhắc phương pháp này, nếu có thể tìm thấy, liền trước tiên vì ngươi luyện chế. Đa tạ đại nhân. Bạch Cầm mặt lộ đủ cười, hóa thành xương trắng về đến khí đan trong, nàng là tinh hồn âm vật, ban ngày hiện thân vốn là khó chịu, ngày thường càng muốn đợi trong khí đan. Vương Huyền trong lòng thoải mái, phương pháp này như được, như vậy quân hồn khí đan tương hợp, sứ chiến tử tướng sĩ sống thêm một thế thì không còn là hy vọng xa vời. Như vậy thôi diễn khí đan phương pháp luyện chế, cũng phải sắp đặt trên nhật trình. Còn có viên quang phân ảnh kính thôi diễn, tiểu mới chiến pháp vẫn có khuyết điểm. Dường như lần này, cao thủ vì độn pháp chui vào, cho dù nguyên bản viên quang phân ảnh kính cũng vô pháp phát giác, chớ nói chi là ngoài trăm dặm chẳng địch. Lúc đó khoảng cách quá gần, Long Tinh Kim Vũ tiến thế nhưng địch ta không phân, như nữ dĩa tránh thoát, chỉ có thể cận thân tác chiến. Cũng may tất cả đã đi đến quỹ đạo, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Căn dặn Mạc Khanh Nu chú ý sau khi an toàn, Vương Huyền liền đi ra ngoài rục ngựa hướng quân doanh mà đi. Kia tử nhân kiểm thư sinh đã bị khảo vấn mấy ngày, chắc hẳn đã hỏi không ít thứ. Chương 317, quân trướng thẩm thi yêu, thu đao nghe gió nói. Chương 317, quân trướng thẩm thi yêu, thu đao nghe gió nói. Mặt trời chói chang trên cao, vạn dặm không mây. Ngày mùa hè thời tiết chính là như thế, hoặc là mưa to ngay cả tiền, hoặc là cực nóng khó nhịn. Trong quân doanh thực tế như thế, vì sát khí nồng đậm, cây cối không cách nào sống được, võ đài càng là hơn bụi đất bốc lên, sóng nhiệt cuộn cuộn. Giết, giết, giết. Đang huấn luyện là phụ binh, cởi trần, cầm trong tay qua mâu, mặc cho liệt nhật nướng thân thể, mồ hôi lâm ly. Lưu Thuận đã dẫn đầu Thanh Long, Chu Tước, Huyền Vũ Tam Kỳ trở về, phối hợp tiểu mới chiến pháp, Vinh An lập tức như thủ sát, lòng người thì nhanh chóng yên ổn. Phủ binh quân sĩ sớm đã ngưng tụ phục thị sát luân, tiểu này thấp độ chấn động luyện tập đã vô pháp tăng lên, bởi vậy mỗi ngày võ đài huấn luyện liền trở thành phụ binh. Vinh An quân sửa đã mới gặp hán hình. Vương Huyền đem phủ quân chia làm 3 thế đội. Thế đội thứ nhất, tự nhiên là 3000 phủ quân lão binh, chuyên đi chiến đấu, gánh vác khai hoang, thủ cảnh, trấn tả và chức trách. Thế đội thứ hai, chính là phụ binh, ngày thường trừ bỏ làm việc vặt, kiến tạo, chôn nổi nấu cơm, bảo dưỡng binh khí chiến mã, thời gian còn lại đều muốn luyện tập. Đối với phụ binh mà nói, đường ra có 2 cái. Một là luyện sắt đoán thể hợp cách, biến thành chính thức phủ quân. Hai là gia nhập tự làm, đầu bếp, chữa bệnh và chăm sóc, xe nô và doanh, học được một môn tay nghề, chuyên ti hậu cần. Kiếm đến mà thứ tam thế đội, chính là quân dự bị, do các thôn người trẻ tuổi tạo thành, cách mỗi mấy ngày liền có phủ quân tiến đến luyện tập, ngày thường phụ trách thôn trấn tuần tra, cố ý lại khảo hạch người hợp lệ, liền có thể gia nhập phụ binh. Trước đó thành lập phủ quân quá mức gấp rút, bây giờ quân sửa về sau, mới như nước chảy, quần quần không dứt. Ngoài ra, Vương Huyền còn cùng Mạc gia bàn bạc, nhường ra bộ phận khai hoang lợi ích, thành lập y địa quán, học đường, thay bách tính gánh chịu nông thuế, cũng đúng thế thật Vĩnh An không giống với địa phương khác, càng thêm phồn vinh nguyên nhân. Thế gia phát mạch, nội bộ lợi ích dây dưa, các người đó bánh ngọt đều sẽ dẫn phát bất mãn, mà Vĩnh An lại như mới sinh mặt trời mới mọc, không hề đánh bác, cho nên mới năng lực thoải mái ra trận. Chủ soái liều lớn, bầu không khí nghiêm túc uy nghiêm. Vương Huyền ngồi tại phía trên, một bộ huyền sắc đại sưởng, ung dung thiết nhìn chằm mặt, sau lưng hổ bí nghi trượng sát khí cuồn cuộn. Mạc Hoài Nhàn đám người thì chia nhau ngồi hai bên. Rào rào. Tử nhân kiểm thư sinh bị quân sĩ ép vào trong trướng. Này thi tinh nói thế nào cũng coi là luyện khí hóa thần tam ma, bây giờ lại thê thảm vô cùng, không chỉ bị xuyên rồi tỏa hồn liên, trệ khí châm những vật này, còn bị liệt dương một phơi, sớm đã hấp hối. Hồi bẩm đại nhân. Trương Hoành ôm quyền nói, gia hỏa này trước đó nói dây cả ra dây muống, bị thu thập dừng lại sau rất là biết điều, nhưng lại đã trong lòng còn có tự trí, cái gì cũng hỏi không ra. Vương Huyền bận sóng thoáng nhìn, à, nếu như thế, vậy liền mời Thái Nhất giáo người đến, thu kỳ hồn phách, tại thành hoàng thần tượng trước trắng đêm tiêu đốt. Thi tinh vốn là khát máu, kẻ trước mắt này toàn thân đoán khí dây dưa, cũng không biết hại bao nhiêu nhân mạng, cho dù công khai, Vương Huyền cũng sẽ không bỏ qua. Đại nhân, chấm đã. Bốn người mặt thư sinh sau khi nghe xong, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng, âm thanh khàn giọng nói, ta nói, chỉ cầu một thông khoái. Hương hỏa đốt hồn, như rơi địa ngục, loại thủ đoạn này cực kỳ khốc liệt, càng là tiểu này luyện thì âm hồn cao thủ, càng sợ sệt. Tử nhân kiểm thư sinh thảm tiếng nói, tại hạ Bạch vô cứu, chính là hoàng tuyển lĩnh Bạch gia người, phụ mệnh tới trước chợ nữ xoa lão tổ, còn lại đều không phải là ta thân phận này có thể biết được. Bạch đạo hữu, ngươi có nhớ lão phu? Lời còn chưa dứt, chỉ thấy lão yêu hoàng nguyên tử theo sau tấm bình phong hiện ra thân hình, nán pháp quyết, trong mắt song đồng vị dị xoay tròn. Là ngươi? Thi tinh mắt lộ ra kinh hãi, lập tức liền trong đầu ngơ ngơ ngắc ngác. Gia hỏa này tuy là luyện khí hóa thần, nhưng luân phiên tra tấn, tăng thêm Vương Huyền một phen đe dọa, kinh thấy cố nhân, lập tức trúng rồi mê hồn chi thuật. Tiểu nhân là Hoàng Tuyển lĩnh Bạch gia hành đầu. Tử nhân kiểm thư sinh ánh mắt ngốc trệ kể ra nói, lần này phụ mệnh tới trước, là vì nữ xoa lão tổ tiễn một vật, sau đó tiến về Cửu Long lĩnh, chờ đợi Tiêu Kiếm Thu phân công. Tiêu Kiếm Thu. Vương Huyền hít một hơi thật sâu, nhìn tới vẫn đúng là không có oan uổng lao ra hỏa này, lập tức trầm giọng nói, ngươi đến tiễn cái quái gì thế? Còn có, Tiêu Kiếm Thu rốt cục có mưu đồ gì? Thi Tinh đầu góc mê muội nói, chính là thi triển thập tuyệt chủng hồn thuật thời sử dụng thảo khối lỗi, bằng vật này, như hồn thai tại ngàn dặm trong, liền có thể hiện ra dị tượng. Vương Huyền nhãn tỉnh sáng lên, kia thảo khôi lỗi ở nơi nào? Thi Tinh nói, trên người nữ xoa lão tổ. Vương Huyền cùng Mạc Hoài Nhàn nhìn nhau nhìn một cái, đều mặt lộ tiếc nuối. Kia thảo khôi lỗi là tìm kiếm cái khác người bị hại mấu chốt vật, đáng tiếc tại ma đầu nữ dĩa trên người, tất đã bị lôi đỉnh tổn hại. Thi Tinh thì tiếp tục nói, thân phận ta thấp, nghe lão tổ chi mệnh, mới biết được Tiêu Kiếm Thu sự tình, chỉ biết là hắn ở đây điệu tiên mật quật muốn tìm đồ vật, sau đó xứ Tịnh Châu đại loạn. Vương Huyền nhíu mày, không hiểu có chút bất an. Hắn muốn tìm vật gì? Tiểu nhân không biết. Kia nữ dĩa ra sao nền móng, các ngươi lại nghe lệnh tại ai? Tiểu nhân không biết, chỉ biết là kia nữ dĩa cùng vô tướng lao tổ năm ngoái từ Nam Biên mà đến, cho lão tổ nhìn một vật về sau, lao tổ liền mọi chuyện nghe hắn phân công, chưa bao giờ đã từng nói người sau lưng là ai. Hoàng Tuyên lĩnh bạch ra, là tình huống thế nào? Hỏi đến tận đây, Thi Tinh lập tức lộ ra lão nhà, khắp khuôn mặt là do dự, không còn nghi ngờ gì nữa bị hỏi trong lòng bí ẩn. Lão yêu Hoàng Nguyên Tử thấy thế, hừ lạnh một tiếng, trong hai con ngươi mắt trần có thể thấy gợn sóng hướng ra phía ngoài quyết tán. Thi Tinh trên mặt lần nữa biến mê man, đại ngụy lở về sau, bạch gia chi nhánh trốn vào Hoàng Tuyên lĩnh, cùng Mạc Châu bạch gia dây dưa mấy trăm năm, lại thêm dãy núi Hoàng Tuyên bên trong thế lực rắc rối hỗn hợp, đã lâm vào xu hướng suy tàn, bị đầy đất ma hạn bạt dưới trướng thi quân vây khốn. Không cần Vương Huyền nhiều lời, Mạc Hoài Nhàn liền nhanh chóng ghi chép lại. Đây đều là quan trọng tình báo, cho dù không có quan hệ gì với Vinh An phụ quân, cũng có thể bán tốt giá tiền. Tỉ mỉ hỏi xong về sau, Vương Huyền lại đặt nữ dĩa trên người tìm thấy cổ quái lệnh bài xuất ra, ngươi có thể nhận ra vật này? Thi Tinh mê hoặc lắc đầu, chưa bao giờ thấy qua. Ấn xuống đi, chém. Vương Huyền phất phất tay, lập tức nhíu mày, tướng lệnh bài lại lần nữa thu hồi. Hắn đã hỏi thăm qua Mạc Quan Triều, phía trên ghi chép chữ viết ngay cả thư viện cũng chưa từng thu nhận sử dụng, chất liệu thì vô cùng cổ quái, không người biết nhau. Thứ này nên cùng nữ dĩa những tên kia lai lịch liên quan đến. Càng làm hắn không hiểu là, vốn cho là Hoàng Tuyển lĩnh bạch gia là chủ mưu một trong, không ngờ rằng lại mặc người phân công. Còn có Tiêu Kiếm Thu, hắn thân phận tôn quý, vạn người kính ngưỡng, rốt cục là bị cái gì mê hoặc, không tiếc hy sinh gia tộc, phản bội nhân tộc. Thầm hết Thi Tinh về sau, mọi người thì ngửi ra trong đó ẩn hàm to lớn âm mưu, trong lúc nhất thời trong đại trướng lâm vào yên lặng. Mạc Hoài Nhàn trầm giọng nói, Tịnh Châu sợ là có một hồi đại kiếp, đại nhân, chúng ta nên làm cái gì? Tạm thời án binh bất động. Vương Huyền hít một hơi thật sâu, đối ngoại thả ra thông tin, mặc dù nữ dĩa đã trừ, nhưng vẫn có yêu tà quấy phá, phụ quân tạm thời đình chỉ khai hoang, trấn thủ bình an. Ngoài ra, thu nhiều chút ít lương thực cùng linh tài, phái ra toàn bộ mật thám thu thập thông tin. Đúng, đại nhân. Bố trí phòng thủ nhiệm vụ về sau, Vương Huyền mang theo A Phúc dục ngựa hướng thành Hoàng Miếu mà đi. Thi Tinh chỗ lộ ra một ít tình báo, nhất định phải nhanh báo tin hoàng tộc cùng thái nhất giáo, miễn cho bọn hắn lề mà lề mề đến trễ chiến cơ. Ngoài ra, cũng muốn xem xét một chút đạo binh khí đan luyện chế vào độ. Về đến trong nhà, đã là màn đêm buông xuống. Dừng lại ấm áp ra yến qua đi, Mạc Khanh Nhu liền bắt đầu tu luyện thái âm quan tưởng đồ, cho dù lúc này mưa nhỏ liên tục, gian phòng bên trong vẫn như cũ nguyệt hoa mở mịt như nước. Tuy nói thiên tư kinh người, nhưng Mạc Khanh Nhu đã hoang phế không tuổi thiếu niên, dưới mắt chính là ra sức đuổi theo thời điểm. Hai vợ chồng giao ước, và Mạc Khanh Nhu đạt tới ngũ khí triều nguyên chi cảnh, tự sinh tiên thiên chi khí có thể đền bù tinh huyết thua thiệt hư về sau, liền suy xét muốn hài tử. Cũng đúng thế thật Vương Huyền có thể mạnh khỏe. Thê tử tu luyện về sau, luôn luôn lo được lo mất, cảm thấy Vương Huyền thọ không hơn trăm, muốn sớm ngày cho lưu sau. Vương Huyền cũng không thể nói mình muốn đột phá binh gia cực hạn, huống hồ nói thì không ai tin, chỉ có thể dùng phương pháp này khích lệ thê tử tu hành, chuyến đi sợ là sẽ phải để người chấn kinh răng hàm. Đạo sĩ Lý Thủ tâm tư chất có hạn, cả đời cần cụ tu hành, lâm lao kém chút lầm vào lạc lối. Mà thê tử Mạc Khanh Nhu tư chất khủng bố, tâm tư lại tất cả tiểu gia phía trên, quả nhiên là thiên ý treo người. Về phần Vương Huyền, bây giờ tiên thiên âm dương huyền sát vật chuyển, không cần bế quan tu hành, nội tình liền đang không ngừng góp nhặt, chỉ đợi đến thời cơ thích hợp, dung hợp thiên địa linh vận, đúc thành thần binh chi khu. Hắn hiện tại tâm tư tất cả kiểu mới chiến pháp bên trên. Viên Quang phân ảnh kính phương pháp luyện chế đã thôi diễn 53 cũng không biết sau khi tấn cấp có thể hay không khám phá ảo thuật mê trận cùng đột phá. Kỳ Vũ Tiễn thì rất có tiềm lực phát triển, Long Tinh Tiễn đầu uy lực mặc dù mạnh, nhưng lại không thể thường xuyên sử dụng, có thể nên làm ra kém một bậc pháp tiễn. Tỷ như kia Xí Hỏa Đàn cùng Hỏa Ngư giao kết hợp Ly Hỏa Đàn thế lửa hung mãnh, như uy lực lớn hơn chút nữa, 100 mũi tên thể phát. Còn có Tử Mẫu Âm Lôi pháp như làm ra ngang ngược âm lôi pháp tiễn, đối phó quân trận có thể dùng tại hàng loạt tiêu hao đối phương sát khí. Bất chi bất giác, Vương Huyền đã ở trên giấy liệt ra mấy chục chủng cách điều chế dung hợp suy đoán. Thái Hư Âm Dương Quyết đã đầy đủ tu luyện thật lâu, bởi vậy hắn có sung túc thời gian chế tạo trong lòng vô địch quân đoàn. Bên kia, thành Nam thành Hoàng Miếu. Theo Quách Thủ Thanh vung vẩy pháp kiếm, tràn ngập chữ viết phù chỉ trong nháy mắt ánh lửa hừng hực, giấy lên khói xanh bị thành Hoàng Hương Hỏa thần lực bao vây, trong nháy mắt biến mất giữa không trung. Phóng pháp kiếm, nàng cung kính chắp tay nói, "Sư thúc, thông tin đã truyền ra." Ba đấu chân nhân nuốt dâu khẽ lắc đầu, nghĩ không ra Tiêu Kiếm Thu là đang tìm kiếm đồ vật, đến tột cùng là vật gì năng lực dẫn tới Tịnh Châu đại loạn. Quách Thủ Thanh trên mặt sầu lo, Thanh Huyền sư thúc đi tiên tuyển, đến nay không có tin tức truyền về, cũng không biết triều đình bên ấy chuẩn bị khi nào động thủ. Ba đấu chân nhân ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía phương nam. Ta càng sầu lo là kia hắc thủ. Đối phương đã mượn thập tuyệt chủng hồn thuật chuyển sinh làm người, lại phái ra nữ diễu tới trước diệt khẩu, thân phận đối phương sợ là rất có kỳ quặc. Chương 318, Tịnh Châu nhiều loạn tượng, phủ thành sóng gió nổi lên. Chương 318, Tịnh Châu nhiều loạn tượng, phủ thành sóng gió nổi lên. Liệt Dương nô lên cao, sóng nhiệt cuộn cuộn. Tịnh Châu dãy núi tây nam Lan huyện phụ cận trên quan đạo, một chi khổng lồ thương đội đang tiến lên, tiếng vó ngựa âm thanh, bánh xe cuộn cuộn, ngay cả bay lên bụi đất cũng mang theo một tia nóng rực. Cũng cẩn thận một chút. Trên trăm tiêu sư tại thương đội bốn phía hộ vệ, mỗi cái thân hình nhanh nhẹn dũng mãnh, cầm trong tay cung nỏ, cảnh giác quan sát bốn phía. Trong đội xe còn có không ít bách tính tùy hành. Một tên đầu đội mũ rộng đành, bọc hành lý trên cằm trống lúc lắc người bán hàng rong lau cái chán mồ hôi, thầm nói, không nên lúc này đi đường, này đại tiên. Nóng sợ cái gì, dù sao cũng so ném mạng mạnh. Bên cạnh một lão giả trên bờ vai ngồi xổm chỉ khỉ con, không còn nghi ngờ gì nữa cũng là đi giang hồ nghệ sĩ, nghe vậy thấp giọng nói, nhìn xem tiểu ca giọng nói, là mới từ Hoài Châu đến đây đi, này Tịnh Châu gần đây cũng không quá bình a. Người bán hàng rong sững sờ, đội vàng thấp giọng chắc tay, còn xin tiền bối chỉ giáo. Khỉ làm siếc lão giả khẽ khẽ thở dài, năm ngoái huyết y lìa đã hung hăng ngang ngược đoạn thời gian kia, các nơi phủ quân xuất động, đem những kia sơn trại dọn dẹp một phen, lục lâm đạo trên cường nhân tất cả đều sợ tới mức mai danh nhận tích, cũng coi như an ổn một quãng thời gian. Gần đây cũng không biết sao làm, mấy cái này ra hỏa lại lần nữa ngoi đầu lên, giết người cướp của, thủ đoạn càng thêm tàn nhẫn, còn tập kích lương đội, khiến cho người người cảm thấy bất an. Người bán hàng rong nhíu mày, phủ quân mặc kệ. Khỉ làm siếc lão giả quay đầu nhìn một chút xung quanh, những thứ này thổ phỉ không biết ở đâu ra câu chuyện thật, tới lui như gió, hành tung bất định, phủ quân bắt thì bắt không được, ngược lại là bị tặc nhân sở đến trong thành, hạ độc, phóng hỏa, tùy ý quấy rối. Bây giờ này Tịnh Châu các nơi thương lộ dường như bạc tuyệt, giá hàng lên nhanh, cũng liền tây nam Bình An bên ấy coi như an ổn, này vận một chuyến hàng cũng là thu hoạch tương đối khá, cho nên mỗi cái tiêu cục liên hợp lại áp tiêu. Có trông thấy được không, mấy cái kia đều là Hồng Lâm Tiền Viện võ tăng cao thủ, nếu không phải như thế, lao đầu thì không dám mạo hiểm lên đường. Thì ra là thế. Người bán hàng rong bừng tỉnh đại ngộ, sau đó khỏe miệng lộ ra cái nụ cười dữ tợn, lão ca, cảm ơn a, an cước. Dứt lời, một cước sắp phải khỉ lão giả bay, lay lên chống lúc lắc, chỉ một thoáng âm phong mãnh liệt, cường đạo muốn chết. Kia mấy tên Hồng Lâm Tiền Viện võ tăng ngay lập tức gào thét mà lên, thân thể cơ thể cổ trướng, toàn thân hình xăm đi khắp, ẩn hiện hổ báo gấu sói chi tượng. Nhưng mà người bán hàng rong lại không thèm để ý chút nào, ngược lại khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Hiu hiu hiu, bốn phía đột nhiên bay ra từng đạo cốt tiễn, cùng với yếu ớt quỷ hỏa, vừa mới vọt lên võ tăng nhóm trong nháy mắt huyết đục văng khắp nơi. Cùng lúc đó, hai bên bụi cỏ ầm vang nổ tung, bùn đất văng khắp nơi, lít nha lít nhít tiểu yêu xung ra, đem trên lưng ngựa kinh hãi tiêu sư bộ nhào. Hồi lâu, khổng lồ thương đội liền đã ánh lửa hừng hực, huyết nhục khắp nơi trên đất, tiểu yêu nhóm mang theo tàn chi đuổi người tại nuốt hải ăn. Người bán hàng rong trên người một tầng màu đen dịch nhờn tối lui, đã trở thành cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn độc nhãn hán tử, nhìn một chút xung quanh, một tiếng sắc nhọn huýt sáo. Mười mấy tên hán tử rục ngựa mà đến, mỗi cái hung thần ác sát, thì không quan tâm tán loạn tiểu yêu, chỉ là điên cuồng rỡ xuống xe huyền đồng cùng lương thảo. Nhóm này đổ vật tồn vào trong trại, chớ có phong trò chợ đen. Đúng, đại ca. Độc nhãn hán tử một tiếng căn dặn về sau, liền cưỡi lên một thất khoái mã, dọc theo quan đạo hướng đông mà đi. Ước chừng mấy canh giờ sau, trước mặt lại xuất hiện một chi khổng lồ thương đội, phía trước phủ quân rục ngựa mở đường, quân kỳ tung bay, chủ tướng đại đạo hạ thình lình viết tiêu. Độc nhãn hán tử biết vâng lời xuống ngựa bước vào thương đội, đối diện thì có không ít người chào hỏi. Thành lão hùng, sao mới đến? Xin lỗi xin lỗi, ngủ quên mất rồi. Nhanh lên đi đánh xe đi. Thương đội quản sự dường như cũng không thèm để ý trong đội xe không ít hán tử ánh mắt quỷ dị, khóe miệng lộ ra nụ cười. Phía trước chủ tướng đại đạo dưới, rõ ràng là từng cùng Vương Huyền giao đấu Tiêu Bá Thành. Hán rục ngựa mà đi, thần thái phi dương, hai đầu lông mày đã nhiều một tia uy nghiêm, sau khi thấy được phương thương đội loạn tượng, thư lệnh một tiếng nói cho Tiêu toàn bộ, phải có điểm quy củ, đừng để những kia nhị phòng người nói chuyện phiếm. Đúng, đại nhân. Một tên quân sĩ rục ngựa mà đi, rất nhanh kia hậu phương thương đội quản sự liền chạy đến thở dài thỉnh an. Tiêu Bá Thành thỏa mãn gật gật đầu, lúc này mệnh lệnh toàn quân tăng tốc đi tới. Ban đêm lúc, hắn liền dẫn khổng lồ thương đội bước vào Cửu Long lĩnh, ven đường gian nan tiến lên, màn trời chiếu đất. Mấy ngày về sau, một tòa bị sương mù dày bao phủ khổng lồ sơn cốc xuất hiện ở trước mắt. Tiêu Bá Thành hít một hơi thật sâu, nhảy xuống chiến mã, đi vào sương mù dày trước thật sâu, xoay người chắp tay nói, hồi bẩm lão tổ, bá đã thành đem đồ vật tác tới. Một lát sau, sương mù dày cuộn hiện ra một cái thông đạo. Mau mau, đem đồ vật đưa vào đi. Tiêu gia quản sự vội vàng phất tay, kia độc nhãn giặc cướp cùng thương đội không ít người ngay lập tức đánh xe ngựa tiến vào sơn cốc. Sau đó, sương mù dày khép lại, dường như đem những người này triệt để thôn vệ. Siêu siêu siêu, từng cây to bằng ngón tay tinh xảo gậy gỗ bay ra, đều rơi vào Tiêu Bá Thành trong tay. Tiêu Bá Thành lập tức sắc mặt đỏ bừng, mặt mũi tràn đầy kích động chắp tay nói, Bá Thành đa tạ lão tổ. Trong sương mù dày đặc truyền đến Tiêu Kiếm Thu lạnh lùng thanh âm giàn mua, tốt, đây là cuối cùng một chuyến. Dưới mắt Tịnh Châu thế cuộc hỗn loạn, ta đã xem lục nghi thần hỏa thuẫn đều truyền thụ, ngươi trở về liền triệu tập Tiêu gia con cháu cố thủ sơn thành, chớ có phản ứng việc khác. Bá Thành tuân mệnh. Tiêu Bá Thành cẩn thận đem lục nghi thần hỏa thuẫn pháp khí cất kỹ, chắp tay sau mang binh bay đầu rời khỏi, dường như triệt để quên rồi những kia vận hàng tiến vào xa phu. Bên ngoài mấy trăm dặm, một tòa trong rừng rậm, năm thân ảnh ngồi xếp bằng, có tăng có nói, thì có nho bảo cao quan lão giả, đều khí tức âm thầm, trung quanh xương trắng buốc lên đem bọn hắn che lấp. Trong đó một tên đạo bào lão giả nắn pháp quyết, trước người trong chậu đồng sóng nước mờ mịt, thình lình hiện hiện Tiêu Bá thành phủ quân động tĩnh. Mấy người thấp giọng thảo luận, sắc mặt nghiêm trọng. Thanh Huyền đạo hữu, ngươi nói Vinh An bên ấy tin tức truyền đến, Tiêu Kiếm Thu là đang tìm cái gì đồ vật, nhưng này hàng loạt linh tài trở vào, tu cái miếu lớn cũng đủ. Nhất định phải vào trong dò xét mới biết được, nhưng này địa tiên đạo chẳng trận pháp lao phu chưa bao giờ thấy qua, như tùy tiện bước vào, tất nhiên kinh động Tiêu Kiếm Thu, còn có kia hóa thành sơn thần bốn phòng lão tổ, cũng là phiền phức. Tĩnh Châu Vương truyền lệnh, muốn ta chờ chớ có đánh cỏ động rắn, đoán chừng chính là mấy ngày nay, bên ấy vừa có tín hiệu, lao phu liền ngay lập tức bố trí ngũ lôi pháp đàn phá trận. Tam ngày sau, đại thử đến, mục nát thảo là quên. Tĩnh Châu phủ thành Khang Nguyên, Tây thành. Một tòa lủi bại nông gia cửa tiểu viện bên ngoài, hai tên lão giả đang dưới bóng cây đánh cờ, thỉnh thoảng uống khẩu trà lạnh, nhìn qua nhàn nhã vô cùng. Đột nhiên, hai người cùng nhau quay đầu. Trung quanh đường đi không biết khi nào trở nên an tĩnh dị thường, vẻ tiêu biến mất, ngay cả kia gió nóng thì đột nhiên ngưng trệ. Trên đường phố, một tên mang theo mũ rộng vành mạng che mặt người áo đen chậm rãi đi tới, bốn phía trên nóc nhà lờ mờ. Trong đó một tên lão giả mãnh nhưng đứng dậy, toàn thân nóng bỏng sát khí bộc phát, cả người tựa như biến thành một ngụm hỏa lò, trung quanh cây cối tiêu khói nổi lên bốn phía. Lão giả trầm giọng nói, ngươi là người nào, có biết nơi này địa phương nào? Người áo đen thở dài, chậm rãi xốc lên mạng che mặt. Một tên lão giả khác lập tức ngạc nhiên, Tiêu Trọng Nưu, ngươi không phải là đã chết sao? Người đến chính là Tiêu Trọng Nưu, tóc trắng thơ, khuôn mặt giàn mua, khe khẽ thở dài nói, không giả chết, cái nào lừa qua các ngươi, hai vị thúc bá, Tiêu Kiếm Thu thông đồng yêu tả, Tiêu gia ta nguy cơ sớm tối, các ngươi đánh rắm. Lời còn chưa dứt, hai tên lão giả liền nổi giận phóng người lên, hai tay nóng bỏng hỏa diễm ngưng tụ, hóa thành mấy trường đao tích hướng Tiêu Trọng Nưu. Ken, kiếm quang vang khắp nơi, hai cái tóc trắng xóa đầu lâu trong nháy mắt bay ra, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Tiêu Trọng Nưu trên mặt kim ngọc ánh sáng màu thải tàn đi, một vòng tu thủy dường như phi kiếm tại bên người vần quanh, trong mắt lóe lên một tia bi ai. Hắn trực tiếp đẩy ra tiểu viện. Trong nội viện, Tiêu Quý Lễ ngồi ở trên ghế nằm, toàn thân chân khí tận tán, đã giàn mua được không ra hình dạng gì, giữ lại nước bọt mặt mũi tràn đầy cười ngây ngô, đâu còn có lúc trước nửa phần quý công tử phong thái. Thấy Tiêu Trọng Nưu đẩy cửa đi vào, Tiêu Quý Lễ ánh mắt dần dần khôi phục thanh minh, xóa đi bên miệng nước bọt, yếu ớt thở dài, "Trọng Nưu, ngươi cuối cùng bay về rồi." Thấy Tiêu Trọng Nưu mặt mũi tràn đầy hối nãy, hắn thương âm thanh cười nói, "Lúc trước dùng bí pháp này, hai ta chỉ có thể chạy ra một, ngươi so với ta phù hợp, không cần tự trách. Sự việc nhưng có chuyển cơ." Tiêu Trọng Nưu trầm giọng nói, "Tiêu Kiếm Thu thông đồng yêu tả, triều đình cùng tam giáo cao thủ đã đi tới Tịnh Châu, lúc đến rồi, Tiêu gia ta không phá thì không xây được." "Tốt, tốt." Tiêu Quý Lễ cười ha ha, cười đến đầy mắt là nước mắt, lập tức âm thanh trở nên thê lương, "Ta muốn bọn hắn chết, ta muốn bọn hắn chết." "A nương, a nương." "Ô ô." Dường như hao hết rồi chút sức lực cuối cùng, Tiêu Quý Lễ trong mắt thần thái dần dần đạm đi, gục đầu xuống hết rồi khí tức. Đúng lúc này, ngoài cửa đi vào cái ngắn tay thiếu niên, sắc mặt lãnh túc chắp tay nói, "Huyền Cơ bái kiến Trọng Nưu thúc, những kia đại phòng mật thám cùng tiềm ẩn yêu nhân đã toàn bộ thanh trừ." Thiếu niên này chính là từng cho Tiêu Trọng Nưu mang tin Tiêu gia bốn phòng thiên tài Tiêu Huyền Cơ, bây giờ đã ngây thơ tận tán, nhiều sự vất vả. Hắn nhìn thấy Tiêu Quý Lễ bộ dáng, mím môi một cái, "Quý Lễ thúc hắn, chết rồi." Tiêu Trọng Nưu tiến lên, cẩn thận đem Tiêu Quý Lễ hai mắt khép lại, "Nhân sinh vô thường, Quý Lễ muốn đoạt vị trí gia chủ, chỉ là vì mẫu thân chi nguyện, tam nương bị Tiêu Kiếm Thu ám sát, hắn thì chán nản. Danh vọng quyền thế đều là đàm tiếu mà thôi." Tiêu Huyền Cơ vội vàng chắp tay, "Trọng Nưu thúc dừng không thể đánh mất đấu trí, Tiêu gia còn muốn ngươi tập hợp lại." Tiêu Trọng Nưu liếc qua Tiêu Huyền Cơ, nhịn không được cười lên, "Mặc đùa giỡn tiểu tâm tư, ta hộ ngươi một năm, đợi an ổn về sau, Tiêu gia liền do ngươi tới làm chủ, là thừa phong mà lên, hay là triệt để xuống dốc, lại không liên quan gì đến ta." Nói xong, nhìn về phía xa xa, "Ngươi nhìn xem, nổi gió rồi." Tiêu Huyền Cơ quay đầu, chỉ thấy chân trời mây đen cuộn cuộn. Chương 320, khí đang đạo binh thành, vỗ cánh vào đêm mưa. Chương 320, khí đang đạo binh thành, vỗ cánh vào đêm mưa ầm ầm. Bầu trời mây đen cuộn cuộn, sấm sét vang dội. Bọn nha dịch chạy tới chạy lui, cẩn thận đem tàn chi thu nạp, về phần trên đất huyết thủy thì bị mưa rào tầm tã không ngừng xông đạm. Vĩnh An bách tính đợi trong nhà, kinh hồn tăng đảm. Có nghịch tặc. Nơi này làm sao lại như vậy xuất hiện nghịch tặc? Không phải là binh biến đi. Mặc dù trong lòng có đủ kiểu suy đoán, nhưng theo huyện nha phái người bên đường gõ cái chiêng báo tin sau khi trời sáng giải cấm, trong lòng cũng hơi ổn định một ít. Tất nhiên, những thứ này trấn an lòng người, khôi phục trật tự chuyện, đã giao tất cả cho huyện lệnh Lý Tư Nguyên. Vĩnh An phủ quân thì tại Vương Huyền mệnh lệnh dưới, nhanh chóng tiến hành trước khi chiến đấu chuẩn bị. Vĩnh An quân doanh, tiếng trống ù ù tất cả quân doanh đều đã công việc lưu đủ lên, tiếng người huyên náo, chiến mã tê minh, phủ binh nhóm chạy trước chạy sau thu nạp vật tư. Trong đại trướng, quân phủ cao tầng hội tụ. Mạc Hoài nhàn chắp tay tiến hành báo cáo, "Bẩm đại nhân, phủ binh đang kiểm kê vật tư, lương thảo, thịt khô theo ngài phân phó, vì 10 ngày lượng tiến hành phân phối, đang lượng, mũi tên có thể cung cấp 3 trận đại chiến." Sơn thành bên ấy, Lục tiên sinh đã dẫn người toàn lực luyện chế Long tinh kim vũ tiễn, tăng thêm trước đó hàng tồn, có thể tích lũy đủ 30 cây. Cử thành Lưu gia huynh đệ bên ấy truyền đến thông tin, đã quét sạch Tiêu gia thế lực, khác phát hiện có yêu nhân dục đánh lén Phong Ma Tháp, đã bị bài giáo trưởng Lao Thành Tam Thủy dẫn người chém giết, nghe nói ngài đi tuần, kế hoạch phái ngàn người đi theo. Linh Nguyên huyện Ngũ Tiên đường Lý Xuân Nương kế hoạch tự mình mang ngàn người hộ tống xuất chiến. Vương Huyền lắc đầu nói, "Phong Ma quật can hệ trọng đại, mang ta từ chối." "Được rồi, do bọn hắn đi." Trương Hành sững sờ, mang theo khó hiểu nói, "Đại nhân, cử thành cùng Linh Nguyên đủ ý tứ, nhưng chúng ta binh mã xuất hành, không cần đến bọn hắn a." "Ngươi này khờ hàng." Nghẹn bảo người Dương lão đầu bưng lấy tẩu thuốc cười nói, Tiêu gia qua chiến dịch này, coi như là triệt để sụp dốc, Tịnh Châu ngàn năm qua trật tự cũng theo đó sụp đổ. Vương gia nhường đại nhân đi tuần, một là quét sạch yêu họa, thứ hai là nhân cơ hội chỉnh đốn Tịnh Châu, dưới mắt chính là thu hoạch thời tiết, người cư thành cùng linh nguyên tại chúng ta nhỏ yếu thời chính là đồng minh. Lúc này không nhường người, đi theo, sau này đại nhân còn thế nào phục người? Cho dù giang hồ bang phái cờ tung bay, quan quyền đầu cứng thì là không được. A, thì ra là thế. Trương Hành mừng tỉnh đại ngộ, cười hắc hắc nói, kia đoán chừng muốn đi theo sẽ không chỉ có hai nhà này. Nghẹn bảo người Dương lão đầu một bức trẻ nhỏ dễ dạy nét mặt, dưới mắt Tiêu gia xảy ra chuyện, cho dù chỉ vì cho thấy thái độ, cũng sẽ phái người đi theo. Vương Huyền gật đầu nói, Dương lão nói không sai, chuyến này muốn làm ra thanh thế, chấn nhiếp tiềm ẩn yêu tà, yên ổn lòng người, đây cũng là chúng ta nhiệm vụ. Sách nhỏ đình áp tờ bây giờ Vĩnh An có lao binh 3000, 2000 tân binh trải qua Khảm Nguyên Sơn đánh một trận thì đã hợp cách, lần này đi tuần, ta sẽ dẫn 3000 thiết kỵ, 2000 phụ binh tùy hành. Dưới mắt Tịnh Châu đại loạn, Vĩnh An không thể không phòng, Lưu Thuận, ngươi mang 2000 phụ quân cùng Mạc Tham quân trấn thủ Vĩnh An, để phòng yêu tà tặc nhân làm loạn. Đúng, đại nhân. Lần này đi tuần cũng không phải là khai hoang, Kỳ Long, Hoàng lão theo ta đồng hành, cung phụng doanh những người khác liền lưu tại Vĩnh An. Đúng, đại nhân. Làm xong một phen bố trí về sau, mọi người đều nhận mệnh lệnh tiến đến bận rộn, Vương Huyền thì dục ngựa đi vào thành Hoàng Miếu. Vương đại nhân, mời tới bên này. Quách Thủ Thanh sớm phái đạo đồng giữ ở ngoài cửa, đem Vương Huyền lĩnh vào hậu viện. Vương Minh. Trần Quỳnh sắc mặt tái nhợt lập ở dưới mái hiên, nhìn thấy Vương Huyền sau lập tức mỉm cười gật đầu. Vương Huyền trầm giọng nói, Trần huynh, thương thế làm sao? Trần Quỳnh cười khổ một tiếng, hay là như thế, có khi ban ngày như là mộng du, toàn lực sử dụng thuật pháp, liền sẽ mất. Đây là thần hồn bị hao tổn. Ba đầu chân nhân đi tới, lắc đầu nói, bọn hắn bị nữ diễu kéo vào ảo mộng, thiết đàn chớ chú, trốn được một mạng chính là vận may, chí ít điều trị nửa năm mới biết khôi phục, đợi Tịnh Châu bình tĩnh chút ít, bọn hắn sư môn liền sẽ phái người tới đón. Quách Thủ Thanh thì mệnh đạo đồng đem mặt mũi tràn đầy ngu dại người trẻ tuổi giúp đỡ ra đây. Vương đại nhân, sư thúc mặc dù phong người này thi cầu phách, nhưng lâu dài kinh hãi, chủ hồn thai quang đã bị hao tổn, chuyến này muốn dẫn trông hắn sao? Vương Huyền gật đầu nói, chúng ta tìm kiếm chủng hồn thuật người bị hại sự tình đã tiết lộ, ba tên hồn thai tại Vĩnh An, ai mà biết được đối phương sẽ sử xuất cái gì thủ đoạn, theo quân mà đi thích hợp hơn. Cũng tốt. Ba đấu chân nhân gật đầu một cái, nếu ngươi đến rồi Khang Nguyên nhìn thấy thiết sư mình, có thể đem người này giao cho hắn mang về Vô Lượng Sơn, trưởng giáo chân nhân có lẽ có cách. Đúng, ngươi đi theo ta một chuyến. Hai người tới thiên điện, cao lớn thao thiết đan đỉnh chưa làm lạnh, 10 bộ nhân đan bảo cứu trống rỗng, Vương Huyền lập tức có chỗ suy đoán, mặt lộ kinh hỉ nói, chân nhân, luyện thành. Ba đấu chân nhân mặt lộ mỏi mệt, lườm một cái, dưới mắt tiểu tử ngươi phiền phức càng ngày càng nhiều, quen biết một hồi, lão đạo vẫn không đành lòng ngươi phơi thây hoang dã. Vương Huyền vui vẻ, chân nhân nói đúng lắm. Hắn cùng thái nhất giáo thiết chân nhân nhất mạch quan hệ không ít, ngày bình thường nói chuyện thì vô cùng tùy ý tiếp nhận ba đấu chân nhân đưa tới nước sơn đen hồ gấm, mở ra sau khi, chỉ thấy bên trong 17 mai kim đan sắp hàng chỉnh tề, mặc dù sát khí thu lại, nhưng ẩn có hung lệ chi khí. Ba đấu chân nhân trầm giọng nói, mấy cái này đạo binh khí đan, khi còn sống đều là thôn tặc cảnh binh tu, đã đúc thành thần binh chi khu, nhưng luyện thành khí đan về sau, như nghĩ hoàn toàn phát huy uy lực, liền cần đại lượng rót vào quân trận sát khí. Ta biết ngươi có bí pháp có thể góp nhặt quân trận sát khí, nhưng cũng muốn lượng sức mà đi, đỡ phải tiêu hao quá độ bị người đánh lén. Vương Huyền sắc mặt nghiêm trọng, chân nhân lời nói, tại hạ nhớ kỹ. Đạo binh khí đan thứ này cũng có thể chứa đựng sát khí, nhưng ngày thường động đậy liền có tiêu hao, cho nên Bạch Cẩm rất ít khu động, chỉ gửi thân trong đó tu luyện, đỡ phải Mạc Khanh Nhu bị tập kích thời không cách nào khu động. Hắn tu thành Thái Hư Âm Dương Quyết về sau, mặc dù Âm Dương Huyền sát uy mạnh vô song, sát khí thâm hậu, nhưng nếu muốn cùng thời cung ứng 18 đạo binh, vẫn đúng là không chịu được nổi. Rời khỏi thành Hoàng Miếu lúc, màn đêm đã giáng lâm. Liên miên màn mưa bên trong, trải nghiệm một ngày náo động Định An thành đèn đuốc điểm điểm, đường phố trống rỗng, chợt có tuần tra nha dịch đi qua, đối Vương Huyền cùng kính chắc tay. Vương Huyền khẽ lắc đầu, dùng ngựa biến mất tại trong mưa. Tiên Tuyển huyện, Đông Nam Sơn Khu. Nơi này đã là Mạc Châu, Hoài Châu, Tịnh Châu tam địa chỗ giao giới, tuy nói dãy núi liên miên, nhưng bởi vì là thương nghiệp trọng trấn, tăng thêm Tiêu Gia Sơn thành trấn thủ, bởi vậy cũng không yêu tổ quỷ huyện hội tụ. Tiên Tuyển bách tính gần đây thời gian sống rất khổ. Từ Tiêu Gia đại phòng tiếp quản Tịnh Châu thương hội về sau, rất nhiều chính sách dẫn tới thương hội hoàn toàn đại loạn, dẫn đến nơi khác tới du thương thì ít đi rất nhiều. Không chỉ như thế, Tiêu Gia đại phòng còn ban bố lệnh cấm đi đêm, mỗi đến ban đêm liền có hàng loạt Tiêu Gia con cháu tuần tra, vi phạm lệnh cấm người tại chỗ bắt lấy giải vào đại lao, không chết cũng phải luận ra. Tiên Tuyển bách tính cuối cùng kiến thức rồi thế gia nội bộ tranh đấu chi huyết anh, ngày bình thường xưng huynh gọi đệ người, đảo mắt liền thành sinh tử đại địch, nghe nói Sơn thành bên ấy chết được người càng nhiều, huống chi bọn hắn những thứ này dân chúng thấp cổ bé họng. Giờ phút này, mưa to bên trong huyện Tiên Tuyển chỉ có lẻ tẻ đèn đuốc nhóm lửa, từng đội tuần tra vệ sĩ cầm bó đuốc tiến lên, nguyên bản phồn hoa thương nghiệp trọng trấn đã thành quân doanh. Đông Nam đỉnh núi cao, vốn là chống quân kịch tổ chức thưởng thức nơi trốn, giờ phút này đã có lít nha lít nhít bóng đen toát ra. Một tên toàn thân trọng giáp hán tử hiện ra thân hình, khuôn mặt kiên nghị, sau lưng chủ tướng Huyền Điệu đại kỳ bồng bềnh. Động thủ. Ra lệnh một tiếng, từng người bọn lập tức bay thẳng mà ra, theo trên vách đá nhảy lên thật cao. Soạt. Bọn hắn màu đen khải giáp hậu phương, lại duỗi ra cực đại cánh chim, phản phất hắc điểu giống như bay vào mênh mông đêm mưa. Chương 321, Huyền Điệu từ trên trời hạ xuống, lôi rơi cửu long lĩnh. Chương 321, Huyền Điệu từ trên trời hạ xuống, lôi rơi cửu long lĩnh. Mưa đêm giả dích, mây đen cuộn cuộn. Huyện Tiên Tuyển phố lớn ngõ nhỏ, từng đội dơ bó đuốc Tiêu Gia thị vệ đi qua, mắt lộ ra cảnh giác, sắc mặt tâm trầm. Có một số việc một khi bắt đầu, liền khống chế không nổi. Từ Tiêu gia ba vị lão tổ bước vào địa tiên đạo tràng về sau, chỉ có Tiêu Kiếm Thu lộ diện, mạng lớn phòng người mua chuộc đại quyền. Cái khác mấy phòng chi tự nhiên bất mãn, tăng thêm Lôi đỉnh, Liệt hỏa hai vị lão tổ cửu vị lộ diện, hư hư thực thực bị hại, lệnh sơn thành bầu không khí càng căng thẳng hơn. Tiêu gia đại phòng người lâu dài tại biên quân nhậm chức, nghe lời răm rắp, loại tình huống này tự nhiên là đánh đòn phủ đầu, nhanh chóng khống chế trấn áp cái khác mấy phòng trưởng lão, thương vong không ít. Đao vừa ra, đổ máu, sự việc liền lại không cách nào vãn hồi, trong lúc nhất thời huyện tiên tuyển đao quang kiếm ảnh, lẫn nhau ám sát đánh lén không từ thủ đoạn. Những thứ này Tiêu gia thị vệ thì không phải người ngu, tất nhiên đã chọn đứng đội, liền lại không đường tối lui, mỗi ngày tuần tra cũng nơm nớp lo sợ. Phốc phốc. Đột nhiên, một tên tuần tra thủ lĩnh đầu lâu phun huyết, trên trán cắm một cái đoạn tiễn bổ nhào vào trên mặt đất. Địch tập. Hiu liu liu. Còn chưa chờ những hán tử này phản ứng, bầu trời liền rơi xuống mưa tên, trong khoảnh khắc máu chảy thành sông. Huyện tiên tuyển các nơi, từng nhóm bó đuốc nhanh chóng dập tắt, kêu thảm tiếng kêu rên không ngừng, cho dù mưa đêm liên miên, cũng vô pháp che lấp mùi máu tanh. Cùng lúc đó, huyện tiên tuyển mỗi cái quan đạo đường tạm tương lầu, tất cả đều ầm vang nổ tung, ánh lửa hừng hực. Ở trên trời. Còn sót lại Tiêu gia vệ sĩ chui vào nhà dân ẩn nút, đầy mắt sợ hãi chằm chằm vào bầu trời. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua loại tình huống này. Nhưng mà, đêm mưa tối sầm, cái gì cũng không nhìn thấy. Răng rắc răng rắc. Mây đen trong một tiếng sấm rền, thắp sáng bầu trời đêm. Không ít người lập tức trừng to mắt. Bọn hắn nhìn thấy trên bầu trời lít nha lít nhít toàn bộ là bóng đen, phảng phất nhóm điểu xoay quanh, mơ hồ cấu thành cái to lớn cựu cung bắt quái đồ án. Là Huyền Điểu quân đoàn. Có kẻ thấy nhiều biết rộng nhớ ra có chút đồn đãi, lúc này mặt lộ tuyệt vọng, ý nghĩ trống rỗng. Bọn hắn sao cũng nghĩ không thông, nay đại yến hoàng tộc thần bí nhất quân đoàn một trong, tại sao lại tập kích tiên tuyển? Phốc phốc. Nhà dân bên trong, nguyên bản run như cầy sấy bách tính đột nhiên mắt lộ ra hung quang, sôi nổi ra tay đánh lén. Thử, đại phòng chó săn, chết tiệt. Tiêu Trọng Nưu co vào cái khác mấy phòng thế lực, không ít tiềm ẩn các nơi mật thám sớm đã bí mật chui vào tiên tuyển. Không đến thời gian chừng nửa nén hương, huyện tiên tuyển liền an tĩnh lại, phố lớn ngõ nhỏ toàn bộ là tử thi, giang khắp nơi sông nhỏ đều bị nhuộm thành rồi màu máu. Tiêu tiêu. Một làn khói hỏa bay lên nổ tung. Trên trời lít nha lít nhít bóng đen lập tức gào thét mà xuống, siêu 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 rơi vào rồi mỗi cái nhà dân phía trên. Chỉ thấy những thứ này Huyền Điểu quân binh sĩ mỗi cái thân mang áo giáp màu đen, trước ngực ám kim sắc điểu văn tỏa ra gợn sóng linh quang, phía sau bán trong suốt cánh chim nhanh chóng thu nạp. Bọn hắn này khải giáp cũng không biết ra sao linh tài rèn đúc, nhìn qua kiên cố trầm trọng, nhưng rơi xuống đất lại cực kỳ nhẹ nhàng, ngay cả một miếng ngói phiến đều không có dẫm phá. Hoa lệ linh cánh nón trụ dưới, tất cả mọi người mang theo mặt nạ, chỉ lộ ra lạnh băng hai mắt, hai tay bưng lấy cơ quan liên lỗ, chiếm cứ mỗi cái yếu đạo cảnh giới. Một thân ảnh từ không trung rơi xuống, lạnh lùng quét mắt một vòng, nhanh chóng kiểm tra dư đảng, cho Tiêu Trọng Nưu truyền tin, giờ xỉu, 1h3h, công thành, như đến lúc đó cửa thành còn chưa mở ra, chớ trách ta ra tay gắt. Ngoài trăm dặm trên quan đạo, củ năng ủ ủ mấy trăm kỵ sĩ tại trong mưa đêm chạy vội, mỗi cái thân hình thoăn thoắt, người dẫn đầu chính là Tiêu Trọng Nưu. Bầu trời một đạo hắc ảnh xuyên thấu màn mưa rơi xuống, rõ ràng là một con bồ câu lớn khéo léo linh điểu, toàn thân linh vụ lượn lờ, trên mặt bàn chân cột to bằng ngón tay ống trúc. Tiêu Huyền Cơ dục ngựa mà đi, một cái tiếp được xem xét tình báo về sau, lúc này sắc mặt khó coi, Trọng Nưu thúc, Huyền Điểu quân đã đánh hạ tiên tuyển, vây quanh rồi sơn thành mỗi cái lối đi, bọn hắn nói giờ xỉu, 1h3h, liền muốn công thành, đến lúc đó. Hủy sơn thành đúng không? Tiêu Trọng Nưu sắc mặt bình tĩnh, khẽ thở dài một cái, Huyền Cơ, nhớ kỹ đêm nay, manh thú chết giả lúc, lại so với heo dê thảm hại hơn, càng là thân ở cao vị, càng phải chú ý cẩn thận. Tiêu Huyền Cơ có chút khinh phục, sơn thành thế nhưng kinh doanh ngàn năm, nói toạc thì phá, Huyền Điểu quân khẩu khí cũng quá lớn rồi chút đi ta. Tiêu Trọng Nưu lặng lẽ thoáng nhìn, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, Tịnh Châu chẳng qua một góc nhỏ, như lại nói tiểu này lời nói ngu xuẩn, ta trước hết phế bỏ ngươi, đỡ phải gây họa tới người khác. Thiên A giáng lâm đi thôi, chớ để sơn thành cho đại phòng chôn cùng, các ngươi mới là hy vọng. Dãy núi Cửu Long chỗ sâu, sơn vũ gào thét dường như dã quỷ hống. Ầm ầm. Trên trời mây đen quần quần hội tụ, sấm sét vang dội ở giữa, phản phất từng tòa dãy núi chiếu nặng đè xuống. Đông Bắc đỉnh núi cao, trên trăm tên đạo sĩ cầm trong tay trường thiên, hương án đầy đủ, khói xanh lượn lờ, từng đạo phù chỉ đốt hỏa diễm lơ lửng, nước mưa ma quái quay trùng quanh pháp đàn xoay chậm chậm. Thanh Huyền chân nhân vũ bảo cao quan, linh mục pháp kiếm lấp lánh kim quang, dường như nặng ngàn cân, tay nắm pháp quyết, niệm tụng thái nhất giáo ngũ lôi thần chú, thái thượng thanh vi, linh bảo phù mệnh, hai khí bận lôi, trộn lẫn trở thành sự thật, nghe hô liền tới, nhanh phát dương âm thanh. Hắn phía trước tế đàn bên trên, rõ ràng là Tịnh Châu phủ quân thần tượng, theo pháp chú âm thanh ong ong rung động. Ầm ầm. Theo một đạo lá bùa phá không mà đi, lập tức một đạo thô to điện lòng xé rách tầng mây, thẳng tích mà xuống, lại ẩn mang một tia vết sắc. Hống. Thê lương tiếng rít từ xa xa dãy núi bên trong vang lên, mờ mịt linh quang từ địa khí khiếu huyệt phun ra ngoài, hình thành đau khổ vặn bẹo đầu người, chính là đã hóa thân sơn thần Tiêu gia bốn phòng lão tổ. Vậy mà lúc này, hắn đầu có hai sừng, trong mắt bốc hỏa, lão nha dữ tợn, đâu còn có nửa phần địa chỉ bộ dáng. Nơi đây quả nhiên không đúng. Một tên nho bảo cầm kiếm lão giả âm thanh lạnh lùng nói, sát phong sơn thần đô năng lực biến thành bộ dáng như vậy, Tiêu Kiếm Thu rốt cục đang làm cái gì? Bên cạnh lão tăng chắp tay trước ngực, trong miệng mặc niệm kinh văn, hai mắt đột nhiên toát ra kim quang. Này đúng là một vị tu gia thiên nhãn thần thông Phật môn đại đức. Lão tăng tra xét một phen, khẽ lắc đầu, này điệu tiên đạo trưởng huyễn trận vì long mạch làm gốc, trong đó có khắc cả côn, chẳng thể trách Tiêu gia muốn sắc phong sơn thần, không phá long mạch, trận này sợ khó mà mở ra. Pháp đàn trước Thanh Huyền Chân Nhân sau khi nghe xong, lập tức pháp kiếm uy vũ liên tục, cùng phong gợi lên trường thiên, trên trời lôi đỉnh một đạo tiếp lấy một đạo, càng phát ra dày đặc. Lần này can hệ trọng đại, Thái Nhất Giáo, Tu Di Tông, Sơn Hải Thư Viện đều phái ra luyện khí hóa thần cao thủ, thế muốn đem Tiêu Kiếm Thu bắt sống, hỏi ra phía sau màn hắc thủ. Mà ở kia địa tiên đạo tràng trong sân cốc, theo từng đạo lôi đỉnh rơi xuống, mông lung xương trắng tựa như sôi trào bình thường, mảng lớn cây cối bị tích bên trong, giấy lên hừng hực ánh lửa. Nhìn qua, đại trận bất cứ lúc nào cũng sẽ phá diệt. Mà trong địa tiên đạo tràng, lại là một phen khác cảnh tượng, bên ngoài nhìn như rừng rậm, bên trong lại là tháng nha hình hồ bạc, trên hồ mảng lớn màu vàng kim lá sen đã khô mục mùi hôi, cạnh bờ một tòa lâm thủy nhã các rách nát không chịu nổi. Hồ trung ương có một tòa khí thế rộng rãi giả sơn, trên núi ngồi xếp bằng một bộ đạo nhân thi thể, giả sơn bên cạnh thì lít nha lít nhít đứng sừng sững lấy từng cây đồng phù của đá, nhìn xem bộ dáng là mới xây mà thành, mơ hồ cấu thành cái bát quái đồ án. Cô thi thể này cực kỳ cổ quái, cơ thể héo rút lõm xuống, lại hiện ra xưa cũ xanh ngọc, thân mang rộng lớn mạch bảo, phía sau ngân tuyến treo lên trăng khuyết cùng đầy sao, che kín cho bụi, nhưng không thấy một tia mục nát. Đạo nhân này thi thể rũ đầu, lộn xộn tóc trắng dường như phủ kín cả ngọn núi, khô cạn bàn tay sinh ra màu mặc ngọc móng tay, mang theo đường cong, cắm sâu vào trong núi giả. Ầm ầm, phía trên đạo trường lôi đình không ngừng, nhưng mỗi lần rơi xuống lại đều bị những kia phủ văn cột đá hấp thụ, thương phấn bốc lên địa quang. Kia rách nát lâm thủy nhã các bên cạnh, đứng sừng sững lấy một tòa đã tắt luyện khí lô, trên trăm tên hán tử đứng ở bên hồ quan sát, thình lình chính là những kia bốn phía quấy rối tà tu. Tiêu Kiếm Thu ở vào phía trước nhất, tóc trắng phơ đã đen nhánh như mực, da thịt bánh nhuận, không thấy một tia giàn mua, tựa như về tới tráng niên thời điểm. Một tên tà tu cẩn thận cười bồi nói, những cái này thái nhất giáo ngu xuẩn, nào biết được đại nhân là cố ý dẫn bọn hắn đến, mượn ngũ lôi pháp đàn phá trận. Nói xong, ánh mắt hắn khẽ động, đem vẻ tham lam biến mất. Tiêu đại nhân, nữ xoa lão tổ nói cho chúng ta biết, nơi này có chỗ tốt cực lớn, hạ không phải là địa tiên di bảo. Xem như thế đi. Tiêu Kiếm Thu lặng lẽ thoáng nhìn, nhìn qua kia trên núi giả đạo nhân thi thể trầm giọng nói, ngươi có biết tên này địa tiên là ai? Ta tu liếm môi một cái, còn xin đại nhân chỉ giáo. Tiêu Kiếm Thu trầm giọng nói, năm đó Bạch Hổ binh thánh Lý Viện thủ hạ có thập đại nguyên soái, Khôn Ngung đại nguyên soái Hầu Thông chuyên dùng địa thế, đáng tiếc bị Lý Viện tru sát. Người này chính là Hầu Thông chi tử, thiên tư chắc tuyệt, tu thành địa tiên thân thể, hào tinh nguyện chân quân, ở nơi này xây địa tiên đạo tràng, trấn áp hắn phụ chi mộ. Khôn Ngung đại nguyên soái chi mộ. Tà tu sau khi nghe xong càng thêm hồ bơi, này tinh nguyện chân quân đã là địa tiên, vì sao muốn trấn áp cha mình mộ, lẽ nào kia Khôn Ngung đại nguyên soái đã hóa thành tạp vật? Tiêu Kiếm Thu gật đầu nói, không sai, ai có thể nghĩ đến, kia Lý Viện văn danh thiên hạ huyết sắt đoán thể thuật, đúng là nhất đẳng tà pháp, tu đến cuối cùng, liền có thể hóa thành khát máu tà ma. Khôn Ngung đại nguyên soái cũng là nhân vật, phát hiện tất cả quân đoàn mất khống chế, liền dùng cấm thuật đem 5 vạn thân quân đều vùi lấp, còn hắn tinh nguyệt chân quân tu thành địa tiên về sau, lại nơi này thiết lập đạo tràng trông coi. Nói xong, khoe miệng lộ ra một tia trào phúng, cái gọi là thiên hạ, chẳng qua là chẳng trò chơi mà thôi, này tinh nguyệt chân quân càng nhìn không thấu, còn đúng Lý Viện trung thành tuyệt đối, thực sự là chê cười. Hắn nói xong nói chuyện, giọng nói cũng biến thành âm tàn sắc nhọn, tựa như thay đổi hoàn toàn người, trên mặt thì lộ ra nụ cười dữ tợn. A! Một tiếng thê lương thét lên vang lên. Tiêu Kiếm Thu cổ ra đột nhiên hở ra cái cục thịt, hóa ra hình người ngũ quan, chính là ông tổ nhà họ Tiêu Tiêu Lôi Đình, mặt mày méo mó lại nhanh chóng thu hồi. Nhân đan thuật. Không, còn có phong thái tuế. Ngươi, ngươi rốt cục là ai? Ta tu nhóm đều nhìn xem sợ nổi da gà. Ha ha ha, ta là ai? Tiêu Kiếm Thu trong mắt lóe lên một tia đau khổ, đột nhiên hung hăng bắt lấy tóc mình, ta là ai, ta là ai? Điên rồi, hắn điên rồi. Ta tu nhóm trong lòng tràn đầy sợ hãi, không nói hai lời liền bay lên trời, chạy trốn ra ngoài. Tiêu Kiếm Thu dường như bị bừng tỉnh, mạnh nhưng quay người, trong mắt tràn đầy năng lượng, thân hình lóe lên liền nhào về phía mọi người. Thương thương thương. Tà tu nhóm cũng là tàn nhẫn hạng người, lúc này dùng ra riêng phần mình bản lĩnh giữ nhà, trong lúc nhất thời đao kiếm gào thét, quỷ hỏa âm vụ lượn lờ. Nhưng mà làm bọn hắn sợ hãi là, Tiêu Kiếm Thu như có thân thể bất tử, bất luận cái gì vết thương đều có thể nhanh chóng khôi phục. Không chỉ như thế, hắn trên người còn có một cỗ khủng bố hấp lực, hơi tới gần, toàn thân khí huyết liền từ trong thất khiếu phun ra, hóa thành cây khô. Rất nhanh, trên trăm tà tu liền đều bị hút khô tinh huyết. Răng rắc răng rắc. Lại một tia chớp rơi xuống. Kia trên núi giả đạo nhân thi thể, như đổ sứ xuất hiện một vết nứt. Chương 322, trận phá ma vật ra, Ly Hỏa Diệu Sơn thành. Chương 322, trận phá ma vật ra, Ly Hỏa Diệu Sơn thành. Ầm ầm. Lôi đỉnh không ngừng rơi xuống, trên núi giả địa tiên thân thể cũng theo đó xuất hiện từng đạo vết nứt, điểm điểm mảnh vỡ theo gió tung bay. Mà giả sơn trung quanh dựng thẳng phủ văn của đá, cũng giống như hấp đủ lôi đỉnh chi lực, đồng thời rung động ầm ầm. Ha ha ha. Tiêu Kiếm Thu quay đầu quan sát, vặn mẹo khuôn mặt giữ tận trên lộ ra vẻ hưng phấn, phong ấn phá, quả nhiên năng lực thành. Oanh. Đang khi nói chuyện, địa tiên thân thể đã ầm vang nổ tung, một vật bắn ra. Tiêu Kiếm Thu ngưng chảo vận khí vừa thu lại, vật kia liền rơi vào trong tay, rõ ràng là một tấm lệnh bài, cùng Vương Huyền Tòng ma đầu nữ dĩa trên người lấy được giống nhau như lúc. Hắn mặt lộ kinh hỉ, một tay lấy lệnh bài nhấn tại ngực, lập tức phong thái tuế béo thịt chậm rãi nhúc nhích, càng đem lệnh bài hút vào thể nội. Giang giáp giang giáp. Theo điệu tiên thân thể vỡ vụn, tòa kia giả sơn thì bắt đầu xuất hiện từng đầu vết nước, tựa như vật sống không ngừng chảy vết dịch, dần dần nhuộm đỏ tất cả hồ bạc. Một loại quỷ dị khí tức bắt đầu bốc lên, hồ nước màu đỏ ngòm lại như nước sôi bắt đầu từng ngực nổi lên. Tiêu Kiếm Thu trong mắt lóe lên một tia kiên kỵ, lẩm bẩm nói, ma quân xuất thế, cũng coi như năng lực báo cáo kết quả công tác rồi. Vâng. Đúng lúc này, bầu trời một tiếng khí bạo, tất cả địa tiên đạo tràng đại trận bắt đầu tan vỡ. Tiêu Kiếm Thu cười ha ha một tiếng, trong tay lấy ra một tờ tử sắc phù lục, nếu Vương hiện tại rồi sẽ phát hiện này phù chính là Thái Nhất giáo không truyền bí phù đi an phù. Nay phù am hiểu nhất ẩn độn tránh hay, có thể chớp mắt trăm dặm, Quách Thủ Thanh từng tại sơn âm bằng vào hắn tránh thoát sát kiếp. Tiêu Kiếm Thu kiếm chỉ bóp phù lắc một cái, đi an phù liền đột nhiên nhóm lửa, khói xanh hóa thành gió lốc đem nó vây quanh, trong nháy mắt chui vào lòng đất. Thân hình hắn vừa biến mất, liền có từng đạo lôi đình ầm vang rơi xuống, giữa thiên địa trắng loá như tuyết. Trận pháp phá. Canh giữ ở phía ngoài tam giáo cao thủ thân hình bắn ra, tại giữa núi non trùng điệp nhảy vọt lao nhanh, hướng về địa tiên đạo tràng mà đi. Các vị đạo hữu vây kín, mặc chạy Tiêu Kiếm Thu. Kia Sơn Hải thư viện nho bảo lão giả ra lệnh một tiếng, mấy tên cao thủ lập tức phân tán, siêu 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 rơi vào địa tiên đạo tràng. Thanh Huyền chân nhân tự nhiên đã dừng lại ngũ lôi pháp đàn, sắc mặt trắng bệch, vội vàng hướng trong miệng nhét vào một hạt đan dược. Nhưng mà lập tức hắn thì nhíu mày, này khí tức. Cùng lúc đó, kia mấy tên luyện khí hóa thần cao thủ cũng nhìn thấy đổ máu giả sơn, sôi trào hồ nước màu đỏ ngòm. Đây là cái gì? Tiêu Kiếm Thu đâu? Không tốt, bị lừa rồi. Mọi người đều là tâm tư linh mẫn hàng người, nhìn thấy những bố trí kia, cái nào còn không biết chúng rồi gian kế. Một tên Thái Nhất giáo lao đạo lúc này dùng trọng lâu vọng khí phù đầu tiên là nhìn một chút trên mặt đất, sắc mặt lập tức biến đổi. Là ta giáo đi an phù. Sau đó liền tê cả da đầu nhìn về phía sôi trào hồ nước màu đỏ ngòm, phía dưới có tà vật muốn thoát khốn. Thật nặng huyết khí. Vừa dứt lời, mọi người liền cảm giác thể nội khí huyết cuộn cuộn, phiền muộn dùng nôn. Vâng. Giả sơn ầm vang nổ tung. Một tôn cao lớn thân ảnh quỳ một chân xuống đất, toàn thân rách dưới khải giáp buốc lên nồng đậm ánh máu, hồ nước màu đỏ ngòm bên trong thì vươn từng đôi cánh tay màu đỏ ngòm. Tiên Tuyển huyện. Mưa đêm giả dích, mang theo một tia lanh túc. Thông hướng Tiêu Gia Sơn thành trên đường nhỏ nằm không ít thi thể, trên dưới bó đuốc hừng hực, đại quân OF một chút triển khai trận thế, đem thông hướng sơn thành mỗi cái con đường vây quanh. Xét nhỏ đỉnh áp đỡ đại quân trước trận, Huyền Điệu quân du kích tướng quân Độc Cô Phá ngồi ở trên ghế bành, nhàn nhã uống vào trà nóng, sau lưng Huyền Điệu quân kỳ phần phật bay múa. Tại trước An Vương, Huyền Điệu quân sĩ đã bày ra 10 chiếc xe nỏ, trầm trọng vẫn thiết là long cốt, khảm nạm ám phủ văn màu vàng, kỳ quái hơn thì là phía trên tên nỏ lại là màu vàng kim điều hình. Đại nhân, Tiêu Trọng Nhu đến. Mang tới. Theo một tên Huyền Điệu quân tướng sĩ chỉ dẫn, Tiêu Trọng Nhu một đoàn người bước nhanh đi vào trước trận. Tiêu Trọng Nhu nhìn kia sắc mặt bình tĩnh thống lĩnh, khít một hơi thật sâu chắp tay nói, Tiêu Trọng Nhu gặp qua Độc Cô tướng quân. Du kích tướng quân Độc Cô Phá nhìn cũng không nhìn, hết lên trong chén trà mạn, giờ xỉu, 1h3h, công thành, bình minh kết thúc, hoặc là các ngươi độc thủ, hoặc là ta độc thủ. Tiêu Huyền Cơ cúi đầu mặt lộ không cam lòng, Tiêu Trọng Nhu lại hơi cười một chút, không dám làm phiền tướng quân. Dứt lời, quay đầu nhìn về phía trên núi, phát tín hiệu. Tiểu tiểu. Một làn khói hỏa phóng lên tận trời, thắp sáng bầu trời đêm. Tiêu Trọng Nhu nhìn qua trên núi, mặc dù sắc mặt bình tĩnh, nhưng nắm chắc song quyền hay là để lộ ra hắn căng thẳng. Rất nhanh, thông hướng sơn thành đường núi hai bên, sương trắng bay lên, lại dần dần biến đạo, lộ ra một cái rộng rãi thanh thạch giai thê, rừng rậm trong bụi cột thì có khắc đá điêu tượng răng rắc vỡ vụn. Thủ sơn đại trận phá. Tiêu Huyền Cơ trong mắt lóe lên một tia bi ai, Lôi đỉnh lao tổ từng nói qua, trận này ngàn năm kinh doanh, mượn nhờ sông núi đại trận cùng thành hoàng long mạch khiếu huyệt, có thể ngăn cản trăm vạn binh, chỉ có thể từ nội bộ công phá. Trăm vạn binh. Nghe được Tiêu Huyền Cơ lời nói, Huyền Điệu quân du kích tướng quân Độc Cô trong mắt lóe lên kinh thường, nhưng chưa nhiều lời. Theo trên tay đại trận bị phá hư, trên núi lập tức xuất hiện một mảnh khổng lồ khu kiến trúc, ẩn có ánh lửa cùng tiếng la giết truyền đến. Chúng ta lên. Tiêu Trọng Nhu trầm giọng nói, cái kia mật đạo đại phòng cũng không hiểu biết, chỉ cần cứu ra bị nhốt các trưởng lão, trong ngoài giáp công, liền có thể bình định phản loạn. Dứt lời, liền dẫn người chuẩn bị xông lên phía trên. Nhưng mà lúc này, từng đạo đốt hỏa diễm tiêu đốt cự mục nhưng từ đỉnh núi gào thét mà xuống, dường như phi kiếm đi khắp, hóa thành cao 3 trượng khủng bố tường lửa. Lập tức, lít nha lít nhít đầu người theo đỉnh núi bỏ xuống, ù ù cục cút tại Tiêu Trọng Nhu trước người, có nam có nữ, trẻ có già có, đều sắc mặt đen nhánh, chết không nhắm mắt, xem xét chính là thân chúng kịch độc. Nhị thúc công, Nô thống lĩnh. Tiêu Huyền Cơ lập tức hai mắt đỏ tươi, cắn răng nghiến lợi. Tiêu Trọng Nhu thì mím môi, khuôn mặt càng thêm giàn mua. Đây đều là cái khác mấy phòng bị giam lỏng cao thủ cùng đích hệ tử đệ, không cần phải nói, kế hoạch đã thất bại. Trên đỉnh núi, cửa thành đột nhiên mở rộng, ô ép một chút quân đội gào thét mà ra, người cầm đầu chính là Tiêu Bá Thành. Ha ha ha. Tiêu Bá Thành lúc này đã có chút ít điên cuồng, Tiêu Trọng Nhu, ngươi dám thông đồng ngoại nhân xâm phạm sơn thành, cũng đừng trách ta hạ thủ vô tình. Tiêu Bá Thành. Tiêu Trọng Nhu gầm lên giận dữ, âm thanh chấn khắp nơi, Tiêu Kiếm Thu thông đồng yêu tả, dục vong tiêu ra ta, ngươi này ngu xuẩn, đến bây giờ còn chấp mê bất ngộ. Đánh rắm. Tiêu Bá Thành sau khi nghe xong lập tức tức giận, lão tổ lo lắng hết lòng, vì ta Tiêu gia bố vạn thế chi cơ, là các ngươi những người này lục đục với nhau vướng bận, còn dám ngậm máu phun người. Dứt lời, trường thương giơ lên, hộ Tiêu gia ta, người tại thành tại, thành phá người vong. Người tại thành tại, thành phá người vong. Tiêu gia phủ quân lập tức điên cuồng hô to. Nhìn qua đây hết thảy, Tiêu Huyền Cơ toàn thân phát run, song quyền nắm chặt, móng tay cũng chui vào trong thịt, lẩm bẩm nói, vì sao, vì sao? Bọn hắn đều đã bị mê hoặc. Du kích tướng quân Độc Cô Phá chậm rãi đứng dậy, sắc mặt biến được âm lãnh, kiểm tra thần đôi lúc, binh bộ những người kia cũng là như thế, không biết chúng cái gì yêu thuật, cho dù bằng chứng bày ở trước mặt thì ngu xuẩn mất khôn, sau khi chết thậm chí toàn bộ hóa thành lệ quỷ. Không cứu nổi, không cần lại khó khăn. Dứt lời, phất phất tay, phóng. Ra lệnh một tiếng, xe nỏ bên cạnh quân sĩ ngay lập tức vung vẫy đại truy, đập ầm ầm hướng vẫn thiết có súng. Rầm rầm rầm. Liên tiếp tiếng vang, sóng khí oanh minh. Hiu hiu hiu. Những tia màu vàng kim huyền điểu lập tức gào thét mà ra, tựa như vật sống linh hoạt né qua Lục Nghi thần hỏa thuẫn, chớp mắt liền tới đến đỉnh núi. Những thứ này màu vàng kim huyền điểu tên nọ cũng không biết là vật gì chỗ tạo, trong nháy mắt tỏa ra ánh sáng chói lọi, dự bạch sắc hỏa diễm cấp tốc bành trướng, hóa thành từng đoàn to lớn hỏa điểu, trong khoảnh khắc đem sơn thành bao phủ. Tiêu Bá Thành xuất lĩnh phủ quân, còn chưa kịp phản ứng, liền đều hóa thành cho bụi. Tiêu Huyền Cơ trợn mắt há hốc mồm mà chằm chằm vào đây hết thảy, lạnh cả người. Tiêu gia sơn thành còn có không ít bố trí, tỉ như 10 tôn thủ sơn linh tướng, uy lực vượt xa Vương Huyền từng lấy được Quỷ Thành Hoàng, lại một cũng không kịp dùng. Nam Minh Ly Hỏa. Tiêu Trọng Nưu đồng tử co rụt lại, quay đầu nhìn một chút mặt không thay đổi Độc Cô Phá, trong mắt âm tình bất định. Huyền Điểu quân đoàn tuy nói cường hãn, nhưng cùng biên quân thực lực tương xứng, tiểu này trong truyền thuyết thứ gì đó, trước đó chưa từng nghe nói qua, hoàng tộc là từ chỗ nào đạt được. Trong đầu hắn đã hỗn loạn tư mừng. Chưa từng nghe nói qua khủng bố thuật mê hoặc. Nam Minh Ly Hỏa. Thần đô tất nhiên chuyện gì xảy ra? Không đợi hắn làm rõ suy nghĩ, trên núi ánh lửa liền đột nhiên dập tắt, tựa như chưa bao giờ phát sinh qua. Tiêu gia sơn thành cũng biến thành một mảnh hắc ám. Cuối cùng kém chút ít. Độc Cô Phá ánh mắt lộ ra một tia tiếc nuối, khẽ lắc đầu. Đúng lúc này, một tên quân sĩ chạy như bay đến. Báo, tướng quân, dãy núi Cửu Long Ma quân xuất thế, Tịnh Châu Vương hạ lệnh hỏa tốc trợ giúp. Dứt lời, đem một phong thư đưa lên. Độc Cô Phá vội vàng tiếp nhận tin, liếc mấy cái liền biến sắc, toàn quân nghe lệnh, lập tức lên đường. Dứt lời, quay người liền đi. Đô, kéo dài tiếng kèn vang lên. Huyền Điểu đại quân bọn ngay lập tức bay về phía trước chạy, mũi chân một chút liền nhảy lên thật cao, hai cánh mảnh nhưng triển khai. Rào rào. Độc Cô Phá sau lưng Huyền Điểu đại đạo nhẹ nhàng mà lên, liệt liệt bay múa, cuồn cuộn sát khí rót vào, lập tức cuồng phong gào thét. Mà Huyền Điểu đại quân thì mượn cỗ này của phong, bay vào mênh mông đêm mưa. Tiêu Huyền Cơ thấy vậy hai mắt đăm đăm. Tối nay xảy ra tất cả đều là hắn chưa bao giờ thấy qua cảnh tượng. Tiêu Trọng Nưu thì nhìn qua một mảnh đen kịt sơn thành, mặt lộ mệt mỏi, thở dài. Cùng lúc đó, từng đạo quân lệnh thì chuyển hướng Tịnh Châu các nơi. Chương 324, đại quân tụ tiên tuyển, trong núi Lôi Vân chìm. Chương 324, đại quân tụ tiên tuyển, trong núi Lôi Vân chìm. Mây đen tàn đi, liệt nhật chiếu rọi mặt đất. Lúc này tiểu thử vừa qua khỏi, thời tiết càng phát ra oi bức, những năm qua lúc này, thương đội cho dù đi đường, cũng sẽ lựa chọn sáng sớm cùng chạm vào tối, né qua một ngày ánh nắng sắc bén nhất canh giờ. Mà bây giờ, Tịnh Châu nam bộ trên quan đạo, lại lít nha lít nhít toàn bộ lá chạy nạn mất tính, thỉnh thoảng có người mất nước té xỉu bên đường. Giữa trưa vừa đến, vừa xuống mưa to đất vàng quan đạo, mặt ngoài vũng bùn nhanh chóng khô nước, tựa như từng mảnh mai rùa. Bên đường rừng rậm dưới bóng cây, toàn bộ là tốt năm tốt ba nghỉ mát mách tính, sắc mặt trắng bệnh, vừa đói vừa khát, thỉnh thoảng truyền đến ô ô tiếng khóc. Tịnh Châu tây nam dãy núi Cửu Long Ma quân xuất thế, phụ cận mấy huyện bách tính trong đêm đào vòng, một mảnh bối rối. Mới đầu còn có người hoài nghi, chẳng qua khi bọn hắn nhìn thấy từng đám đến từ các nơi phụ quân khoái mã tiến về tiên tuyển, linh phong một vùng lúc, chính là kẻ ngốc cũng biết đại sự không ổn. Giết, ăn cướp. Đúng lúc này, trên núi đột nhiên xuất hiện một đội sơn phỉ, mang theo đao thương côn đồng nhảy vọt mà xuống, mặt mũi tràn đầy hung thần ác sát. Không ít bách tính lập tức sợ tới mức đứng dậy phi nước đại. Gần đây hai tháng vốn cũng không thái bình, những cái này lục lâm bọn cướp đường dị thường sinh động, dưới mắt đại loạn, cũng không ít thành hồ sát thử, dù côn lưu manh đi theo làm lên rồi mua bán không vốn. Thế đạo vừa loạn, lòng người cũng liền hết rồi giằng buộc. Hiu hiu hiu. Từng đạo mũi tên phá không mà đến, vừa xuống núi bọn thổ phỉ trong nháy mắt thân thể nổ tung, đảo mắt liền thành đầy đất phần vụn thi thể. Cùng lúc đó, mặt đất ù ù rung động. Tránh được một kiếp dân chúng sợ mất mật nhìn về phía mặt phía bắc, chỉ thấy trên quan đạo khói bụi cuồn cuộn, mấy ngàn thiết kỵ giống như thủy triều trào lên mà qua. Đại quân phía trước đều có bạch hổ, thanh long, chu tước ba mặt đại kỳ, mà ở trung ương, một mặt đại đạo liệt liệt bay múa, thình lình viết một vương chữ. Nửa nén hương công phu, cái này sát khí mười phần quân đội liền từ bách tính trong tầm mắt biến mất. Vương, không phải là đó cũng châu hung hổ. Hừ, ai tới rồi cũng vô dụng, đều là chút ít giá áo túi cơm, nếu bọn họ có bản lĩnh, chúng ta sao lại trôi dạt khắp nơi? Thế đạo này, người đến chính là Vĩnh An phủ quân. Mặc dù trễ hai ngày mới lên đường, nhưng Lưu gia huynh đệ lúc gần đi, sớm đã giúp Vĩnh An phủ quân an bài mười mấy chiếc thuyền lớn, xuôi theo vận hà mà đi, lại là bất đi không ít thời gian. Chủ tướng đại đạo dưới, Vương Huyền mặc giáp dục ngựa mà đi, sắc mặt ngưng trọng chằm chằm vào phía trước. Trước đây dựa theo kế hoạch, đợi Thái Nhất giáo giáo chủ lúc chạy đến, Thiết Chân Nhân rồi sẽ tới trước hộ tống. Nhưng dãy núi Cửu Long bên ấy chiến sự không còn nghi ngờ gì nữa không thuận lợi. Tứ Hải môn cùng Mạc gia liên tục phái ra mấy tên thám tử, cũng ly kỳ mất tích, cho nên dãy núi Cửu Long bên ấy tình huống làm sao hay là một đoàn mê vụ. Tịnh Châu Vương đã đồng ý hắn tiến về Vô Lượng Sơn, nhưng mệnh hắn nhanh chóng chạy tới tiên tuyển. Dưới mắt còn dễ nói, dù sao cũng là Thái Nhất giáo bên ấy trước sai lầm, nhưng nếu tất cả Tịnh Châu thế cuộc tối nát, thậm chí lan tràn đến những châu khác, chỉ sợ tất cả mọi người không chiếm được tốt. Nghĩ được như vậy, Vương Huyền nhấn hướng bên hông Long Hổ đại ấn. Một ngày đêm không ngủ không nghỉ, hắn ở đây cổ chiến trường bên ngoài xuyên tới xuyên lui, hàng loạt huyết cầu bị đánh tan hấp thụ, mới Long Hổ quân ấn thì tràn ngập huyết sát chi khí. Nhưng hắn trong lòng hay là không chắc, hóa thành ma vật côn ngung đại nguyên soái, phản bội nhân tộc Tiêu Kiếm Thu, còn có màn này sau hấp thụ. Đối mặt những thứ này chưa từng thấy qua địch nhân, thủ đoạn mình có phải có thể ứng phó? Đi vào tiên tuyển lúc, sắp trời đã tối. Lúc này tất cả huyện tiên tuyển trung quanh bên trên bình nguyên đã hiện đầy từng tòa quân doanh, vì cựu cung bắt quái trận thế sắp xếp, châm chút lửa đem nhìn không thấy cuối, cùng thiên thượng đầy sao qua lại chiếu rọi. Của ta hệ chữa trị trò chơi Tịnh Châu 36 tọa huyện thành, bởi vì huyết ý địa đạo chi loạn hủy ba tòa, lại thêm trong tiêu gia loạn, bởi vậy chỉ còn lại có 30 lộ phủ quân. Thiếu có 3000 người, nhiều hơn bạn, tổng hơn 10 vạn nhân mã, lại thêm số lượng đông đảo phụ binh, tự nhiên là thành thế to lớn. Đây cũng là Tịnh Châu phủ quân lần đầu tiên hội tụ, cũng may Tịnh Châu Vương nguyên bản ngay tại Tiêu Kỵ quân nhậm chức, thủ hạ không ít già dặn người, đem nơi đây quản lý được ngay ngắn rõ ràng. Vương Huyền tại ngoài trăm dặm liền đã phát ra thông tin, bởi vậy vừa đến, liền có người đem hắn dẫn tới đóng quân chỗ. Trương Hành sắp đặt hạ trại, chôn nồi nấu cơm. Vương Huyền hạ lệnh về sau, lại thấp giọng nói, an bài tốt phu nhân bọn hắn, ta nhường A Phúc lưu lại cảnh giới, không có mệnh lệnh của ta, bất luận kẻ nào không được đi vào quân doanh. Đúng, đại nhân. Trương Hành ngầm hiểu, cùng Trần Mặc Đao cùng nhau sắp đặt doanh trại. Vương Huyền thì mang theo mấy tên thân binh, dùng ngựa hướng chủ soái lều lớn mà đi. Lần này Tịnh Châu Vương tự mình thống lĩnh, ra tay tự nhiên bất phàm, này chủ soái lều lớn cao ba trượng, trước sau bố trí nghiêm cẩn, không biết dùng bao nhiêu pháp mạch trọng khí, cùng bên ngoài từng tòa quân doanh sát khí tương liên, lại không trung tạo thành từng người cao lớn kim giáp binh sĩ hư ảnh, sơ sát tiêu điều chi khí trực trùng vân tiêu. Quân trận dị tượng, quân trận cảnh giới cao thâm, liền có thể hình thành dị tượng, hoặc là dị thú, hoặc là pháp khí, này xem xét chính là kiêu kỵ quân độc lưu bí pháp. Vương Huyền liếc mắt nhìn chằm chằm, xài bước hướng chủ soái lều lớn đi vào, lập tức có quân sĩ cao giọng quát, Vinh An trấn tả phủ quân đô úy Vương Huyền đến. Bước vào trong trướng, lập tức có từng đạo ánh mắt tụ đến, Vương Huyền nhìn không chớp mắt, tiến lên một bước ôm quyền nói, thi trước tới chậm, còn xin vương gia trách phạt. Hắn vì muốn bổ sung sát khí, tăng thêm lên núi trước rất nhiều sắp đặt, bởi vậy tới muộn chút ít. Lúc này cái khác phủ quân giáo úy đều đã đổi tới, chia ra đứng hàng hai bên, phía trên thì ngồi Tịnh Châu Vương cùng một tên tóc trắng hoa phục lão giả. Vương Huyền thân hình cao lớn, một thân tứ linh huyền giáp, màu máu áo choàng tử kim quan, vai hùng chi khí bừng bừng phân chấn, bước vào trong trướng, lập tức đem những người khác đây tiếp theo đoạn. Tịnh Châu Vương nhìn thấy trong lòng hoan hỉ, vớt râu hơi cười một chút, sự xuất có nguyên nhân, có tội gì? Vương đô úy nhanh chóng đứng vào hàng ngũ. Tuy nói Vương Huyền thanh danh lan xa, lại đã đứng đội hoàng tộc, nhưng Tịnh Châu Vương tiểu này không tưởng nổi che chở, hay là lệnh không ít người trong lòng ghen ghét. Lưu Đại Ma Tử liếc người bên ngoài một chút, khóe miệng lộ ra một tia khinh thường. Những người này phần lớn là thế gia pháp mạch con cháu, tuy nói nhận quân chức, nhưng chỉ sợ còn không biết được trong quân quy tắc ngầm. Vương Huyền có thể đánh lại có hậu trường, chỉ cần không phạm vào lỗi nặng, đi ngang đều vô sự. Vừa không năng lực, lại không người quan chiếu, vậy liền cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế, trong quân quy củ chính là thô bạo như vậy. Đà tạ vương gia. Vương Huyền có hơi chắc tay, mặt không biểu tình đi về phía rồi bên trái hàng trước nhất. Tịnh Châu phủ quân trong, những người khác là giả úy, cùng là đô úy Tiêu Trọng Như lại không tại, tự nhiên vì hắn cầm đầu. Vương Huyền đứng xuống bề sau, ung dung thản nhiên dò xét bốn phía. Phủ quân giáo úy bên trong, Lưu Đại Ma Tử cùng Lý Xuân Nương đám người cũng đối hắn khẽ gật đầu, còn lại thì có người gật đầu ra hiệu hữu hảo, nhiều hơn nữa thì chỉ làm như không nhìn thấy. Vương Huyền thì không thèm để ý trước đó Vịnh An nguy nan lúc, có không ít người bỏ đá xuống giếng, tuy nói sau đó không có ra tay đánh nhau, nhưng quan hệ cuối cùng bình thường, lại thêm Tiêu gia sự tình, hắn không có nhúng tay, sẽ luôn để cho những người khác khó chịu trong lòng. Thu hút Vương Huyền chú ý là kia hoa phục lão giả, khí tức cao thâm khó dò, mặc dù không lộ ra ngoài, lại mơ hồ cho hắn một loại cảm giác cao thâm khó dò. Tất nhiên người đã đến đông đủ, vậy bản vương liền không lại nói nhảm. Tịnh Châu Vương sắc mặt trở nên nghiêm túc, dãy núi Cửu Long Ma quân xuất thế, chính là tiền triều Đại Ngụy Khôn Ngung đại nguyên soái dưới trướng thân quân, nguyên bản là trăm trận chiến hùng binh, hóa thành tạ vật sau càng thêm khó chơi. Dưới mắt, Thái Nhất Giao giáo chủ Quảng Nguyên Trần quân đích thân đến, tại trong núi bố trí lôi đàn, lại có Huyền Điệu quân cùng với nó dây dưa, Ma quân mới chưa rời khỏi Cửu Long lĩnh. Dứt lời, đứng dậy chỉ hướng trên tường sông núi đổ. Ma quân lúc này ở nơi này, bất kể đi về phía nam tiến về Hòa Châu, hay là hướng tây đi hướng Tần Châu, đều đường xá xa xôi, lớn nhất có thể chính là tràn vào Tịnh Châu. Nhưng nếu nhường hắn trốn vào Thâm Sơn, nói không chừng lại là cái thiên đại mối họa, bởi vậy nhất định phải đem nó đều chu diệt. Huyền Điệu quân tuy nói khắc chế Ma quân, nhưng hắn thiện ở đi chi thuật, mấy lần tránh thoát lôi pháp, với lại những thứ này tà vật trong vòng trăm bước liền có thể hút người sống tinh huyết, chỉ có thể đánh xa vây khốn. Nghe Tịnh Châu Vương kể ra, Vương Huyền mừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai cũng không phải là chiến sự bất lợi, mà là muốn đem này một con ma quân triệt để tiêu diệt. Cũng có trách, dưới mắt đại yến chính là phát triển không ngừng thời điểm, như mặc cho này một đội tà vật tàn sát bừa bãi, chuyến đi chỉ sợ sẽ làm cho Nam Tấn bên ấy cười đến rụng răng. Chẳng qua, những thứ này ma quân rốt cục có năng lực gì? Cửu Long lĩnh vẫn như cũ mây đen cuộn cuộn. Nồng đậm tầng mây bên trong lôi quang lấp lóe, mà ở phía dưới bên trên bầu trời, từng người Huyền Điệu quân tướng sĩ mở rộng cánh lông vũ, chia làm từng cái tiểu đội đáp lấy cuồng phong bốn phía bay lượn, ánh mắt sắc bén chằm chằm vào phía dưới dãy núi. Mỗi khi thế tận thời điểm, bọn hắn liền siêu 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 tại dãy núi trong lúc đó lần nữa mượn lực bay lên không, phản phất nhóm điệu xếp hàng xoay quanh. Đột nhiên, đông nam bên cạnh truyền đến một tiếng gào thét. Bên kia Huyền Điệu quân tướng sĩ lập tức tứ tán mà bay, bầu trời một đạo lôi quang tùy theo ầm vang tích dưới, phối hợp được vừa đúng. Trong hốc núi, rừng rậm ánh lửa hừng hực, trên trăm cỗ xác chết cháy ngã trên mặt đất, mà càng lớn một mảnh màu máu thì ngập vào sơn trong khe. Xa xa đỉnh núi cao, lôi vân cuộn cuộn. Một tòa mấy trăm người ngũ lôi pháp đàn đã bố trí, pháp kỳ pháp phối, hương hỏa trực trùng bất tiêu. Thế đạo nhân mười mấy tên cao thủ ở bên hộ pháp, mà ở trên pháp đàn không, một bóng người chính lâm không công bố phủ, râu tóc bạc trắng theo gió phiêu lãng, sắc mặt như ngọc, một đôi mắt vượng kim quang bắn ra bốn phía, chính là Thái Nhất giáo chủ Quảng Nguyên Chân Quân. Hắn sắc mặt bình tĩnh nhìn qua phía trước, mày trắng ngưng lại, như thế cảnh giác, hẳn là này Khôn Ngung đại nguyên soái thần hồn vẫn còn. Chương 325, vây ba thiếu một sách, Vương Huyền lĩnh hổ phù. Chương 325, vây ba thiếu một sách, Vương Huyền lĩnh hổ phù. Khôn Ngung đại nguyên soái thần hồn vẫn còn. Nếu là người bên ngoài nghe được Thái Nhất giáo chủ phỏng đoán, tất nhiên giật mình kinh ngạc, khó có thể tin. Tuy nói vạn vật có linh, ngay cả ngoan thạch cũng có thể thành tinh, nhưng thiên địa lại tự có định số, cho dù địa tiên 500 năm về sau, cũng muốn tiếp nhận thiên lôi hoành kích, một lần đây một lần gian nan. Đây cũng là kiếp số. Phàm tục sinh linh ly không ra sinh lão bệnh tử, đạo hạnh càng cao, sống được càng lâu, tiếp nhận kiếp số thì càng mạnh. Khôn Ngung đại nguyên soái là tiền triều đại ngụy khai triều năm đầu người, tính cả ngụy loạn và đại yến 300 năm, đến nay đã có hơn 2,700 năm. Nghĩ liền làm cho người tê cả da đầu. Tất nhiên, ở bên cạnh nói sĩ trong mắt, Quảng Nguyên chân nhân vẫn như cũng là bộ kia giếng cổ không gợn sóng nét mặt. Hô nhưng vào lúc này, một cường tráng thân ảnh ngự phong mà đến, giữa không trung một xinh đẹp xoay người thu nạp hai cánh, rơi vào đỉnh núi cao, chính là Huyền Điệu quân chuyến này thống lĩnh, Du Kích tướng quân Độc Cô Phá. Đối mặt Thái Nhất giáo chủ, Độc Cô Phá lúc này đâu còn có nửa điểm cuồng ngạo, cung kính chắp tay nói, khởi bẩm chân quân, kia ma vật sau khi bị thương liền trốn vào địa mạch, đến nay chưa hiện thân, có thể hay không? Độc Cô tướng quân yên tâm. Bên cạnh một tên lão đạo trầm giọng nói, vừa nãy sư đệ ta nhóm liền đã xem bốn phía dãy núi đánh xuống cấm thổ phù pháp đàn ở đây, tà ma đã mất chỗ có thể đi. Cấm thổ phù là Thái Nhất giáo đại ngũ hành phù lục bên trong thượng phẩm, có thể ngưng kết địa khí, chuyên phá các loại địa hình thuật. Quách Thủ Thanh cùng Vương Huyền thì từng nhờ vào đó phù chi uy chém giết hạt bạn, do Thái Nhất giáo chủ trụ trì pháp đàn, uy năng tự nhiên không thể so sánh nổi. Độc Cô Phá sau khi nghe xong nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục chắp tay nói, chân quân, Tịnh Châu vương gia bên ấy truyền tin, đại quân đã tập kết. Như thế rất tốt. Quảng Nguyên chân quân lơ lửng giữa không trung, sắc mặt rừng rừng nói, tiêu kiếm thu cử động lần này kỳ thực là muốn đem chúng ta kéo ở chỗ này, tất có mưu đồ khác. Phủ quân đại trận chưa thành trước, Độc Cô tướng quân lại không thể lười biếng. Đúng, chân quân. Tiên Tuyền huyện chủ soái liều lớn, hiện nay trong núi còn đang ở giằng co. Tịnh Châu vương Độc Cô Thắng đuốt dâu nói, kia Khôn Ngung đại nguyên soái Hầu Thông nghe đồn am hiểu nhất cấn sơn trận, có thể biến đổi huyện sông núi địa thế hóa thành trận pháp khắc địch, bây giờ biến thành tạp vận, vẫn như cũ am hiểu đạo này. Thái Nhất giáo chủ kế hoạch vây ba thiếu một, đem nó thả ra cựu long lĩnh, đồng thời bố trí pháp đàn cạm bẫy xử ma quân lộ diện, đến lúc đó lại sử dụng pháp bảo trấn sát. Kế hoạch này có thể thành công hay không, tất cả chúng ta chỉ cần ở ngoại vi bố trí quân trận, hoàn hoàn tương liên, 10 vạn người quân trận sát khí, đủ để đem đối phương ngăn trở. Phía dưới không ít người nguyên bản nhíu chặt mày. Rốt cuộc như tình báo nói, những thứ này ma quân trong vòng trăm bước có thể nhiếp người tinh huyết, còn có thể đột địa, tránh được mở cung nỏ. Nhưng nghe đến pháp bảo hai chữ, lập tức cảm thấy an tâm. Pháp bảo tương đối pháp mạch trọng khí, đã hoàn toàn là một cái cấp độ khác bảo vật, phần lớn là thượng cổ di bảo, có đủ loại không thể tưởng tượng nổi uy năng. Thái Nhất giáo chủ thế nhưng địa tiên, lại mượn nhờ pháp bảo lực lượng, còn thật nghĩ không ra, có đồ vật gì có thể ngăn cản. Tịnh Châu vương thấy thế khẽ gật đầu, bản vương cái này ban thưởng binh đồ, này đồ là tiêu kỵ quân bí pháp, vì tiểu tam tài trận làm căn cơ, các thiết âm dương hai loại biến hóa, hoàn hoàn tương liên, có thể dùng 10 vạn đại quân quân trận nối liền thành một thể. Dứt lời, liền có một hàng thân binh bưng lấy đĩa theo ngoài trướng đi vào, trong mâm để đó một quyển quyển sách bằng da trụ, đưa đến mỗi tên phủ quân thống lĩnh phía trước. Tất cả mọi người hứng thú. Phải biết quân trận chi pháp mỗi người mỗi vẻ, bọn hắn cũng không phải biên quân trung ương quân, bây giờ 30 lộ phủ quân hội tụ, sử dụng trận pháp đều không giống nhau. Như muốn cho doanh trại sát khí tương liên, mượn nhờ pháp khí là được, nhưng nếu muốn để 10 vạn người quân trận sát khí hỗn nguyên nhất thể, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Vương Huyền mở ra nhìn thoáng qua, liền trong nháy mắt hiểu. Này binh đồ nói trắng ra, hay là tiểu tam tài trận, chẳng qua là tại mỗi cái trung tâm trận pháp chỗ nối tiếp, lại làm ra lưỡng nghi biến hóa. Tiểu tam tài trận là vạn trận căn cơ, dường như mỗi tên quân sĩ đều sẽ sử dụng, lại thêm pháp khí tương trợ, quả thật có thể thời gian ngắn thành hình. Cái khác phủ quân các giáo úy cũng đều nhẹ nhàng thở ra. Tịnh Châu vương thấy thế, từ trong ngực lấy ra Tịnh Châu phủ quân hộ phủ, trầm giọng nói, vinh an đô úy Vương Huyền. Vương Huyền ra khỏi hàng chắp tay nói, có ti chức. Tịnh Châu vương gật đầu một cái, thân ngươi lĩnh đô úy chức vụ, lại có luyện binh chi tài, cầm ta hộ phủ hiệu lệnh toàn quân, sớm ngày thành trận, không thể thờ ơ. Hậu phương các giáo úy sau khi nghe được, có người kinh ngạc, có người hoan hỉ, có người thì ánh mắt trở nên lạnh, đối đầu không nói. Trong trướng tất cả mọi người không phải người ngu, lúc này đoán ra Tịnh Châu vương dụng ý nguyên bản này đô úy chức vụ, chính là danh tướng phổ bản thượng. Tuy nói có thể mang binh ly cảnh, nhưng điều kiện tiên quyết là có người đề xuất giúp đỡ. Các nơi phủ quân cũng có pháp mạch thế gia chỗ dựa, làm sao tùy tiện đi cầu ngoại nhân? Bởi vậy này đô úy chỉ là cái tên tuổi, cũng không thực tế quyền lực. Nhưng Tịnh Châu vương như thế một làm, lập tức liền có rồi thực quyền, đã có một lần tức có lần thứ hai, chậm rãi liền trở thành Tịnh Châu phủ quân thống lĩnh. Thực sự là mới vừa đi tiêu ra, lại chui lên cái vương lá hổ. Vương Huyền mặc dù trong lòng kinh ngạc, nhưng trên mặt lại không chút biểu tình, chắp tay nói, ti chức tuân mệnh. Chậm. Tịnh Châu vương tọa hạ tóc trắng hoa phục lão giả đột nhiên mở miệng. Trong đại trướng không ít người lập tức hưng phấn. Bọn hắn cũng không nhận ra lão giả này, chỉ là từ miệng âm đoán ra là từ thần cũng mà đến, ngay cả Tịnh Châu vương cũng cung kính có thừa. Xem ra, việc này còn có khó khăn. Tịnh Châu vương trong mắt u quang lóe lên, gợn sóng mỉm cười nói, không biết Triệu huynh có gì chỉ giáo. Lời nói được cung kính, kỳ thực trong lòng có chút không vui. Người này là trong hoàng tộc vệ thống lĩnh một trong, chủ yếu phụ trách chuyến này cho Huyền Điệu quân đốc quân. Tịnh Châu vương tự nhận là đối nó cung kính có thừa, lại tại quân nghị trên nhúng tay Tịnh Châu phụ quân công việc, quả thực quá đáng. Vương gia chớ trách. Triệu thống lĩnh lắc đầu nói, vị này vương đô úy, lão phu trên đường liền nghe qua Tịnh Châu hung hổ tên, nghĩ đến cũng là Tịnh Châu anh tài, nhưng thống lĩnh 10 vạn đại quân lại là hai chuyện khác nhau. Dưới mắt thời gian cấp bách, không bằng ta theo Huyền Điệu quân dọn một tên kinh nghiệm phong phú lao tướng tới trước. Tịnh Châu vương nhíu mày, Triệu thống lĩnh quá lo lắng, vương đô úy đủ để đảm nhiệm. Hắn trong lòng có chút khó chịu. Chính mình muốn bồi dưỡng người, há sẽ nghĩ không ra điều ấy, này Triệu thống lĩnh cũng là ở lâu cùng trong người, lẽ nào không có đầu óc? Vương gia nói đúng lắm. Triệu thống lĩnh đầu tiên là sững sờ, sau đó chắp tay không cần phải nhiều lời nữa. Hắn vừa nãy chỉ là lo lắng Huyền Điệu quân, sợ lâu mà sinh biến, lại là quên rồi trong quân một ít tiểu hóa chiêu. Quả nhiên, Tịnh Châu Vương tan họp về sau, duy chỉ có đem Vương Huyền lưu lại, lại gọi tới một tên toàn thân kim giáp râu bạc trắng hán tử, đến, Vương Đô Úy, vị này là Lưu Đô Úy, từng cùng lão phu tại Kiêu Kỵ quân nhậm chức, thì thiện ở Lữ Bình, ngày mai liền vì ngươi trợ thủ. Vương Huyền dở khóc dở cười, vội vàng chắp tay nói, đa tạ vương gia ưu ái. Hắn không biết nên nói cái gì cho phải. Tịnh Châu Vương vung trồng chi tâm rõ ràng, nhưng có mấy lời lại chỉ có thể đình chỉ không nói. Trận pháp này cũng là tam tài trận, có rồi hổ phù tiết chế, lại thêm điều khiển như cánh tay trận pháp bí kỹ, hắn một ngày có thể lệnh trận pháp thành hình. 10 vạn người quân trận điều khiển như cánh tay, sẽ là cái dạng gì, Vương Huyền trong lòng cũng muôn phần chờ đợi. Chương 326, thịnh thế có lo lắng âm thầm, ngược dấu 10 vạn binh. Chương 326, thịnh thế có lo lắng âm thầm, ngược dấu 10 vạn binh. Mặc dù làm bố trí, nhưng Tịnh Châu Vương hay là lại căn dặn một phen sau mới phóng Vương Huyền rời khỏi. Chủ soái lều lớn trong ngay lập tức an tĩnh lại. Thái tử phụ tá Lý Phu Tử lúc này mới theo sau tấm bình phong đi ra, vuốt râu cười nói, vương gia có phải quá gấp chút ít? Không có cách, thời gian không đợi ta a. Tịnh Châu Vương Độc Cô Thắng nhìn chén trà trong tay, từ hoàng huynh quyết định đại kế, liền có yêu ma quỷ quái không ngừng nảy ra, thần đô càng phát ra giả dối quỷ quyệt, ngay cả thái tử cũng là chú ý cẩn thận. Lý Phu Tử gật đầu nói, xác thực, nếu không phải khai hoang nhất lên triều cường, ai có thể nghĩ tới lại có yêu tà ẩn tàng sâu như thế, y đồ lật út nhân tộc. Ta lo lắng không phải những kia yêu tà. Tịnh Châu Vương trầm giọng nói, Phu Tử, ngươi đang phủ thành có từng chú ý tới, chợ búa trong lúc đó có cố mạch nước ngầm đang cuộn trào. Lý Phu Tử như có điều suy nghĩ, vương gia nói đúng dân ý. Tịnh Châu Vương gật đầu nói, không sai, theo lý thuyết khai hoang là tích lũy ta đại yến nội tình, nhưng rút mất hơn phân nửa lao lực, bách tính ngược lại bị hại nặng nề, trăm nghề suy yếu, giá hàng lên nhanh, bí mật sợ là mắng không ít. Lý Phu Tử trầm mặc một chút, cười khổ lắc đầu nói, việc này trong thư viện sớm có tranh luận. Thế gia pháp mạch kéo dài ngàn năm, lợi ích dây dưa rắc rối khó gỡ, hoàng thượng nếu muốn nhất thống nhân tộc, chỉ có vì đại nghĩa khu động bách tính, vì khai hoang chi lợi tụ lại thế gia pháp mạch, như thế mới có thể thành sự. Tuy có đại nghĩa phía trước, nhưng nếu muốn thế gia pháp mạch nhường lợi tại dân, lại là khó càng thêm khó, còn có thể lần nữa dẫn phát loạn thế, đến lúc đó nhân tộc lại không nổi lên cơ hội. Việc này không còn cách nào khác, chỉ cần gắng gượng qua 10 năm này, đến lúc đó nhân tộc nhất thống, bách tính nghỉ ngơi lấy lại sức, lại thêm khai hoang tích lũy nội tình, mới biết nên đón nhân tộc ta thịnh thế. 10 năm, lão phu liền sợ chịu không nổi. Tịnh Châu Vương cầm chén trà trong tay, thế gia pháp mạch, thậm chí hoàng tộc khẩu vị sẽ càng lúc càng lớn, mà Tiêu Ca cũng sẽ không ngừng tích lũy, đến lúc đó xã tắc thần đạo sụp đổ, loạn thế liền sẽ lần nữa giáng lâm. Với lại, nói xong, nhìn một chút chung quanh thấp giọng nói, Lý Phu Tử nên nghe nói, hoàng thượng có bệnh tim, không phải dược thạch có thể y đi, khống chế thần đạo lại không cách nào tu luyện, lại thêm lo lắng hết lòng, ngắn ngủi 2 năm đã càng phát ra giàn mua. Lý Phu Tử sắc mặt lập tức trở nên nghiêm túc, vương gia có ý tứ là? Tịnh Châu Vương trong mắt tinh mang lóe lên, ngươi nói, hoàng thượng có thể hay không trước giờ phát động? Lý Phu Tử sau khi nghe xong, lập tức trở nên trầm mặc. Tốt nhất kế hoạch chính là tích lũy đại thế, bước đến Nam Tấn trước giờ tan bỡ, cũng sẽ không làm nhân tộc nguyên khí đại thương. Nhưng kế hoạch không đổi kịp biến hóa. Phủ quân khai hoang, nói trắng ra chính là nghiền ép nhân tộc tiềm lực, nhu đồ tương lai. Hoàng tộc là đang đánh cược, nhưng lỡ như không giữ được bình tĩnh đấy. Vương Huyền sách mã về đến quân doanh, đã là nửa đêm. Vĩnh An phủ quân sử dụng chính là đến từ Hổ Bí quân Cựu Cung Liên Hoàng doanh, coi như là một bộ cỡ lớn tổ hợp pháp khí, có Trần Mặc đao tại, tự nhiên sớm đã dựng hoàn tất. Giờ phút này bọn sớm đã nằm ngủ, trong doanh đống lửa hừng hực, chợt có binh lính tuần đêm nhóm xếp hàng đi qua. Vương Huyền đầu tiên là đi một chuyến hậu doanh. Mạc Khanh Nu lúc này còn chưa nằm ngủ, đang trong doanh trướng ngồi xếp bằng tu luyện, mở mịt ánh trăng như nước tung xuống, tất cả doanh trại tựa như ảo mộng. Vương Huyền tại cửa ra vào trầm mặc một chút, cũng không vào trong quấy rầy. Thê tử tính cách dịu dàng, nguyên bản vô ưu vô lự, nhưng từ nữ dĩa đột kích về sau, liền luôn cảm thấy liên lụy hắn cùng toàn bộ Vĩnh An, ngày bình thường nụ cười thì ít đi rất nhiều. Hắn đã từng quên qua, nhưng căn bản vô dụng. Chỉ có đem mầm tai họa diệt trừ, mới có thể loại trừ tâm ma. Nghĩ được như vậy, Vương Huyền khẽ lắc đầu về đến chủ soái lều lớn, đứng ở trên cọc gỗ Tiểu Bạch mở mắt, A Phúc thì lẻ lươi hấp tấp chạy tới. Vương Huyền cười lấy sờ lên cầu đầu, sau đó mở ra Thiên Đạo Thôi Diễn bản. Mới biên quang phân ảnh kính phương pháp luyện chế, mấy ngày trước đã thôi diễn mà ra, càng thêm khéo léo linh hoạt, cũng có thể nhìn thấu đại bộ phận huyễn trận. Vì lục tuyên câu chuyện thật, đến là có thể luyện chế, nhưng lại thiếu một dạng linh tài hải quan xa. Thứ này chính là trong biển một loại linh thú cự thận phun ra, ngẫu tại ảo ảnh xuất hiện thời có thể tìm tới, chân quý dị thường. Mặc gia đã phái người tiến đến mua sắm thu thập. Vì qua một đoạn thời gian muốn lên Thái Nhất Giáo Vô Lượng Sơn, đến lúc đó không cách nào mang binh, cho nên Vương Huyền chỉ có thể hết mọi có thể gia tăng thực lực bản thân. Của ta hệ chữa trị trò chơi hắn hiện tại thôi diễn là lục hợp du long thương thuật, mấy ngày nay đã đạt tới 9 lên núi trước hẳn là có thể kết thúc. Nghĩ được như vậy, Vương Huyền nhìn về phía ngoài trướng. Hôm nay Tịnh Châu Vương Thiên bị tâm ý không che giấu chút nào, được xưng tụng khí phách phân chấn, ngay cả ở đây một tên Thái Nhất Giáo cao công lúc gần đi thì gật đầu lấy lòng, được xưng tụng khí phách phân chấn. Nhưng hắn lại rất thanh tịnh. Năng lực có địa vị hôm nay, không là bởi vì chính mình tu vi cao bao nhiêu, dưới trướng quân sĩ có nhiều mánh, mà là lẫn nhau có lợi ích truy cầu. Tịnh Châu Vương nhìn chúng chính là hắn lãnh binh chi tài. Thái Nhất Giáo là bởi vì hắn tìm được rồi hàng loạt nhân đan bảo cứu, lại cùng Thiết Đạo Nhân nhất mạch quan hệ tốt đẹp, có nhiều hợp tác. Tại đây chiều cường phía dưới, tu vi đạo hạnh là hộ thân chi pháp, lãnh binh chi tại sao lại không phải? Như vậy ngày mai, liền để cho mình này binh ra danh thiên tài triệt để ngồi vững. Đô, tùng tùng tùng. Sắc trời không sáng, chống quân kèn lệnh liền ù ù vang lên. Vì trước đó có lệnh, cho nên các nơi phủ quân sớm đã mặc giáp cầm qua, giống như là thủy triều tuân ra, ở trường ý dẫn đầu dưới, liệt trận tiến về bình nguyên. Từ trên cao hướng xuống, tất cả bình nguyên lít nha lít nhít toàn bộ là binh sĩ, xếp tất cả lớn nhỏ đội hình sát cánh nhau, nhìn không thấy cuối. Đại địa rung động, quân quân sát khí trực trùng bất tiêu. Tịnh Châu Vương đám người xếp đặt quân trướng, tại giữa sườn núi xuống dưới quan sát. Núi xa nắng sớm hơi lộ ra, bình nguyên kim qua thiết mã nhận quang lạnh, nhìn qua cảnh tượng này, Tịnh Châu Vương trong lòng u ám chi khí thì tiêu tán theo, vuốt râu cười nói, "Tốt, lão phu trong tiêu kỵ quân lúc, toàn quân cũng bất quá 10 vạn người, mà tụ lại một châu phủ quân liền có thanh thế như vậy, đến lúc đó ta đại yến thập cửu châu trăm vạn hùng binh hội tụ, cầm binh thánh thao thiết đại kỳ, lo gì đại sự không chừng." Lý Phu Tử thì gật đầu mỉm cười, khách quan trung ương quân cùng biên quân còn kém xa lắm, chẳng qua đến lúc đó chọn tinh binh vào thao thiết chủ lực, liền có thể đền bù chênh lệch. Bên cạnh Hoa Phục lão giả Triệu thống lĩnh mặc dù đồng dạng mặt mỉm cười, nhưng trong lòng có chút khinh thường. Hắn đã biết Tịnh Châu Vương dự định, chính là vậy quá tử nhìn chúng tiểu đô úy nhất lên, có kiêu kỵ quân lão tướng chỉ đạo, hẳn là có thể đúng hạn hoàn thành quân trận hợp luyện. Nhưng như thế cấp bách, quả thực là lên mặt quân an nguy làm trò đùa, nghĩ không ra Tịnh Châu lại thối nát như thế. Trở về, nhất định phải chi tiết bẩm báo hoàng thượng. Ánh bình minh vừa ló dạng, đại quân lúc này bắt đầu diễn luyện. Các nơi phủ quân mặc dù đều sẽ tiểu tam tài trận, nhưng trang bị khác nhau, ngày thường huấn luyện quân trận khác nhau, quen thuộc cũng khác nhau. Đây cũng không phải là Vương Huyền tứ tượng tam tài trận mười mấy vạn người phân loại các trận, tiến thối trong lúc đó nhất định phải đều nhịp, sát khí mới có thể liền thành một mạch. Bởi vậy Tịnh Châu Vương quyết định kế hoạch chính là ban thưởng binh đồ, các nơi phủ quân lời đầu tiên được diễn luyện, sau đó lại hợp luyện. Vừa mới bắt đầu còn tốt, thế ra pháp mạch đều mời biên quân lão binh trấn thủ, các nơi phủ quân tiếng giết rung trời, quần quân sát khí tại trên không bình nguyên bốc lên, rất là uy mãnh. Vương Huyền cùng kia kiêu kỵ quân lão tướng dục ngựa tuần sát các quân, tra tìm sơ hở. Nhưng vẹn vẹn sau 2 canh giờ, chống quân âm thanh liền vang lên, đại quân bắt đầu dừng lại biến hóa trận hình. Tịnh Châu Vương nụ cười trên mặt dần dần biến mất, đối thị vệ trầm giọng nói, "Đi hỏi một chút, có chuyện gì vậy?" Thị vệ lúc này tiến đến điều tra, quay lại sau chắp tay nói, "Hồi bẩm vương gia, Vương đô úy nói tốc độ quá chậm, muốn tại hợp luyện bên trong tra tìm sơ hở." Hồ đồ. Tịnh Châu Vương có chút căm tức, tưởng rằng chỉ là ngàn người sao, lúc này hợp luyện, tất hỗn loạn một mảnh, này Vương Huyền sao khiến cho? Lý Phu Tử thì nhíu mày, sau đó lắc đầu thở dài, trung quy là trẻ tuổi nóng tính, cô phụ vương gia hảo ý, chẳng qua cũng tốt, kinh chút ít ngăn trở mới có thể thành tài. Bên cạnh Hoa Phục lão giả Triệu thống lĩnh lặng lẽ thoáng nhìn, bất kể này Vương Huyền có gì thiên tư, dãy núi Cửu Long bên ấy có thể và không được bao lâu. Tịnh Châu Vương hít một hơi thật sâu, thôi được, đợi chút nữa vừa loạn, liền ngay lập tức thay người, thử, không ra thể thống gì. Trong lòng của hắn quả thực nén giận. Này Vương Huyền luôn luôn có khéo, sao thời điểm then chốt này như xe bị tuột xích. Phía dưới Vương Huyền tất nhiên là không biết Tịnh Châu Vương ý nghĩ, lúc này cầm trong tay hộ phù, cảm thụ lấy kia mênh mông như biển sắc khí, thật chứ có loại khí nuốt vạn dặm như hổ cảm giác. Càng quan trọng chính là, hắn vừa nãy tuần sát một phen đã bí mật kiểm tra, điều khiển như cánh tay quân trận đặc kỹ có thể sử dụng. Nghĩ được như vậy, Vương Huyền thả người nhảy lên long lân chiến mã, vận khí trầm giọng nói, "Chư quân, nghe ta tiếng chống vi lệnh, các giáo úy ý theo lệnh kỳ làm việc, không được sai sót." To tiếng vang lên triệt bình nguyên. Các nơi giáo úy có người trên mặt khinh thường, có người trong mày, có người trong lòng lo lắng. Nhưng mà còn không chờ bọn hắn phản ứng, chỉ thấy Vương Huyền sau lưng quân sĩ giơ lên Bát Hoang Kinh Thần Cổ mãnh nhưng dâng lên. Đông, thùng thùng. Lượng lớn quân trận sát khí quan chú, Bát Hoang Kinh Thần Cổ âm thanh chấn dây núi, kia tam nhãn đạo nhân hư ảnh đã hoàn toàn hiện hiện, lại theo tiếng trống bắt đầu nắn pháp quyết. Này Bát Hoang Kinh Thần Cổ là binh gia pháp mạnh trọng khí, vừa năng lực chân tả, cũng có thể cổ vũ sĩ khí. Các nơi phủ quân không kịp nghĩ nhiều, liền theo tiếng trống bắt đầu diễn luyện trận hình. Dần dần được, trong lòng bọn họ phun lên một cỗ cảm giác kỳ quái, bản năng hiểu rõ nên làm cái gì, theo tiếng trống đi tới lui lại. Loại cảm giác này như có như không, bởi vậy tất cả quân trận ngẫu nhiên chỉnh tề, lại có chút tán loạn, nhưng ít ra không có lâm vào hỗn loạn. Tất nhiên, đây là Vương Huyền cố ý hành động. Như ban đầu liền toàn lực thi triển quân trận đặc kỹ, chỉ sợ là người đều sẽ hoài nghi, mà có tiếng chống hiểm hộ, mới sẽ không như vậy dễ thấy. Sườn núi quân trướng bên ngoài. A. Tịnh Châu Vương nhíu mày, lại không có loạn. Lý Phu Tử như có điều suy nghĩ nói, tiểu tam tài trận các quân sớm đã quen thuộc, Vương đô úy vừa nãy tuần sát, đoán chừng đã trong lòng hiểu rõ, vừa rồi triệu tập hợp luyện. Bọn hắn ở phía trên nhìn càng thêm hiểu rõ, theo Vương Huyền tiếng chống chỉ huy, quân kỳ điều chỉnh, tất cả quân trận theo vừa mới bắt đầu tán loạn, sau nửa canh giờ đã ra dáng. Ông. Lại qua một canh giờ, bên trên bình nguyên phóng quân trận sát khí chậm rãi ngưng tụ, lại diễn hóa xuất nhật nguyệt tinh dị tượng. Bên cạnh Triệu thống lĩnh sớm đã trợn mắt há hốc mồm, cái này làm sao có khả năng? Lý Phu Tử cười ha ha một tiếng, vuốt râu nói, Lưu Phu Tử đánh giá Vương Huyền binh gia mỹ ngọc, bây giờ nghĩ lại, hay là coi thường kẻ này, ít nhất là cái xoáy tài. Triệu thống lĩnh ánh mắt có chút phức tạp, chắp tay nói, Vương gia tốt ánh mắt, tại hạ tâm phục khẩu phục. Ha ha ha. Tịnh Châu Vương vuốt râu cười một tiếng, vẫn được, rất có lão phu năm đó phong phạm. Triệu thống lĩnh khẽ mặt giật một cái, đột nhiên không nghĩ lại cùng lão nhân này nói chuyện. Mà ở phía dưới, Vương Huyền cầm trong tay hộ phù chỉ huy 10 vạn đại quân, lượng lớn sát khí hội tụ, thì dần dần lâm vào một loại kỳ diệu trạng thái. Chương 327, binh gia có bí ẩn, phá trận ma quân hiện. Chương 327, binh gia có bí ẩn, phá trận ma quân hiện. Bình tu chi đạo, lịch sử lâu đời. Người đời tương truyền chính là từ thượng cổ truyền thừa mà đến. Ở chỗ nào man hoang thời đại hắc ám, âm môn phụ trách mai táng chủ chết, vu giáo phụ trách đuổi quỷ chữa bệnh chủ sinh. Binh gia thì thủ cảnh khai hoang, thường thường loạn thế hưng, thịnh thế suy, thế hệ phát triển đến nay, vừa có truyền thừa thất lạc, thì có mới pháp môn hình thành. Vương Huyền vẫn cho là, binh gia là đi rồi bằng môn, không cầu trường sinh, nhưng cầu nhanh chóng hình thành chiến lược. Nhưng bây giờ, lại sản sinh hoài nghi. Quân quân sát khí hội tụ, 10 vạn tướng sĩ ý chí ngưng kết, Vương Huyền chỉ cảm thấy chính mình thần hồn phiêu nhiên như khởi, trong đầu một mảnh thanh linh, lạnh lùng nhìn chăm chú tất cả. Trước mặt quân trận còn có không đủ, các nơi phủ quân đạo hạnh cấp độ không đủ. Cường hạn nhất là Vĩnh An phủ quân, tinh khí thần tựa như màu máu khói báo động, sắc bén hung mãnh, ẩn có hổ khiếu rắn múa chi tượng. Còn có một chút phủ quân, quân trận chỉ là miễn cưỡng ngưng kết, mặc dù theo sát nhịp chân, lại lộ ra một cỗ lười nhác chi khí. Như hành quân xuất chiến, không thể chi làm tiên phong. Lượng lớn sát khí hội tụ, rất nhiều bí pháp cũng có thể sử dụng. Loại cấp bậc này sát khí quá đâu, cho dù vì hắn bách luyện thân thể, chỉ sợ cũng phải ngay lập tức no bạo, chỉ có thể cẩn thận sử dụng. Chẳng thể trách binh gia muốn dung hợp thiên địa linh vật, đúc thành thần binh chi khu, có khổng lồ như vậy sát khí, chỉ cần thân thể đủ mạnh mẽ, địa tiên cũng dám đụng đụng. Tiểu này cấp quân trận mới có thể phát huy cỡ lớn binh gia pháp khí uy lực, tỉ như Vĩnh An phủ quân thủy hỏa vân kỳ hách liên thành vì chi thiêu hủy thái âm giáo sơn môn, không một chút nào khoa trương. Chỉ một thoáng, Vương Huyền liền đối với 10 vạn đại quân hiểu rõ như lòng bàn tay, thần hồn lạnh lùng thanh minh, tựa như một tôn thần linh. Không sai, thần linh. Vương Huyền lúc này đã xác định, quân trận chi pháp tất nhiên có thể cổ lão vu tộc cúng tế có chỗ liên quan, chỉ tiếp tương quan truyền thừa đã biến mất tại dòng sông lịch sử. Chẳng qua, có nhiều thứ lại là có thể thí nghiệm một phen. Vương Huyền đem ánh mắt tập trung vào mỗi cái quân trận kết nối bộ vị, chỗ nào là biến chủng lưỡng nghi quân trận, dùng để điều hòa dính liền tất cả đại quân. Mà trong lưỡng nghi trận tâm, thình lình cất đặt nhìn đến từ tiêu kỵ quân pháp khí, một tôn cưỡi ngựa kim giáp thần binh điều tượng. Vương Huyền trong lòng hơi động, bắt đầu đem quần quận sát khí rót vào trong điều tượng trong. Ông, hai mươi mấy đạo kim giáp thần đem hư ảnh bay lên, ước chừng cao 5 trượng, dùng ngựa tại quân trận vùng trời quay quanh, người khoác nhật nguyệt, ngựa đạp đời sao. Cái này, ngay cả Tịnh Châu Vương thì sợ ngây người. Cái này, đây là tiêu kỵ quân bí pháp, lão phu cũng không truyền thụ. Lý Phu Tử ánh mắt cũng biến thành nghiêm trọng. Vương gia, việc này ta muốn về bẩm Thái tử. Vương Huyền bài vị, chỉ sợ muốn lại lần nữa định lập. Thái tử tương lai muốn thay thế Yến Hoàng chấp trưởng thao thiết quân, tự nhiên không thể nào chỉ đầu tư Vương Huyền một người, còn tìm rồi mấy tên binh gia hảo thủ, hoàng tộc anh tài. Nhưng Vương Huyền lúc này biểu hiện ra tiềm lực. Bên cạnh trong hoàng tộc vệ Triệu thống lĩnh thì con mắt híp lại, như có điều suy nghĩ nhìn về phía thần đô phương hướng. Nhìn tới Thái tử tìm thấy khó lường gia hỏa, nói không chừng lại là cái thần uy đại nguyên soái Hoắc Ngọc loại kia nhân vật, chỉ là không biết mấy vị kia hoàng tử sau khi nghe được sẽ có phản ứng gì. Ông, cổ quái tiếng oanh minh vang lên, chỉ thấy phía dưới Vương Huyền sau lưng chủ tướng đại đạo phần phật bay múa, vung tay lên một cái, hai mươi mấy đạo kim giáp thần đem hư ảnh liền dục ngựa gào thét mà ra. Rầm rầm rầm, liên tiếp bạo hưởng, đá vụn văng khắp nơi. Tiến về một tòa sơn mạch vách núi, lại ầm ầm bắt đầu sụp đổ. Cửu Long lĩnh, mây đen càng phát ra trầm thấp. Tầng mây bên trong lôi quang không ngừng lấp lóe, tiếng oanh minh vang vọng dãy núi, dương cung mà không phát, dường như tùy thời có khả năng hạ xuống vạn đạo lôi đỉnh. Bây giờ, ngay cả Huyền Điểu quân cũng không dám lại chọc trời phi hành, tụ lại dưới ngũ lôi pháp đàn phương sơn sườn núi tiến hành phòng thủ. Du kích tướng quân Độc Cô Phá quay đầu nhìn qua phía trên, trong mắt tràn đầy kiên kỵ. Thái nhất giáo ngũ lôi pháp đàn quả nhiên danh bất hư truyền. Bây giờ có địa tiên trụ trì, tăng thêm xã tắc đại trận, Huyền Điểu quân chỉ sợ muốn xuất động Nam Minh Ly Hỏa, mới có một tia cơ hội thắng. Trên pháp đàn phương, Quảng Nguyên chân quân vẫn như cũ lâm không công bố phủ, tay nắm pháp quyết không nhúc nhích tí nào, phía dưới mấy chục cây pháp kiếm ong nóng rung động, dường như lập tức liền muốn bẻ gãy. Thái nhất giáo chủ lại mượn nhờ pháp đàn chi uy, đem trọn tiến lôi vân gắng gượng kéo ở chỗ này, dương cung mà không phát, không ngừng xúc thế, ép tới ma quân không dám lộ diện. Chuyển xuống cao công các lão đạo trong mắt ẩn có thần sắc lo lắng. Bất kể loại nào thuật pháp, đều là theo thiên địa pháp tắc, thuận thế mà làm, nhưng Quảng Nguyên chân quân cử động lần này lại là chân chính hiệu lệnh lôi đỉnh, cũng không biết năng lực chống bao lâu. Đúng lúc này, pháp đàn bên cạnh một tôn thành hoàng tượng long long rung động, trước người ánh nến mãnh nhưng bốc lên. Một tên đạo sĩ vội vàng lấy ra phù chỉ, tại ánh nến khói xanh trên chính phản lượn quanh ba vòng, mở ra sau lập tức có chữ viết hiện hiện. Hồi bẩm trưởng giáo. Đạo sĩ mặt lộ kinh hỉ, làm cái đạo lễ chắp tay nói, tiên truyền bên ấy gửi thư, Tịnh Châu phủ quân đã chuẩn bị kỹ càng, ngày mai liền tiến về dãy núi Cửu Long bảy trận. Du kích tướng quân Độc Cô Phá nhíu mày, lúc này mới qua một ngày, tạm thời diễn luyện cỡ lớn quân trận, làm sao có nhanh như vậy, lỡ như không được, sợ là sẽ phải tử thương vô số. Đạo sĩ vội vàng trả lời, tướng quân yên tâm, bên ấy có cao công lưu thủ, đã tự mình nghiệm chứng xác định, trên thư nói, bên ấy có một danh xưng Tịnh Châu hung hổ luyện binh kỳ tài, chỉ dùng một ngày liền diễn luyện thuần thủ. Trên đời này chỉ có khổ luyện, nào có cái gì thiên tài. Độc Cô Phá vẫn như cũ không tin, nhưng rất nhanh liền có thuộc hạ đưa tới Triệu thống lĩnh mật tín. Hắn sau khi xem xong trong mắt nghi ngờ không thôi, bất quá vẫn là chắp tay nói, khởi bẩm giáo chủ, bên ấy xác thực đã chuẩn bị kỹ càng. Vương Huyền, Quảng Nguyên chân quân tất cả đàm chiêu, đối thiết đạo nhân gật đầu nói, các ngươi nhanh chóng phái người tiến đến bảy trận. Xin nghe pháp chỉ. Thiết đạo nhân cung kính chắp tay, lúc này dẫn đầu vài vị cao công ngự kiếm phá không mà đi. Dãy núi Cửu Long Tịnh Châu xuống núi lối ra, ở vào Tiên Tuyển huyện cùng huyện Linh Phong trong lúc đó, cùng Hoài Châu thương đạo giáp giới, cách xa nhau không hơn trăm trong. Huyện Linh Phong tại Tiêu Bá Thành xuất lĩnh quân đội hủy diệt về sau, liền đã thành công, lại thêm địa thế gập ghềnh, bất lợi cho đại quân triển khai, bởi vậy Tịnh Châu phủ quân mới trú đóng ở Tiên Tuyển. Vừa qua khỏi giờ tí, Tịnh Châu đại quân liền xuất phát tiến về Cửu Long lĩnh, chiến giáp phun trào, đại địa rung động, bó đuốc như đầy sao, dường như điểm trọng yếu sáng toàn bộ bầu trời đêm. Đi vào trên dưới lúc, chỉ gặp được trăm tên đạo sĩ đang bận rộn, hướng về mặt đất không ngừng đánh vào bao vây phù lục gô ngăn kiếm, dường như cách mỗi ngàn mét liền muốn đánh vào một cái. Thế đạo nhân và thái nhất giáo cao thủ thì bốn phía chạy vội, hoặc xây dựng phát đàn, hoặc bố trí huyễn trận che giấu. Nhìn thấy Vương Huyền xuất đại quân tới trước, lúc này phi thân mà ra, đi vào trước mặt thấp giọng nói, sự việc khẩn cấp, lao đạo lại là thất ước, ứng phó hết trước mặt phiền phức sau lại nói. Chân nhân nghiêm trọng. Vương Huyền nhìn một chút phía trước, như có điều suy nghĩ nói, sử dụng cấm thổ phủ kín địa mạch, lại là biện pháp tốt. Ma quân có 5 vạn, diệt trừ người đứng đầu, những người còn lại liền không là vấn đề, chỉ là không biết Quảng Nguyên chân quân phải dùng gì thủ đoạn. Yên tâm. Thế đạo nhân hào sảng cười một tiếng, giáo chủ phải dùng Thanh Vi Huyền Thiên ấn tên kia không chiếm được chỗ tốt. Dứt lời, liền cáo từ rời đi. Thanh Vi Huyền Thiên ấn. Vương Huyền trong mắt có chút hiếu kỳ. Bên cạnh Tiêu Kỵ quân lão tướng thì thấp giọng nói, thứ này là thái nhất giáo cổ lão pháp bảo, cùng Sơn Hải thư viện quan Sơn Vọng Hải quyển tu di tông lưu ly niết bàn tháp cùng là trấn áp khí vật. Thì ra là thế. Vương Huyền lập tức yên tâm không ít, vội vàng mệnh lệnh quân sĩ bày trận phòng ngự, đem dãy núi Cửu Long xuống núi con đường nặng nề trấn giữ. Tất nhiên, hắn cũng không kích phát quân trận sát khí, đỡ phải kinh động tà ma. Thái nhất giáo các đạo sĩ bận rộn, lại qua thời gian chừng nửa nén hương, mới do Thiết đạo nhân truyền ra thông tin. Tất cả mọi người gắt gao nhìn chằm chằm dãy núi Cửu Long phát hướng, Vương Huyền thì mở ra trúc long nhãn quan sát. Một bất kỳ cảnh xuất hiện tại trước mắt hắn, liệt nhật tùy ý tinh quang, dãy núi phía dưới, địa khí triệt để ngưng kết, thật giống như bị đánh vào từng cây cái đinh. Đột nhiên, tới gần Tịnh Châu phương hướng cấm thổ phù cùng nhau nổ tung, sau đó nồng đậm huyết quang xuất hiện trong địa khí. Chương 328, đại trận khốn ma quân, sát khí sông tận trời, 1, chương 328, đại trận khốn ma quân, sát khí sông tận trời, 1, đến rồi. Vương Huyền vung tay lên một cái, hậu phương trên trăm thân binh liền cùng nhau xuất ra long ngâm trấn ma giác, vận khí nổi lên quai hàm thổi lên. Đô, kéo dài tiếng kèn vang vọng khắp nơi. Đây là cảnh báo thanh âm. Sơn lĩnh bình nguyên dưới, từng tòa quân trận lập tức rào rào khải giáp phun trào, phía trước thuẫn trận cùng nhau dựng thẳng, hậu phương qua mâu đâm nghiêng như rừng, tiện trận cùng nọ sáng phao thạch xa thì đứng hàng trận sau. Trong nháy mắt, 10 vạn đại quân hình thành một cự hình núi. Bình nguyên phía trên, gió sớm quét, cờ xí tung bay. Chủ tướng đại đạo dưới, Vương Huyền sách mã hoành kích, ánh mắt bình tĩnh, cũng không vội vã vận chuyển quân trận. Đây cũng là thái nhất giáo chủ quyết định sách lược. Dãy núi Cửu Long bên trên có lôi đàn uy hiếp, đại trận quân địch, ma quân giấu tại dưới mặt đất không ra, dứt khoát liền vây 3-1, đợi ma quân hiện thân sau liền dùng đại quân vây khốn, cấm thủ phù đoạn phía sau đường. Dưới mắt vẫn chưa tới thời cơ. Rầm rầm rầm. Dãy núi Cửu Long sườn núi rừng rậm trong lúc đó, mảng lớn núi đá đột nhiên sụp đổ, đá vụn văng khắp nơi, cỏ cây bay ngang. Nồng đậm huyết khí tuôn ra, chợt nhìn đi lên, tựa như trước mặt nguy nga dãy núi đang chảy máu tươi, quỷ dị lại khiếp người. Mặt đất bắt đầu rung động, chỉ một thoáng cuồng phong gào thét, đầy trời báo cắt bọc lấy xương máu chảy xuôi, như dòng lũ mãnh liệt mà xuống. Giết, giết, giết. Trong huyết vụ, điên cuồng đến cực điểm hét họ vang tận mây xanh, lít nha lít nhít bóng đen xuất hiện ở trong đó, hai mắt buốc lên hừng hực ánh máu. Ma quân cuối cùng hiện thân. Vương Huyền nhìn đến rõ ràng, những thứ này quân sĩ đã hoàn toàn không có khi còn sống bộ dáng, mục nát khải giáp tựa như ngưng kết rồi một tầng màu đen vết máu, làn da phát xanh che kín quỷ dị màu máu đường vân, nhìn kỹ lại toàn bộ là vặn vẹo nô lên mạch máu. Nguyên bản huyết sắt đoán thể thuật nhập ma lại có thể như vậy. Vương Huyền ánh mắt trở nên ngưng trọng, vận chuyển trúc long nhãn, hai mắt lập tức kim quang bắn ra bốn phía, lập tức liền vẻ mặt kinh ngạc. Tại đây chút ít ma quân thể nội, ba hồn bảy vía đã triệt để vỡ vụn, còn sót lại hàng luồng tàn hồn tản ra quỷ dị ánh máu. Phải biết, cái này quân đoàn từng đi theo Lý Viện Nam chinh bắc chiến, nhất thống nhân tộc, chí ít nên ngưng tụ tức âm sát luân, nhưng bây giờ sát luân tất cả đều tan vỡ, chỉ còn một loại khát máu lực lượng ma quái. Huyết sát đoán thể thuật là nhập ma sau bắt cảnh chân quân tìm thấy một quyển thượng cổ vô danh tà thuật, thôi diễn sáng lập binh gia pháp môn. Hiện tại xem ra, kia thượng cổ tà thuật tuyệt đối không đơn giản. Bên trên bình nguyên phụ quân các tướng sĩ cũng là hít vào một ngụm khí lạnh, bọn hắn mặc dù không có Vương Huyền thần thông, lại có thể cảm nhận được kia điên cuồng khát máu ý niệm. Nhất là ma quân quy mô, bị bao phủ tại trong huyết vụ tựa như vô cùng vô tận, thân ở trong đại quân điểm này cảm giác an toàn, thì không còn sót lại chút gì. Nương liệt, thứ này là chúng ta có thể đối phó sao? Không ít người lúc này hai chân như nhũn ra. Phủ quân cải chế khai hoang rốt cuộc mới 2 năm, tựa định an phủ quân như vậy luân phiên huyết chiến, nhanh chóng trưởng thành chỉ là dị số. Vương Huyền nhíu mày, lúc này trầm giọng nói, các giáo úy vững chắc quân trận, rằng có lui ra phía sau nhiều loạn quân trận người, chém thẳng không tha. Các nơi giáo úy cũng biết lúc này chính là thời khắc mấu chốt, như quân trận hỗn loạn ai đều chớ nghĩ sống, lúc này lớn tiếng quát lớn, cổ vũ sĩ khí. Nhưng cùng lúc, không thiếu tá úy thì ở trong lòng thầm mắng. Này Vương Lăng Tử cũng không biết là bảo trì bình thản, hay là ngốc lớn mật, làm sao còn không phát lệnh. Vương Huyền không để ý đến, mà là nhìn về phía quân trận hậu phương, ở đâu đã bố trí xong một tòa cỡ lớn pháp đàn. Mười mấy tôn thành hoàng tượng bày ra tại pháp đàn phía trên, trên trăm thái nhất giáo đạo sĩ cầm trong tay trường thiên, vì cựu cung bắt quái chỗ đứng, mấy cao công cầm trong tay pháp kiếm, sừng sững bất động. Trên bầu trời, Thiết đạo nhân toàn thân kiếm quang lượn lờ, gắt gao nhìn chằm chằm bọn tới ma quân huyết triều. Kia khôn ngung đại nguyên soái hầu thông biến thành tạ vật còn chưa hiện thân. Mắt thấy ngập trời sóng máu càng ngày càng gần, Vương Huyền nhíu mày, sau lưng bát hoang kinh thần cổ chậm rãi dâng lên. Hắn có thể cảm giác được, không ít phủ quân quân trận đã xuất hiện bạo động, lại không khởi động quân trận, liền sẽ xuất hiện đại phiền toái. Đúng lúc này, bầu trời chuyển đến tiếng rít. Chỉ thấy lít nha lít nhít bóng đen từ dãy núi Cửu Long phương hướng bay vụt mà đến, xếp thành trận liệt trên không trung trên dưới bay múa, mũi tên như mưa thác nước tung xuống. Từng đạo ánh lửa tại sóng máu bên trong nổ tung. Là Huyền Điểu quân. Không ít người lập tức kêu lên. Bọn hắn theo các nơi đi vào tiên tuyển không lâu, mặc dù nghe được đủ loại nghe đồn, nhưng còn là lần đầu tiên thấy này đại yến hoàng tộc thần bí quân đoàn. Vương Huyền nhìn lên bầu trời, trong mắt u quang lóe lên. Hắn thì là lần đầu tiên thấy kiểu này quân đoàn, không giống với đại sở tuần thiên quân phi hành thuyền, hoặc là giống chim yêu thú tọa kỵ, hoàn toàn dựa vào khải giáp pháp khí trượt. Nhưng không còn nghi ngờ gì nữa, bất kể loại kia đều cần lượng lớn tài nguyên đầu nhập, Vĩnh An bây giờ còn chưa thực lực này. Huyền Điểu quân đến rút, tình thế xảy ra biến hóa. Ma quân tốc độ tiến lên rõ ràng chậm lại, như núi kêu biển gầm tiếng gào thét vang lên, xương máu trong nháy mắt như sóng lớn cuộn cuộn, từng đạo ánh máu phóng lên tận trời. Vương Huyền nhìn đến rõ ràng, đó là chút ít đã hoàn toàn thoát ly hình người ma vật, hình thể cực đại, toàn thân mạch máu giống như xúc tu vung đấy, có thể khống chế ánh máu phi hành. Huyền Điểu quân binh sĩ không còn nghi ngờ gì nữa thì lấy làm kinh hãi. Bọn hắn tại dãy núi Cửu Long lúc có Thái Nhất giáo ngũ lôi pháp đàn áp chế, cũng chưa gặp qua loại ma vật này. Vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, lập tức xuất hiện thương vong. Hơn 10 người quân sĩ bị ma vật bắt lấy, thẳng tắp theo không trung rơi xuống, còn chưa rơi xuống đất liền đã tinh huyết mất hết, hóa thành tơi khô. Muốn chết. Một tiếng như sấm rền tiếng giống vang lên, chỉ thấy mấy đạo nhân ảnh toàn thân sát khí bao phủ, như phi kiếm trên dưới xuyên thẳng qua, những cái này phi thiên ma vật còn chưa tới gần liền ầm vang nổ tung. Còn lại Huyền Điểu quân tướng sĩ thì nhanh chóng ổn định trận hình, tránh chuyển xê dịch cùng những kia ma vật dây dưa, dần dần chiếm thượng phong. Thần binh chi khu, thôn tặc cảnh binh tu. Không hổ là hoàng tộc quân đoàn, nội tình thâm hậu. Vương Huyền thầm khen một tiếng sau nhìn về phía Thiết đạo nhân, chỉ thấy kia hoa phục lão giả Triệu thống lĩnh đã lái kiếm quang đuổi tới, nét mặt ngưng trọng không biết tại tranh luận cái gì. Thiết đạo nhân thì nhìn qua phía trước, trên mặt do dự. Chương 328, đại trận khốn ma quân, sát khí sông tận trời, 2, chương 328, đại trận khốn ma quân, sát khí sông tận trời, 2, Khôn Ngung đại nguyên soái hầu thông đến nay còn không hiện thân, có chút ở ngoài dự liệu. Đúng lúc này, dãy núi Cửu Long bên trong một đạo hỏa quang phóng lên tận trời, Thiết đạo nhân không do dự nữa, trầm giọng cao giọng nói, "Đạo thủ!" Ra lệnh một tiếng, hậu phương trên pháp đàn mấy tên cao công ngay lập tức nhóm lửa phụ chỉ, lay động pháp kiếm, hương hỏa khói xanh bay lên, tất cả thành hoàng tượng đồng thời ong ong rung động. Mặt đất bắt đầu rung động, Vương Huyền năng lực thấy rõ ràng, nguyên bản lao nhanh chạy xuôi địa khí dần dần ngưng kết. Hắn không dám sơ suất, trường kích vung lên quát, gióng trống, chợt lên, tung tung tung. Bát hoang kinh thần cổ trong nháy mắt vang lên, tiếng trống chấn động khắp nơi, mỗi cái quân trận chống quân đồng thời tấu vang, từng mặt chủ tướng đại đạo sát khí cuồn cuộn, bầu trời xuất hiện lần nữa nhật nguyệt tinh dị tượng. Vòng vây trong nháy mắt hình thành, đem xương máu quần quận ma quân vây quanh ở trung ương, phản phất khốn trụ một đầu huyết sắc cự thú. Mắt thấy đại trận hình thành, các nơi phủ quân các tướng sĩ thì nhẹ nhàng thở ra, tại lệnh kỳ chỉ huy dưới, rào rào nâng lên tên nỏ. Vì Vương Huyền điều khiển như cánh tay trận pháp bí thuật, tất cả mọi người động tác đều nhịp, trên chiến trường lập tức xuất hiện một bức kỳ cảnh. Ông, dây cung chấn động âm thanh đồng thời băng lên, hình thành một cỗ to lớn tiếng gầm. Cùng lúc đó, dây đặc mưa tên hình thành một vòng hấp vân, trong nháy mắt có vào. Vĩnh An có Vương Huyền thôi diễn ra bạo liệt phù tiễn, nhưng các nơi phụ quân cũng có riêng phần mình bí pháp phù tiễn, uy lực lớn nhỏ không đồng nhất. Rầm rầm rầm, liên tiếp tiếng nổ vang lên, trong chiến trường xương máu trong nháy mắt sôi trào, huyết nhục tàn chi vang khắp nơi. Công kích còn chưa kết thúc, tại Vương Huyền chỉ huy dưới, ong 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 tiếng oanh minh không ngừng vang lên, từng vòng mưa tên hóa thành đen vòng co bảo, ma quân xương máu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhỏ một vòng. Đánh thật hay. Hậu phương đốc quân Tịnh Châu Vương thấy vậy nhiệt huyết sôi trào, nhịn không được một tiếng lớn tiếng khen hay, mặt lộ vẻ vui mừng. Mưa tên thành trận, quân trận sát khí ra chỉ càng rõ rệt uy lực, mà loạn tiễn tán sạng, căn bản không đạt được hiệu quả như thế. Binh gia tứ nghệ, tùy tiện tinh thông một môn đã là cả biển có mạn đồ, Vương Huyền lần đầu chỉ huy đại quân, liền có thể tướng quân trận phát huy ra như thế kỳ hiệu, quả thực là cái kỳ tích. Hống. Những thứ biết bay kia ma vật nhận thu hút, bỏ qua một bên Huyền Điểu quân, hướng về phủ binh quân trận lao xuống mà đến. Vương Huyền lúc này dựng cung dẫn tiễn, sóng khí quay cuồng, cùng với liên tiếp tiếng oanh minh, mười đạo kim quang bắn ra, tại thiên không tung hoành xuyên thẳng qua, trong nháy mắt liền có liên tiếp xương máu bạo liệt. Lượng lớn quân trận ra chỉ dưới, chỉ cần thân thể có thể tiếp nhận, hắn liền có thể tùy ý phát huy kim vũ tiễn thần uy. Tốt. Không trung cũng truyền tới một tiếng lớn tiếng khen hay, lại là phủ quân phát huy, Huyền Điểu quân áp lực giảm nhiều, ứng đối càng thêm ung dung, du kích tướng quân Độc Cô Phá cũng nhịn không được tán thưởng. Hắn kinh ngạc liếc nhìn Vương Huyền một cái. Nội vệ Triệu thống lĩnh ở trong thư đúng này Tịnh Châu phủ quân chỉ huy khen không dứt miệng, vốn cho là khoa trương, hiện tại xem ra còn xem thường rồi người này. Thái tử nhìn chúng người sao? Độc Cô Phá trong mắt u quang lóe lên, nhưng lúc này cũng không dám phân tâm, vội vàng tổ chức Huyền Điểu quân trận, cùng phủ quân hiệp đồng công kích. Trong lúc nhất thời, trên trời dưới đất mưa tên như hoàng, đại địa rung động, huyết nhục vang khắp nơi, ánh lửa liên miên, tiếng la giết, tiếng gào thét vang vọng chân trời. Ma quân sớm đã đại loạn, quần quần xương máu phân tán, theo phương hướng khác nhau xung kích phủ quân quân trận. Nhưng Vương Huyền đã sớm chuẩn bị, đến từ kiêu kỵ quân bí pháp dùng ra, từng cái cao 5 trượng kim giáp thần binh hư ảnh rụt ngựa mà ra, cùng sóng máu đục đầu. Tiếng nổ kinh khủng đinh tai nhức óc, ma quân lần lượt thế công đều bị đánh lui, vây ở trong trận lên trời không cửa, xuống đất không đường. Phủ quân khí thế phóng đại, ma quân xương máu cũng đang không ngừng biến đạo, nhìn lên tới bị đều tiêu diệt chỉ là vấn đề thời gian. Không chỉ như thế, bao phủ phía trên Cửu Long lĩnh quần quận lôi vân thì lan tràn mà đến. Nhưng mà Vương Huyền lại một chút không dám thả lỏng cảnh giác, hai mắt kim quang lấp lóe, gắt gao nhìn chằm chằm dãy núi Cửu Long phương hướng. Đột nhiên, một đạo làm cho người kinh khủng khí tức bay lên, một đạo huyết quang từ dãy núi Cửu Long bắn ra, rơi vào ma quân trung ương. Đây là một đầu thân cao 3 mét to lớn màu máu quái vật, khải giáp tản ra nồng đậm ánh máu, hai tay đã hóa thành khủng bố móng nhọn. Khôn ngung đại nguyên soái hầu thông cuối cùng hiện thân. Hống! Cùng với một tiếng khủng bố gào thét, trên mặt đất những kia chết đi ma quân tàn chi huyết đủ, trong nháy mắt hóa thành đùng huyết động lại thành một đoàn. Phốc phốc phốc! Đùng huyết nổ tung, không ngờ xuất hiện từng đầu ma vật. Không ít người thấy vậy tê cả da đầu. Chẳng lẽ lại, đây là một con bất tử quân đoàn? Vương Huyền thì ánh mắt nghiêm trọng. Hắn nhìn ra được, những thứ này ma quân mặc dù diện, nhưng thể nội hỗn loạn ánh máu tàn hồn vẫn còn, chỉ cần huyết khí liền có thể trọng sinh. Tất nhiên, tại phủ quân cùng Huyền Điệu quân công kích đến, ma quân huyết khí thì hàng loạt tiêu hao, bởi vậy cho dù trọng sinh thì số lượng không nhiều. Vương Huyền nào dám thờ ơ, ngay lập tức dựng cung dẫn tiễn, dùng tới Long Tinh Kim Vũ tiễn. Nhưng mà còn chưa kéo cung, hắn liền nhíu mày nhìn về phía bầu trời, chỉ thấy kia quần quận mà đến mây đen đột nhiên vỡ ra cái lỗ thủng, một đạo kim quang nóng ánh bắn thẳng đến mà xuống, đem Côn Ngung đại nguyên xoáy biến thành ma vật bao phủ. Đó là Thanh Vi Huyền Thiên ấn. Vương Huyền con mắt híp lại, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy pháp bảo, quả nhiên huyền diệu. Suy, như là bị cường toan ăn mòn, kia cao lớn ma vật toàn thân xương trắng bao phủ, gào thét hóa thành thịt nát huyết thủy. Kim quang biến mất, Vương Huyền từ đầu đến cuối thì không thấy rõ kia Thanh Vi Huyền Thiên ấn là bộ dáng gì. Toàn bộ chiến trường mãnh nhưng yên tĩnh, còn thừa ma quân dường như trong nháy mắt bị rút khô rồi tinh khí thần, như cái xác không hồn chậm rãi di động, tại phủ quân mưa tên hạ liên miên ngã xuống. Nửa nén hương về sau, chiến trường an tĩnh lại. Trung ương đã thành một mảnh hồ nước màu đỏ ngòm, canh hôi mục nát khí tức hun đến người hoa mắt chóng mặt. Thắng! 10 vạn phủ quân tướng sĩ lập tức cao giọng reo hò. Đối mặt này khủng bố ma quân, vốn cho là sẽ chết thảm trọng, lại không nghĩ rằng nên đón một hồi đại thắng. Thắng! Vương Huyền sách mã hoành kích, trong mắt lóe lên một tia hoài nghi. Hắn luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Kia điệu tiên thái nhất giáo chủ, đi phương nào? Chương 329, có tiên tên huyết nguyệt, đêm khuya vào tiền tuyển. Chương 329, có tiên tên huyết nguyệt, đêm khuya vào tiền tuyển. Mặt trời chói chang trên cao, mây đen tự tán. Mặc dù lấy được một hồi đại thắng, nhưng đến tiếp sau còn có không ít phiền phức. Mấy cái này ma quân, chém giết sau chỉ còn tanh hôi nùng huyết, khắp nơi trên đất mục nát khải giáp, cái quái gì thế đều không có lưu lại, nhường không ít muốn đánh quét chiến trường mất chất béo giáo úy thất vọng không thôi. Ghê tởm hơn là, hắn ác độc huyết khí rót vào dưới mặt đất, có thể địa mạch không yên, âm phong gào thét, chiến trường thỉnh thoảng truyền đến quỷ dị tiếng vang, nhưng không thấy một thân. Vương Huyền thì thấy vậy là nhíu chặt mày. Hắn vốn cho rằng nơi đây sẽ hình thành cổ chiến trường, nhưng hiện tại xem ra, càng lớn có thể biết trở thành ghét nhất, chớ chú chi địa. Cho dù là hiện tại, nếu không có quân trận phòng hộ, những kia chỉ ngưng tụ thi cậu sắt luân quân sĩ một khi bước vào, liền sẽ huyết khí cuồn cuộn, đầu váng mắt hoa, tại chỗ nôn mửa. Cũng may có Thái Nhất giáo Đông đảo cao công ở đây. Một tòa khổng lồ pháp đàn đã dựng lên, mấy tên cao công cộng đồng trấn thủ, hương hỏa lượn lờ, pháp kỳ phất phới. Thiên địa tự nhiên, huế khí phân tán, trong động mê hoặc, lắc lang thái nguyên. Cao công nhóm một bên niệm động tịnh thiên địa thần chú, một bên lên đàn tác pháp, điểm điểm linh quang từ trên chiến trường dâng lên, cuồn phong gào thét, đem kia tà ác ác độc ác huyết khí thổi tan. Những kia quỷ dị âm thanh thì theo gió tan biến. Vương Huyền sách mã thở ơ lạnh nhạt. Cho tới bây giờ, kia Thái Nhất giáo chủ cũng không hiện thân. Dãy núi Cửu Long trong núi sâu, xanh ngắt rừng rậm ở giữa xương trắng mờ mịt, cổ một phồn thịnh, bên rừng cốt cốt thanh tịnh khe nước chảy tràn. Tiểu ngư trong nước du, chim tước trên cây rừng. Nơi này cách chiến trường có mấy trăm dặm xa, trên trời lôi vân tại Thái Nhất giáo cao công nhóm sau khi rời đi đã tiêu tán, giờ phút này có vẻ đặc biệt bình tĩnh. Hô một đạo gió nhẹ thổi qua, bụi cỏ ở giữa không ít nụ hoa lại trong nháy mắt nở rộ. Trong rừng cây đột nhiên xuất hiện cái bóng người, bạch đi tung bay, tóc đen rối tung, thân hình cao lớn, hai mắt hẹp dài. Người này mang theo một cỗ thoải mái tâm ý, như chân thật tò mò hài đồng sờ sờ cây xanh, nghe hương hoa, khỏe miệng tràn đầy ý cười, một khi thoát hồng trần, mới biết ta là ta. Hắn tự nhiên tự tại đi vào bên dòng suối, tùy ý dựa vào đá tảng, đem hai chân xuyên vào dòng suối nhỏ bên trong chơi thủy. Kỳ quái là, trong suối cá bơi không chỉ không sợ, ngược lại tụ đến, tại hắn hai chân ở giữa xoay quanh. Người áo trắng nâng lên một vũng suối nước, cũng không quay đầu lại mỉm cười nói, đạo hữu theo một đường, sao không hiện thân một lần. Kim quang cùng với xương trắng tản đi, một tên lão đạo chắp tay theo trong rừng đi ra, thình lình chính là Thái Nhất giáo chủ Quảng Nguyên Chân Quân. Thiên thang thái thượng thiên tôn. Quảng Nguyên Chân Quân làm cái đạo lễ, như có điều suy nghĩ hỏi, Khôn Ngung Nguyên Soái, Tinh Nguyệt Chân Quân. Vân đạo cái kia xưng hô đạo hữu. Người áo trắng suy nghĩ một lúc, Khôn Ngung đã chết, Tinh Nguyệt đã vong, tại hạ không trải qua rồi hai bọn họ ký ức, từ huyết ngục hóa sinh mà thôi, đạo hữu gọi ta huyết nguyệt là đủ. Thì ra là thế. Quảng Nguyên Chân Quân bừng tỉnh đại ngộ, đạo hữu ở dưới đất tu hành, cho ta mượn và chi thủ binh giải bỏ đi phàm thai, lại là giỏi tính toán. Là ông trời thưởng con đường sống. Người áo trắng hơi cười một chút, nếu không phải kia tiểu tử ngốc phá vỡ phong ấn, tại hạ thì khó được một chút hy vọng sống. Quảng Nguyên Chân Quân ánh mắt lạnh lùng, ta giáo bên trong mấy tên đệ tử, còn có không ít tướng sĩ, lại bởi vì ngươi mà chết. Huyết Nguyệt thở dài, binh giải trạm phàm thai, khó tránh khỏi thất thủ, ngươi kia lôi pháp ta lại chịu không được, tạo hóa trêu ngươi. Dứt lời, tiếp tục lây hay xuống nước, đạo hữu bản thể không ở chỗ này địa, vì dương thần thân thể tới trước, mặc dù có pháp bảo, thì cuốn không được tại hạ, không bằng đến đây dừng tay. Quảng Nguyên Chân Quân đồng tử co rụt lại, đạo hữu dục hướng nơi nào? Không có gì. Huyết Nguyệt mỉm cười nói, kia mở ra phong ấn người trẻ tuổi lấy đi ta một vật, nhất định phải quay về. Đạo hữu yên tâm, tại hạ đối nhân tộc nhân quả không có hứng thú, năm thời gian trăm năm, quan thiên địa hảo diệu, đăng chân tiên chi cảnh, há không diệu quá thay. Quảng Nguyên Chân Quân khẽ gật đầu, đạo hữu kiếp trước đã là Khôn Ngung Nguyên Soái, liền biết nhân tộc ta gian nan, lao đạo gần đây tính tình không tốt lắm, chớ để ta làm khó. Dứt lời, kim quang lóe lên liền trong nháy mắt biến mất. Lão nhân này nộ khí thật to lớn. Người áo trắng huyết nguyệt nhịn không được cười lên, sau đó nhìn về phía đông bắc phương, ánh mắt trở nên lạnh lùng, chuyên cầm tiên thành lệnh, hẳn là lúc trước còn có người còn sống. Bắt lấy tiểu tử kia, lại là phải thật tốt để ra nghi vấn một phen. Vừa dứt lời, bóng người đã biến mất. Màn đêm buông xuống, huyền tiên tuyển bên ngoài ánh lửa ngút trời. Từng tòa trong quân doanh giấy lên đống lửa, bọn vui cười uống, náo động khắp nơi. Đại kiếp trừ khử, Tịnh Châu Vương tâm tình cũng tệ, lúc này sai người đưa tới rượu thịt khao thưởng tam quân, chẳng qua không khỏi dẫn phát hỗn loạn, các nơi phụ quân cũng tại riêng phần mình trong doanh chúc mừng. Tất nhiên, phụ quân các giáo úy tự nhiên là hội tụ trong chủ soái lều lớn, do Tịnh Châu Vương tự mình thiết tiến khoản đãi. Tới tới tới, chư vị đầy uống chén này. Đa tạ vương gia. Tịnh Châu Vương nâng chén mời, phụ quân các thủ lĩnh ngay lập tức uống một hơi cạn sạch, mấy vòng qua đi chính là riêng phần mình bắt chuyện nói chuyện hiếm. Vương Huyền tự nhiên là giữa sân tiêu điểm, thỉnh thoảng có người đi lên mời rượu, trong ngôn ngữ lộ ra một cỗ thân cận. Nếu như nói trước đó còn có một số bất hiểu, nhưng sau trận chiến này, cho dù lại ngu ra hỏa thì nhìn ra Vương Huyền không phải là phàm bật. Cách xa nhau không lớn, sẽ sinh ra đố kỵ. Cách xa nhau qua đại, liền chỉ còn bội phục cùng lấy lòng. Có như thế lãnh binh chi tài, lại có thái tử chỗ dựa, tương lai thao thiết quân bên trong tất có Vương Huyền một tịch, lúc này tạo mối quan hệ, đến lúc đó cũng dễ nói. Vương Huyền cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt. Hắn còn không phải thế sao loại đó giả thành cao người, mặc dù không sở trường nên đón mang đến, nhưng đối với người khác thiện ý cũng không từ chối. Tịnh Châu Vương nhìn ở trong mắt, cũng là khẽ gật đầu. Tiêu gia xuống dốc về sau, Tịnh Châu trật tự tất nhiên dựng lại, hoàng tộc tự mình đúng tay, khó tránh khỏi nhường thế gia kiêng kỵ, nếu do Vương Huyền ra mặt, liền có thể mau chóng ổn định cục diện. Rốt cuộc khai hoang xúc thế mới là trọng điểm. Tất nhiên, các nơi phụ quân thì có chỗ cầu, tỉ như khai hoang bên trong gặp được khó gặp yêu tổ quỷ huyện, nguyên bản không muốn xin giúp đỡ người khác, nhưng bây giờ mắt thấy Vương Huyền chấp trưởng Tịnh Châu phụ quân đã thành kết cục đã định, liền hết rồi cái gọi là mặt mũi bận tâm. Vương Huyền thì vui vẻ đáp ứng. Cũng đúng thế, thật Vĩnh An phụ quân cơ hội, có thể phái ra lão binh cùng tân binh hỗ tạm, không chỉ có thể rèn luyện binh sĩ, cũng có thể thừa cơ mở rộng lực ảnh hưởng, kiếm lấy danh vọng. Tiệc rượu hơn phân nửa, Vương Huyền liền cáo từ rời đi. Hắn chịu thiết đạo nhân mời, tiến về huyện tiên tuyển trong thái nhất giáo nơi đóng quân thương thảo lên núi một chuyện. Tịnh Châu Vương nhìn qua Vương Huyền rời đi thân ảnh, đầu tiên là như có điều suy nghĩ, sau đó bưng chén rượu lên đối bên cạnh Lý Phu Tử thấp giọng nói, "Phu tử, bản vương muốn xin ngươi giúp một chuyện." Lý Phu Tử vớt râu cười nói, "Thế nhưng cùng Vương Huyền lên núi." "Đúng vậy." Tịnh Châu Vương thở dài, trận chiến này tuy nói đại thắng, nhưng rốt cuộc chưa bắt được Tiêu Kiếm Thu, hoàng thượng bên ấy đoán chừng sẽ răn dạy thái tử một phen. Cũng may, Vương Huyền đã hiện ra tiềm lực, kia Triệu thống lĩnh trở về tất nhiên bí tấu, thái tử hiện ra biết nhân chi rõ, cũng coi như thu hoạch. Lần này đi Vô Lượng Sơn nguy cơ trùng trùng, lão phu kế hoạch phái ra hai tên cao thủ tương trợ, nhưng tốt nhất có phu tử đi theo, đỡ phải Vương Huyền bị người che đậy. Vương gia yên tâm. Lý Phu Tử khẽ gật đầu, "Vô Lượng Sơn, tại hạ vài chục năm chưa đi, vừa vặn xem xét lão bằng hữu." Bên kia, Vương Huyền cùng Thiết đạo nhân đi hướng tiên tuyển, nửa đường vừa đi vừa nói, "Lần này cũng là bất đắc dĩ vì đó." Thiết đạo nhân sắc mặt có chút âm trầm, màn này sau hấp thụ chậm chạp không tìm được, quả thực như nghẹn ở cổ họng, ai mà biết được lần sau lại sẽ làm ra cái gì mối họa, còn đang ở Vô Lượng Sơn xếp vào nội ứng. Trưởng giáo đã thực sự tức giận. Vương Huyền gật đầu nói, "Chân nhân yên tâm, tại hạ đã nghị thông suốt, tất nhiên toàn lực phối hợp." Dứt lời, ung dung thản nhiên hỏi, "Chỉ là lần này chưa từng thấy đến Quảng Nguyên chân quân chân dung, thực sự có chút tiếc nuối." Thế đạo nhân nghe vậy cởi mở cười một tiếng, "Yên tâm, chính là trưởng giáo muốn đích thân thấy ngươi." Vương Huyền sau khi nghe xong, mí mắt lập tức co lại. Hắn chính hoài nghi đối phương đâu, không ngờ rằng thái nhất giáo chủ lại tự mình triệu kiến.